Chương 226, rời khỏi. Chương 226, rời khỏi. Bên dưới đan hà, khi luồng nhất bản khí cuối cùng tiến vào bên trong cơ thể Lý Thiên Vũ, bên ngoài dòng đan hà vốn là màu kim sắc nhưng bây giờ kim sắc đã biến mất, có thể dùng mắt thường nhìn xuyên qua từ bên trên tới bên dưới. Thở ra một hơi, Lý Thiên Vũ liền mở ra hai mắt cảm nhận được bên trong cơ thể một cổ lực lượng cuồng bạo, khóe miệng lại nhếch lên, thân hình khẽ động với tốc độ cực cao như là một viên lưu tinh phóng thẳng lên cao. Ầm. Một cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ dưới đan hà bật lên, kèm theo tiếng động kinh người. Ầm ầm ầm. Sau khi cột sáng đó bật lên, như một phản ứng dây chuyền, mặt hồ không ngừng chấn động, từng cột sáng không ngừng bật lên, từng cỗ niết bàn khí cuồng bạo cũng nhanh chóng lan ra. Thân thể Lý Thiên Vũ mang theo quần quần chân nguyên quấn quanh thân thể, cùng với đó từ bên trong thân thể hắn phát ra một tiếng trầm đục nổ vang. Vành. Tiếng nổ lớn vang vọng không trung, cùng theo đó là một cổ chân nguyên kinh khủng phát ra từ thân thể hắn, luồng chân nguyên chấn động không gian quét sạch bát phương, làm cho những võ giả ở gần đó thừa nhận một cổ áp lực lớn, đến cả một số cường giả tứ nguyên niết bàn cũng phải hít thở không thông, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Thiên Vũ. Huyền Mạnh Tử, người thua. Thanh âm của Tử Linh Cơ nhàn nhạt vang lên. Bên cạnh Huyền Mạnh Tử hừ lạnh một tiếng, không gian chấn động liền biến mất tại chỗ. Khoe miệng Tử Linh Cơ nhếch lên một cái, cảm nhận được khí tức trên người Lý Thiên Vũ, cả hai liền đã biết được kết quả. Đối với một người đoạt đan khi mới đột phá trên thân khí tức vô cùng phù phiến cảnh giới bất ổn, cho dù là đột phá lên nhị nguyên niết bàn cảnh. Nhìn lại Lý Thiên Vũ xem có chút dấu hiệu nào là như vậy hay không. Khí tức thì bao la hạo hãn, mạnh mẽ dị thường, còn về cảnh giới thì vững như bàn thạch. Ở thánh giả cảnh giới, luôn xuất phát tùy, lời đã nói ra nhất định làm được, nếu không nhất định sẽ bị tâm ma cuốn thân, sau này nửa bước khó đi, nên chuyện Huyền Mạnh Tử nuốt lời là không thể xảy ra, nếu không tâm ma sẽ thôn phệ bọn họ. Bên trên thiên cung, Nguyên Đan đã vỡ chân nguyên cuồng bạo thông qua kỳ kinh bát mạch quét qua toàn thân một lần nữa tẩy luyện lại cơ thể. Sau đó Nguyên Đan lại ngưng tụ, nhưng lúc này Nguyên Đan lại xuất hiện hai đạo văn hoàn, điều này cũng chứng tỏ hắn đã là cường giả nhị nguyên niết bàn cảnh. Nhị nguyên niết bàn cảnh. An Đoán lộ ra ánh mắt hứng thú nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Sao ta lại cảm thấy ba động của nhị nguyên niết bàn này có vẻ hơi mạnh, không thua kém gì tứ nguyên niết bàn nhị. Cơ Hoành kinh ngạc lên tiếng. Ha ha, cái tên này có triển vọng, biết đâu hắn còn xuất sắc hơn cái tên quái thai là giật kia. Tử Linh Cơ cười to, sau đó hư không liền biến mất. An Đoán và Cơ Hoành cũng cười nhẹ một cái, sau đó chân chú về thân ảnh bên trên dần dần hạ xuống về phía hai người bọn họ. Ở trên bầu trời, kim quang xung quanh người Lý Thiên Vũ cũng dần tan đi, áp lực sắc bén đó cũng dần tiêu tán, sau đó thân hình của hắn dưới sự chú ý của tất cả mọi người, chậm rãi đáp xuống một bình đài ở phía dưới. Khi thân hình hắn vừa đáp xuống, trước mặt hai người An Đoán, vốn đã đợi từ lâu liền tiến lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Ha ha, sư đệ tốt lắm, không hề làm mất đi uy danh của Tử Linh Phong. Nghe thấy lời chúc mừng của bọn họ, Lâm Động cũng khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu cảm nhận kỹ càng bản thân, hắn liền giật mình phát hiện ra nhục thân hắn hiện tại vô cùng mạnh mẽ, toàn thân khí lực chẳng trề, hẳn là nhục thân đã có thể so với niết bàn cảnh. Cảm nhận được như vậy, hắn liền nở ra một nụ cười trong mắt Cơ Hoành và cả An Đoán liền cho là hắn đang vui vẻ vì tu vi tăng cao. Cơ Hoành cười ha hả, sau đó bước lên một bước, ánh mắt như là xem kịch vui nhìn về Lý Thiên Vũ, vỗ vai bên tay thanh âm quần quần. Sư đệ, bên trong Huyền Cực Tông này không bình yên như vậy đâu, đệ làm cho Đồng Xuyên mất mặt như vậy, nhất định sư có người không để yên cho đệ như vậy. Lý Thiên Vũ nhún vai, vừa định nói cái gì đó thì đột nhiên cảm nhận thấy ánh mắt có chút âm lãnh đang hướng vào phía hắn, hắn liền không chút sợ hãi, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía người đang nhìn hắn. Lý Thiên Vũ liền nhìn thấy một nam tử bên trên đỉnh núi, hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh lùng, tuy không nói gì nhưng lại có một cỗ áp lực cường đại tỏa ra. Hắn sao? Hắn là Bạch Chỉ nội môn cao thủ bài danh thứ 7, tính tình cổ quái, rất thích bao che khuyết điểm, Đồng Xuyên là người của hắn. Đệ yên tâm, hắn không dám làm gì đệ, dù sao sư minh cũng không ăn chay. Cơ Hoành hơi nhếch môi nói. Lý Thiên Vũ khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ bất kỳ nơi nào cũng có tranh đấu, Huyền Cực Tông cũng không ngoại lệ, cũng phân chia phe phái, tranh đấu càng gây gắt thì tông môn càng mạnh mẽ, tranh đấu cùng nhau tạo ra áp lực, cùng nhau phát triển. Lý Thiên Vũ thầm cảm nhận được cái tên Bạch Chỉ kia tu vi chí ít cũng bắt nguyên niết bàn cảnh, thực lực như vậy bên trong đám nội môn cũng xem là đã đủ cường hành rồi. Dù sao cũng có Cơ Hoành chống lưng, đám nội môn kia nhất định sẽ không ra tay với hắn, còn về đám ngoại môn, bọn họ không đáng lo ngại. Lý Thiên Vũ liền cười nhạt một tiếng. Ha ha, sư đệ cứ yên tâm buông tay mà làm, đám nội môn có bản tử lo liệu, còn về đám đệ tử chân truyền để sư tỷ lo, còn phía trên nửa sư tỷ tin chắc phong chủ cũng không ngồi yên đâu. An Đoán hơi nhếch môi. Ha ha, Lý Thiên Vũ không tệ a. Nơi xa, thập trưởng lão khoát tay ra hiệu cho đám đệ tử rời đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Vũ, khuôn mặt dàn mua tràn ngập niềm vui, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với thành tích lần này của hắn. Trưởng lão quá khen, chẳng qua may mắn mà thôi. Lý Thiên Vũ nghe thấy vậy liền gãy gãy đầu, cũng đội khiêm tốn nói. Thập trưởng lão mỉm cười nhìn Lý Thiên Vũ, ánh mắt vô cùng vui mừng, nghiền ngẫm khẽ nói, may mắn mà làm được như vậy, ta cũng muốn thử một lần. Ha ha, tiểu tử ngươi chỉ mới nhập tông không lâu, thời gian còn rất nhiều, ta rất muốn xem rốt cuộc ngươi biến thái đến mức nào. Đừng làm ta thất vọng. Lời nói vừa dứt, thân hình thập trưởng lão liền hư không tiêu thất, để lại nơi bảy một lời nói vang vọng, chứng tỏ vị thập trưởng lão vừa rồi đang tại đây. Thập trưởng lão đi rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Vừa nói dứt lời, An Đoán thân hình phóng lên cao, kình phong quét qua liền kéo theo Lý Thiên Vũ và cả Cơ Hoành lên cao. Trước khi thân ảnh ba người biến mất, một thanh âm lạnh lùng vang lại. Bạch Chỉ, chuyện ân oán của ngươi và Lý Thiên Vũ nếu để cho nội môn nhúng tay vào, ta nhất định sẽ tìm từng người tính sổ, kể cả ngươi. Lời nói vang vọng như là đánh thẳng nào mặt Bạch Chỉ hắn. Lúc này Bạch Chỉ sắc mặt tối sầm lại, bên trong lòng hắn nộ hỏa như là đang nhen nhóm sắp bạo phát ra tới, sắc mặt lúc đen lúc trắng, hai tay siết chặt, nhưng lại hắn bình tĩnh trở lại, khỏe miệng lại nhếch lên. Bàng tử, nếu ngươi không muốn nội môn nhúng tay thì hãy để đám ngoại môn chơi với nhau đi. Chỉ một cái ngoại môn mà thôi cũng đủ hắn khó sống rồi. Sự chấn động do Đan Hà quán đỉnh đem lại sau sự xuất hiện của Lý Thiên Vũ thì cũng dần tan đi. Xung quanh Đan Hà, đám đệ tử với bao tâm trạng khác nhau lần lượt rời đi, bọn họ đều hiểu rất rõ, từ nay về sau, e rằng tất cả mọi đệ tử của Huyền Cực Tông đều sẽ biết rằng, Tử Linh Cơ đã xuất hiện một đệ tử kỳ tài mới tên là Lý Thiên Vũ. Có thể ở dưới đáy Đan Hà trong 14 ngày, thành tích khủng khiếp ấy cũng đã đủ để vượt qua tất cả đám đệ tử trẻ tuổi cùng lứa hiện tại. Sự chấn động này qua đi, khi tất cả đều quy về bình tĩnh thì Lý Thiên Vũ lại nhận được một nhiệm vụ bất khả kháng. Mà nhiệm vụ này không phải hắn chọn mà là do Tử Linh Cơ đưa ra, cái này cũng không phải là Tử Linh Cơ chèm ép hắn mà là do quy định của Huyền Cực Tông. Nhiệm vụ này Lý Thiên Vũ tuy khó xử nhưng hắn cũng không từ chối, hiện tại thực lực của hắn cũng không phải không hoàn thành chỉ là có chút miễn cưỡng mà thôi. Nhiệm vụ khảo hạch tiến nhập nội môn, tổng cộng có 3 cái nhiệm vụ, thứ nhất chính là săn giết một con hắc minh giao kình, thứ hai là trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, thứ ba chính là giết chết một tên nội môn đệ tử của bất kỳ ma môn nào, thời hạn hoàn thành là 3 tháng kể từ ngày hôm nay. Sau khi xem xong 3 cái nhiệm vụ, hắn liền thở ra một hơi. Nhiệm vụ này nói khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ, 3 tháng hẳn là đủ rồi. Lý Thiên Vũ, lên đây gặp ta. Trong lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tay lại vang lên giọng nói của Tử Linh Cơ. Thân hình khẽ động, Lý Thiên Vũ cách không bay lên hướng về nơi ở của Tử Linh Cơ mà bay đi. Phong chủ tìm ta có việc sao? Lý Thiên Vũ nhìn thấy Tử Linh Cơ, hai mắt hiếu kỳ lên tiếng. Qua nhiều lần tiếp xúc, Lý Thiên Vũ cũng biết Tử Linh Cơ tuy là phong chủ nhưng lại không thích những lễ nghĩa rắc rối kia, mỗi lần hắn hành lễ nhất định sẽ bị nàng chỉnh một trận, dần dần Lý Thiên Vũ cũng quen, ngựa khí cả hai cũng trở nên tùy tiện hơn. Thương thế của ngươi đã ổn hơn chưa? Tử Linh Cơ thanh âm vang lên. Không phải người tìm ta chỉ hỏi cái này thôi à? Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng. Tốt, vậy ta cũng trực tiếp luôn đỡ tốn thời gian. Ngươi có biết tại sao Tử Linh Phong tuy ít người như vậy mà vẫn còn tồn tại hay không? Tử Linh Cơ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên tiếng. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên mê muội, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nói gì, sau đó hắn liền lắc đầu, lên tiếng. Vì sao à? Tử Linh Cơ quả thật cũng biết được kết quả, khi Lý Thiên Vũ vừa dứt lời nàng liền lên tiếng. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Chương 227. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Chương 227, Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Lý Thiên Vũ lại càng thêm mờ mịt, hắn vốn chưa từng nghe nói đến cái này bao giờ. Vậy ngươi có biết cái tên quái thai La Giật không? Tử Linh Cơ như là hồi ức về xa xâm lên tiếng. La Giật. Lý Thiên Vũ lại càng thêm mờ mịt, hắn thật sự chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Vậy ngươi biết cái tên mà trăm năm trước một mình xông vào ma vực không? Là hắn La Giật, một trận đánh đó làm cho đám ma vực đó đến tận trăm năm sau nghe nói đến còn thấy sợ. Thanh âm của Tử Linh Cơ lại nhàn nhạt vang lên. Lợi hại như vậy, Lý Thiên Vũ kinh ngạc. Vậy ngươi hắn dựa vào là cái nào lực lượng hay không? Là Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Tử Linh Cơ với giọng bình thản lên tiếng. Lý Thiên Vũ chấn kinh đến tột độ, ánh mắt mơ hồ như là vẫn không tin được vậy. Uy lực của nó phải nói là. Tử Linh Cơ nói giữa chừng liền nhướng chân mày, chép miệng một cái tiếp tục nói. Ba chấy. Động tâm sao? Tử Linh Cơ như cười như không tiếp tục nói. Ừ, động tâm. Lý Thiên Vũ nuốt một ngụm nước và nói. Nhưng mà cái này không dễ tu luyện đâu. Từ hồi Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này xuất hiện, số người tu luyện được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần nhất chính là cái tên biến thái La Giật đó. Tử Linh Cơ cười nhạt nói, thật sự khó như vậy? Lý Thiên Vũ cảm thấy hứng thú. Ừ, khó thật. Cũng vì nó mà một số đệ tử của các phong khác dù có liều mạng đánh đổi tất cả cũng muốn thử sức một lần. Tử Linh Cơ cười nhạt, quả thật sự huyền diệu và sự hấp dẫn của Cửu Thiên Tinh Hà Kinh là quá lớn, lại cộng thêm sự mạnh mẽ và bá đạo của nó nên hàng năm cũng ít nhiều cũng sẽ có một số đệ tử kiệt xuất nhất của ba phong còn lại ai nấy cũng muốn trả một cái giá lớn để tham nộ, dù là bất kỳ cái giá nào bọn chúng cũng bỏ được. Có lần một vị đệ tử kiệt xuất nhất trăm năm qua của Huyền Thiên Phong Thiên Tư chắc tuyệt, Đan Hà quán đỉnh bên dưới cầm cự được 12 ngày, một thân tinh thông tam đại kỳ kinh của ba điện còn lại và hắn cũng chính là người được tông chủ đặt cách khảo nghiệm thánh tử trước hạ, thiên tư như thế mà lại cố chấp với Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Hắn dùng thời gian 3 tháng chuyên tâm thăm ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này, hắn biết chỉ có duy nhất một cơ hội, hắn đánh cược tính mạng mình, thời gian 3 tháng đã hao tổn toàn bộ tinh thần ý niệm, linh hồn dập tắt, tinh thần ý niệm chôn vùi triệt để chết đi. Thiên tài như vậy còn chấp nhất với Cửu Thiên Tinh Hà Kinh như vậy, cũng đủ hiểu nó mạnh mẽ bậc nào và cả có thể lấy đi tính mạng con người. Kể cho Lý Thiên Vũ nghe tất cả, Tử Linh Cơ nhìn thấy sắc mặt nặng nề bên trong có cả sự điên cuồng, nàng liền biết tên giá hỏa này không sợ. Đúng là cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Lý Thiên Vũ ánh mắt trở nên sáng rực, rồi khẽ lẩm bẩm. Ngươi cũng thử một lần đi. Tử Linh Cơ nói xong, ngón tay chỉ lên phía trên đỉnh ngọn núi, sau đó thân hình biến mất cùng đó Lý Thiên Vũ cũng biến mất theo. Một trận mê mội ngắn ngủi xảy ra, sau đó trong mắt Lý Thiên Vũ liền sáng tỏa, hắn nhìn thấy phía trước là một cái quyển trục vô cùng to lớn, khí tức cổ xưa lan tỏa, một cổ áp lực nhàn nhạt đè ép làm hắn cũng phải kinh thán một phen. Đại Thiên Tạo Hóa Kinh. Đồng lúc Lý Thiên Vũ đang bị choáng ngợp với tấm quyển trục này thì giọng nói của Song Tử từ bên trong thức hải vang vọng ra, đánh thức Lý Thiên Vũ, làm hắn hoang mang lên tiếng. Sao các muội nói gì? Đây là vạn giới đồ, chính là dị tượng khi tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Kinh mà tạo nên. Hai tiểu nha đầu bắt đầu đồng thanh. Phong chủ đây là. Tử Linh Cơ cũng như Lý Thiên Vũ đang thất thần và choáng ngợp trước quyển trục to lớn này, đột nhiên nghe thấy lời nói của hắn nàng liền lấy lại tinh thần tỉ mỉ lên tiếng. Vạn năm trước, tông chủ đời thứ nhất của Huyền Cự Tông đến nơi này sáng lập nên tông môn, đến khi ngài ấy gần hết thọ nguyên đã sáng lập nên Tử Linh Phong và lấy cựu giới đồ này đặt ở nơi này, công pháp và tâm pháp ngài ấy không biết làm cách nào để lưu lại, cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể chờ người hữu duyên. Suốt vạn năm qua tổng cộng chỉ có 7 người tu luyện thành công môn tuyệt học này, và kết quả chính là xưng bá thương nguyên giới, trấn áp một thời đại. Cách duy nhất tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này chính là đi vào bên trong nội không gian của cựu giới đồ tham ngộ, nên nhớ không cần quá sức không được thì thôi, nếu cố quá thì sẽ qua cố đó. Song tử các nàng cũng dành rõ lời nói của Tử Linh Cơ, liền trầm ngâm. Hẳn là cái Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này một là tuyệt học bản khuyết hoặc là vị nhận truyền thừa này thiên phú chỉ đến Cửu Thiên mà thôi. Năm đó bọn muội đã từng gặp chủ nhân thật sự của Cửu Thiên Tinh Hà Kinh, môn này tên thật chính là Đại Thiên Tạo Hóa Kinh, hắn tu luyện ra hơn vạn cái thế giới bên trong vạn giới đồ, thực lực chính là đệ nhất nhân lúc đó trấn áp một thời đại, người đời gọi nàng là Lăng Thiên Nữ Đế. Nếu như tiểu tử Lý Phạt Thiên kia còn sống có thể sống đánh với nàng ta một trận. Vị nữ đế này quả thật kinh tài tuyệt diễm a. Lý Thiên Vũ tán thán. Đại ca ca, nếu như huynh học được Đại Thiên Tạo Hóa Kinh của nha đầu Lăng Thiên này, lại cộng thêm có được truyền thừa của tiểu tử Lý Phạt Thiên kia, nếu huynh không thể trấn áp một thời đại quả thật là do huynh đó. Song tử hai tiểu nha đầu cười khúc khích nói. Nghe thấy nàng chê bừa, Lý Thiên Vũ lại không hề tức giận mà lại càng thêm mong chờ về Đại Thiên Tạo Hóa Kinh này. Nếu thật sự như lời Song tử nói, Lý Thiên Vũ hắn thân tập hợp hai đại truyền thừa của hai vị đệ nhất cường giả của hai thời khác nhau, nếu hắn không chấn áp được thời đại này thật sự phải nghi ngờ nhân sinh rồi. Làm sao, ngươi sợ rồi hả? Tử Linh Cơ nhìn thấy sắc mặt lúc nhíu lúc nhăn rồi lại trở nên bình thường, nàng liền lên tiếng đùa cợt. Làm sao có thể, không thử thì làm sao biết không được. Lý Thiên Vũ nhếch môi. Được, vậy thì làm đi, nhớ là đừng quá miễn cưỡng, tuy Cửu Thiên Tinh Hà Kinh cường hãn nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Tử Linh Cơ ngữ khí trở nên trầm trọng lên tiếng, sau đó vây tay về phía Cửu Giới Đồ. Được, đệ tử đã biết. Lý Thiên Vũ gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn Cửu Giới Đồ, hít sâu một hơi để kìm nén sự kích động trong lòng. Thông qua lời mà Tử Linh Cơ và Song Tử nói, tuy cả hai khác nhau nhưng bên trong lời nói liền xác định được một việc, đó là môn tuyệt học bảy rất mạnh, rất phi phàm, có thể để một người thực lực tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Vũ nhìn chăm chăm về Cửu Giới Đồ, thân hình chậm rãi đi tới rồi dừng lại cách nói không xa. Đứng ở nơi rất gần Cửu Giới Đồ, Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được uy áp từ nó phát ra, dưới áp lực này hắn thấy được sự mênh mông và thần bí của nó. Vụ vụ. Khi Lý Thiên Vũ đang chìm đắm trong sự mênh mang ấy thì bỗng nhiên bên trong cơ thể Hỗn Nguyên Châu đột nhiên kịch liệt rung động, mà bên ngoài Cửu Giới Đồ cũng như vậy, cũng nhẹ chấn động một cái, chỉ là thoáng qua Tử Linh Cơ lại không thể cảm nhận được, chỉ có Lý Thiên Vũ nhờ vào Tiên La Đồng mới có thể thoáng cảm nhận được mà thôi. Kỳ lạ sao Hỗn Nguyên Châu và Cửu Giới Đồ lại cộng hưởng với nhau? Lý Thiên Vũ nghi hoặc. Không cần nghi hoặc như vậy đâu đại ca ca, bọn muội nghe nói quan hệ giữa hai vị cường giả này không tầm thường, thứ họ để lại cộng hưởng với nhau là hết sức bình thường. Song Tử cười nói. Ô hát, là như vậy. Lý Thiên Vũ nói. Không chừng bức Cửu Giới Đồ này có thể có chút liên hệ với vạm giới đồ của nha đầu đằng tiền kia. Lý Thiên Vũ, ngươi còn đang chần chừ điều gì? Nghe thấy Tử Linh Cơ gọi, Lý Thiên Vũ vẫn chầm chầm nhìn về bức Cửu Giới Đồ một lúc rồi hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Từ thể nội hắn phát ra một cổ mênh mông tinh thần lực, rồi sau đó vô cùng vô tận kia tinh thần ý niệm thẩm thấu ra rồi bay vào bên trong Cửu Giới Đồ. Vinh hình. Cửu Giới Đồ bên trên rung lên một trận kịch liệt, rồi lại êm tỉnh trở lại, tất cả đều quy về tịch mịch, chỉ còn thân ảnh Lý Thiên Vũ bất động ngồi đó hai mắt nhắm nghiền. Tử Linh Cơ nhìn về thân ảnh đó, xem ra cuộc tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh đã bắt đầu. Hai mắt nàng lại trở nên mê ly và mơ hồ, nàng liền hồi ức lại năm đó tại một nơi rất xa cũng rất lâu rồi, nơi đó là một vùng đất xa lạ, tuyết rơi đầy trời, có một tiểu nha đầu chỉ mới 5-6 tuổi, thân ảnh gầy gò rung rẩy giữa cơn bão tuyết, giữa trời đông giá rét, mày trên thân cũng chỉ là một bộ áo vải mỏng manh, trời lạnh, nàng biết hôm nay nàng sẽ không sống sót được, trời lạnh, lạnh rất lạnh, bụng đói, hai mắt mê ly. Nhưng khi nàng cho là hôm nay nhất định khó qua khỏi, trước khi ý thức biến mất nàng liền cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng nàng, làm cho nàng cảm nhận được một hơi ấm từ từ thẩm thấu vào bên trong cơ thể, xoa dịu đi cái đói, cái lạnh, một cảm giác an toàn được che chở đã rất lâu rồi không xuất hiện. Lần gần nhất nàng ta cảm nhận được chính là phụ mẫu của nàng mang đến, nhưng sau khi cha mẹ nàng mất đi, nàng đã không bao giờ cảm nhận được nó. Tiểu Gia Hỏa, cha mẹ con đâu? Khi nàng nghe thấy lời nói ấm áp lời, hai mắt không tự chủ được mà rơi lệ, cảm xúc của trẻ con nhất là không kiềm chế được, nàng khóc rất to. Chương 228, tham ngộ. Chương 228, tham ngộ. Nhìn thấy hành động của nàng, vị lão nhân kia cũng hiểu chính mình đã lỡ lời. Với tấm lòng lương thiện của người, người đã bao dung thu nhận tiểu nha đầu kia và cho nàng một gia đình ấm áp nhất tại Huyền Cự Tông, vị lão nhân đó thường gọi nàng là Linh Nhi. Đến một hôm vị lão nhân kia thân hóa ngàn vạn, lời nói cuối cùng truyền đến, Linh Nhi trăm năm sau tại Cổ La sẽ xuất hiện một thiếu niên thân độc vãn tại hư vô không gian dưới uy áp thánh giả không hề khuất phục, hắn chính là kiếp số của con, cũng chính là người sẽ dẫn dắt Tử Linh Phong và cả Huyền Cự Tông đu đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn cũng sẽ là người chóng lên cho thương nguyên này một mảnh thế giới mới. Con hãy đem cho hắn tốt nhất tài nguyên, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Lời nói quanh quẩn bên tay, nhưng thân ảnh kia lại đã hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tán trong thiên địa. Lúc này Tử Linh Cơ bên ngoài như là một thiếu nữ nhớ về phụ thân, hai mắt đỏ lên, hai bên nước mắt không kiềm được cứ chảy xuống. Nàng cực kỳ tin tưởng Lý Thiên Vũ nhất định thành công, ánh mắt chăm chú về thân ảnh thiếu niên kia, vô cùng kiên định và tin tưởng. Bầu trời xám xịt kín mít không có một khe hở nào, tựa hồ như khi thiên địa mới được sinh ra vẫn chưa phân cách trời và đất vậy. bên trong không gian của cựu giới đồ một thân ảnh bé xíu màu vàng kim đứng nhìn về xa xôi tinh không vô tận không có điểm cuối, xung quanh tất cả đều một màu xám hư vô không thể nhìn thấy cái gì khác. Lúc này, trên tinh không bao la này, một thân ảnh màu vàng kim đang bất lực nhìn khung cảnh ấy, ngửa mặt lên trời thở dài. Thân ảnh kia chính là Lý Thiên Vũ, nếu nói đúng hơn thì chính là nguyên thần của Lý Thiên Vũ, tuy có nguyên thần thì sẽ nhắm chắc hơn một ít nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, bởi vì tử linh cơ nàng là thánh giả nguyên thần đã có nàng cũng không ít lần tiến vào bên trong đây nên nói ra, nguyên thần chỉ giúp hắn ở bên trong đâu lâu hơn một ít mà thôi. Đây hẳn là khảo nghiệm của cựu giới đồ. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng cũng chỉ thấy tận cuối tầm mắt vẫn là một vùng tinh không tăm tối như thế. Thân hình nhỏ bé đứng giữa thiên địa rộng lớn, cái cảm giác này như con người sẽ biến thành một giọt nước xung quanh là biển rộng bao la, giọt nước kia sẽ mãi mãi chôn thân ở đây, nghĩ mà thấy nghẹt thở. Phụ. Thở ra một hơi, ánh mắt trở nên ngưng động, hắn quyết định bước đi, đi xem nơi này rốt cuộc rộng bao nhiêu, đi để xem cựu giới đồ này cuối cùng là đang làm gì. Đi thôi. Lý Thiên Vũ nhếch mép, hắn liền không thích ở một chỗ ngồi chờ cơ duyên tới, dù là có tốn công vô ích nhưng hắn vẫn là cứ bước đi, đi để cảm nhận, đi để xem nơi này rốt cuộc cổ quái ra sao. Tinh không mênh mông, to lớn và bao la, người thanh niên tiến bước về phía trước, tinh quang trong mắt như muốn xé tan sự tĩnh mịch và bóng đen vô tận. Tinh không là một thứ vô cùng đáng sợ, nơi này không có bất kỳ một cái sự sống nào, xung quanh chỉ toàn là một mảnh đen vô tận đưa tay không thấy năm ngón, chứ nói gì nhìn về vô tận, hắn đã đi không biết bao lâu thời gian, có lẽ đã qua một tháng hay hai tháng, phải chăng là một năm hai năm hay là đã 10 năm. Nơi này không có bất kỳ cái gì gọi là thời gian quy ước khái niệm, nếu có cũng chỉ là hắn thoáng cảm nhận mà thôi. Hắn biết một điều, Lý Thiên Vũ hắn đã ở trong đây rất lâu rồi. Trong suốt thời gian qua, hắn cũng cảm nhận được tinh thần ý niệm của hắn từng chút bị ma diệt, nếu như tinh thần ý niệm của hắn toàn bộ bị sụp đổ thì đại thiên tạo hóa kinh này đừng nghĩ đến nữa. Thật sự không hề đơn giản. Lý Thiên Vũ cười khổ, hắn không hề biết được cần phải đi thêm bao lâu, hay là cái gì để thông qua, nơi này không hề nhắc nhở hay là nói bất kỳ câu nói nào, chỉ có thể dựa vào hắn đi tìm mà thôi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Bên ngoài Tử Linh Phong hiện tại không ít người tiến đến. Thời gian Lý Thiên Vũ tham ngộ đã qua nửa tháng, trong suốt thời gian đó Tử Linh Phong lúc nào dị tượng cũng phát sinh, nhìn theo dị tượng này tất cả đệ tử và cả trưởng lão ai ai cũng biết Tử Linh Phong có người đang tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh, ban đầu ai cũng cho rằng là Tử Linh cơ tham ngộ, nhưng rồi đâu có cái gì là có thể che đậy được. Đến ngày thứ ba có người truyền ra người đang tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh chính là đệ tử mới của Tử Linh Phong Lý Thiên Vũ kia, thanh danh của hắn đã vang dội Huyền Cực Tông từ lần Đan Hà Quán đỉnh kia rồi, nên rất nhanh liền có người tiến đến xem xét. Tử Linh Phong không phải ai muốn đến là đến, nên lúc này ở nơi này cũng chỉ có ba người Tử Linh Cơ, An Đoán và Cơ Hoành mà thôi, còn những người khác là ở phía xa xa nhìn qua mà thôi. Phong chủ, Lý Thiên Vũ sư đệ có thể thành công hay không? An Đoán hai tay siết chặt, tâm tình ba động mạnh liệt, nàng là đệ tử kiệt xuất nhất của Tử Linh Phong, tất nhiên nàng cũng đã từng thăm ngộ không ít lần, nhưng càng thăm ngộ nàng càng sợ hãi sự kỳ dị và đáng sợ của nó. Không biết. Tử Linh Cơ cũng sốt ruột không kém, nàng là người tin tưởng rằng Lý Thiên Vũ có khả năng cao nhất thăm ngộ thành công, nhưng thời gian dần qua ý niệm lòng tin kia đã dao động, chỉ có thể chờ đợi. Khi nói câu đó, Tử Linh Cơ không kìm được nhìn về phía Lý Thiên Vũ với ánh mắt mang chút lo lắng, với nhãn quan của mình, nàng có thể cảm nhận được dường như tình hình của Lý Thiên Vũ cũng không tốt lắm. Nhưng lúc này bọn họ cũng chẳng thể trợ giúp được gì, trong cựu tinh đồ tất cả phải dựa vào bản thân. Thời gian lại trôi đi trong sự chờ đợi của mọi người, bất giác lại nửa tháng nữa qua đi. Trong nửa tháng này sắc mặt của ba người Tử Linh Cơ, An Đoán và Cơ Hoành càng ngày càng căng thẳng, thỉnh thoảng động tác có phần nóng nảy, hiển nhiên trong lòng không được bình tĩnh. Nhìn tình hình xem Lý Thiên Vũ hẳn là không thể cầm cự được bao lâu. Lúc này đây bên trên đỉnh núi trung tâm của chủ phong, có hai thân ảnh đang đứng song vai, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về phía Tử Linh Phong. Tình hình của tiểu gia hỏa này thật không tốt lắm. Bên cạnh Thánh Hoàng, có một thiếu nữ áo xanh thân hình thoát tục vô cùng cao quý, nói: "Có lẽ có thể kiên trì thêm 5 ngày." Huyền Cực Thánh Hoàng khẽ nói, rồi thở dài bất lực, lẽ nào lần này lại thất bại nữa sao? Bên ngoài rất nhanh 5 ngày nữa đã trôi qua, ánh mắt của Tử Linh Cơ liền đã đỏ lên, thất bại sao? Lúc này ánh sáng của cựu giới đồ đã tối sầm lại, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nếu như nó tắt hẳn đi thì lần này Lý Thiên Vũ đã thất bại. Nếu hắn thất bại đồng nghĩa với hai trường hợp, một là Tử Kinh Cơ đã tìm sai người, hai thương nguyên này sẽ biến thiên, đại kiếp đến ai chóng lên cho thiên hạ này một vùng trời. Nhưng biết làm sao được, đây dù kết quả là sao cũng không thể trách Lý Thiên Vũ được, hắn cũng đâu muốn thất bại. Phong chủ thất bại sao? Tử Linh Cơ nhìn về An Đoán, cũng lắc đầu thở dài, việc này có lẽ chỉ chấp nhận thôi. Quần sáng liền dần dần yếu đi trước bao ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Bên trong không gian cựu giới đồ, thân ảnh Lý Thiên Vũ vẫn lao đao bước đi về phía trước, lúc này thân ảnh kia đã mờ nhạt đến cực hạn, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, thân hình bắt đầu mờ nhạt đi. Nguyên thần đã yếu ớt đến cực hạn, hiện tại chỉ là một cái nguyên thần mờ nhạt có thể bỏ qua nếu không nhìn kỹ. Ánh sáng dần dần tiêu tán, nhưng đôi mắt ngày càng trở nên sắc lạnh. Cứ như vậy buông tha sao? Thật sự không cam lòng a. Cứ như vậy thân thể hắn dần dần mờ nhạt, đến khi nguyên thần đã phân hóa thành ngàn vạn điểm sáng chuẩn bị tiêu tán đi, thì bỗng từ sâu trong bổn nguyên linh hồn có hai đạo năng lượng dần dần lan tỏa ra, thứ năng lượng này cực kỳ khó diễn tả, vô cùng hư vô và mờ mịt, thứ năng lượng hắn hiện tại vẫn chưa có thể điều khiển được. Khi hai thứ năng lượng này quyết tán ra, làm cho nguyên thần của hắn đã như muốn sụp đổ đồng ngưng tiêu tán, không gian ngưng động lại. Thời gian bên trong thân thể bắt đầu điên cuồng trôi qua, hắn vẫn đứng ở đó, đứng ở đó. Nguyên thần bắt đầu ngưng động lại, dần dần ngưng thực tinh thần ý niệm trở về, hắn lại cảm nhận được sức mạnh bên trong thân thể đã quay lại. Hắn đã không còn đi tiếp nữa, mà là khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu bắt đầu hiện lên một vâu văn tối nghĩa, hắn thăng ngộ. Trước phút đó một lúc, bên ngoài thân thể cựu giới đồ lúc này quần sáng lại trở nên ảm đạm, ánh mắt như muốn dập tắt bất cứ lúc nào. Mọi người thấy vậy đều không che giấu nổi vẻ thất vọng, nếu lần này lại thất bại, thì không biết đến ngày tháng nào năm nào cựu thiên tinh hà kinh trong truyền thuyết mới có thể tái xuất. Nơi đó Tử Linh Cơ, An Đoan và cả Cơ Hành, sắc mặt trở nên ảm đạm, tuy bọn họ đều hiểu cựu thiên tinh hà kinh không dễ thăng lộ, nhưng khi chuyện đó bày ra trước mắt bọn họ vẫn khó lòng mà tiếp nhận. Thất bại rồi. Tử Linh Cơ ánh mắt mê ly, nàng vẫn không thể tin được rằng Lý Thiên Vũ lại thất bại như vậy. Không được rồi, đã thất bại. Nơi xa vị nữ tử kia liền thở ra một hơi, thanh âm nghẹn ngào. Không biết còn phải chờ đợi bao lâu. Huyền Cực Thánh Hoàng khổ sở nói. Kết thúc rồi. Nữ tử kia bất lực lên tiếng. Chương 229, 10 vạn năm. Chương 229, 10 vạn năm. Khoan đã, vẫn chưa. Huyền Cực Thánh Hoàng động lên tiếng, ánh mắt xuyên qua nhìn về phía cựu giới đồ. Nếu đúng là thất bại thì ánh sáng của nó đã dập tắt từ lâu, nhưng tuy hiện tại nó ảm đạm nhưng cuối cùng là vẫn sáng. Ánh sáng chưa tắt cũng đồng nghĩa với việc tham ngộ chưa kết thúc vẫn còn tiếp tục. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Tử Linh Phong, vì nơi mà Lý Thiên Vũ tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh chính là ở đỉnh của Tử Linh Phong, đa số đệ tử Huyền Cực Tông đã là niết bàn cảnh nên nhãn lực vô cùng tốt, có thể tùy tiện ở xa vài dặm vẫn có thể nhìn thấy. Thế này là sao? Cơ Hành bên cạnh vẫn yên lặng suốt, lúc này lên tiếng. Hẳn là vẫn chưa kết thúc. Tử Linh Cơ trầm ngâm, sau đó lại nhìn thấy hai bên quyển trụ quang mang đại thịnh hai trục hai bên hướng ngược nhau cấp tốc xoay tròn. Cái này, hắn thành công. Tử Linh Cơ năm đó nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh nên nàng cũng biết độ khó khi tham ngộ nó. Vấn đề thông qua khảo nghiệm của cựu giới đồ là rất khó, về sau có thể tham ngộ được hay không vẫn là một vấn đề khó khác. Năm đó nàng cũng là một trong những người trực tiếp quan sát La Giật tham ngộ Cửu Thiên Tinh Hà Kinh, và dị tượng này cũng đã xuất hiện, cái này xuất hiện chính là báo hiệu hắn đã thông qua cựu tinh đồ khảo nghiệm, bây giờ chỉ còn lại việc tham ngộ mà thôi. Thông qua khảo nghiệm chỉ là có thể sinh tồn ở không gian hư vô, còn về tham ngộ đó là thiên tư. Về thiên tư của Lý Thiên Vũ, Tử Linh Cơ nàng rất tự tin phải biết thánh thuật khó tu luyện cỡ nào mà Lý Thiên Vũ liền tinh thông không chỉ một môn. Nghĩ đến đây Tử Linh Cơ liền cười to một tiếng, nàng vui vẻ hơn bao ngày. Vì hôm nay Tử Linh Phong nhất định sẽ thay đổi địa vị. Tử Linh Phong đã rất lâu rồi rất muốn phòng đình, nhưng tiếp thay Cửu Thiên Tinh Hà Kinh lại quá mức huyền diệu khó mà tham ngộ, cũng vì vậy các đệ tử kiệt xuất nhất hay là đệ tử thông thường cũng không ai chọn gia nhập Tử Linh Phong. Cũng vì vậy để tránh mất mặt nên Tử Linh Phong đành phải ra điều kiện cực kỳ cao để lấy lại danh tiếng, nhưng nếu như Lý Thiên Vũ đã mang ra Cửu Thiên Tinh Hà Kinh thì lại khác, địa vị sẽ và danh khí sẽ khác xa nhiều. Nội không gian cựu giới đồ, bóng tối bao phủ khắp nơi, cuối cùng cũng nhanh chóng rút đi như thủy triều, trong mắt Lý Thiên Vũ một vùng tinh không bao phủ ước vạn ngôi sao sáng tỏa. Thiếu niên, trên người ngươi có thứ khiến ta hoài niệm. Đột nhiên nơi tinh không vô tận này có một giọng nói cổ xưa đầy ma mị, vô cùng êm tai, như là thiếu nữ vang vọng. Huynh ấy đã tìm được truyền nhân rồi sao? Giọng nói đó lại vang lên. Ý người là? Lý Thiên Vũ ánh mắt bình tĩnh, nghe qua giọng nói hắn cũng hình dung ra được nữ tử kia nói đến chính là Đế Kính, Lý Phát Tiên. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Giọng nói kia lại vang vọng. Văn bối, Lý Thiên Vũ. Họ Lý, hèn gì ta cảm thấy từ sâu xa huyết mạch ba động. Lời nói của nàng chỉ là vang lên trong lòng, không một ai nghe thấy. Nếu huynh ấy đã chọn ngươi ta cũng sẽ chọn ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi đã sẵn sàng. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh đã không thích hợp với ngươi nữa, hãy thử sức với Đại Thiên Tạo Hóa Kinh đi. Giọng nói đầy uy nghiêm, không để Lý Thiên Vũ cãi lại. Lời nói vừa mất, trong đầu hắn bốn kinh thư tối nghĩa kia liền chuyển đổi thành một câu văn vô cùng huyền diệu, khó hiểu gấp trăm lần, Lý Thiên Vũ không còn sự lựa chọn, chỉ có thể nghe theo. Tiểu tử, nơi này thời gian không còn nhiều, không chỉ ở thế giới của ngươi mà là cả toàn bộ vũ trụ, thời gian không đủ, ngươi hãy mau lớn lên, chóng lên thiên địa này một vùng trời. Giọng nữ nhân kia lại vang lên, giọng chàng đầy lo lắng và cả sợ hãi. Lời nói này Lý Thiên Vũ vốn không thể nghe thấy, lúc này hắn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, thời gian cứ thế trôi qua. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Thời gian cứ thế trôi qua, lần này Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được thời gian từng chút trôi qua, đã vạn năm rồi. Lý Thiên Vũ ngồi tĩnh tọa trong không gian tối đen mà yên tĩnh, thời gian trôi đi, ánh sáng ngân sắc phát ra từ cơ thể hắn cũng ngày một đậm đặc hơn. Dưới sự chiếu rọi của nó, bên dưới lớp đất đá cũng bị vỡ nát ra. Bên trên cựu giới đồ luôn luôn quan sát Lý Thiên Vũ, một lúc lâu sau một giọng nói trầm đục vang lên, hy vọng là lần này sẽ không sai sót gì, thời gian không còn nhiều nữa. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã lại nửa tháng nữa. Trong nửa tháng này không khí Huyền Cực Tông khá sục sôi, nguyên nhân đương nhiên là động tĩnh bất thường phía trước Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Thân ảnh trẻ tuổi được cho rằng sắp thất bại đã được ánh sáng từ cựu giới đồ bao bọc lấy, mơ hồ còn có một luồng kháng lực rất mạnh mẽ phát ra khiến các vị thánh giả cũng không thể lại gần. Cộng thêm nửa tháng này là Lý Thiên Vũ đã ngồi trước cựu giới đồ đã 2 tháng rồi. Trong thời gian đó, khu vực này của Tử Linh Tông đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất. Hơn nữa không chỉ phong chủ của bốn điện luôn ở đây mà thậm chí có một số trưởng lão bế quan tu luyện cũng lộ diện, từ đó có thể thấy được sự chấn động mà sự việc này gây nên. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh chính là hy vọng của toàn bộ Huyền Cực Tông, ai nấy cũng đều rất muốn biết cái môn tuyệt học này khó lường cỡ nào. Hàng năm khi Lục Tông thí luyện, Huyền Cực Tông luôn luôn đứng hạng bét, năm nào cũng bị các tông môn khác cười nhạo, nhất là Thánh Kiếm Tông, bọn họ ỷ là tông môn đệ nhất Bắc vực luôn luôn lên mặt xem thường các tông môn khác. Nhưng năm nay đã có Cửu Thiên Tinh Hà Kinh xuất thế chắc hẳn là sẽ có kinh hỉ, Lục Tông thí luyện lần này có trò vui để xem rồi. Không để mọi người đợi lâu, xung quanh cựu giới đồ lập tức một cột sáng phóng thẳng lên cao, đi theo đó là một thân ảnh trôi nổi phía sau lưng là một không gian mênh mông bên trong có tổng cộng 9 viên tinh thần đại diện cho 9 cái thế giới. Đồ án này không giống với cựu linh đồ nhưng lại bá khí hơn rất nhiều, điều này cũng đồng nghĩa nó sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên thần quý vị, thời gian 10 vạn năm kinh lịch bên trong không gian hư vô không phải là không có tác dụng gì, mà ngược lại tinh thần lực của hắn cảm nhận được đã rất là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là mạnh đến mức nào thì lại không rõ, nhưng có một điều hắn có thể xác định được là hắn tu vi tinh thần lực đã phá mà vào niết bàn cảnh. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên trong thức hải, lập tức một cổ tinh thần lực khủng bố khuyết tán ra bên ngoài. Ầm, ầm. Không dừng lại ở đó, cứ mỗi bước chân Lý Thiên Vũ bước ra liền như là một cổ tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ ba động. Mỗi một bước chân là một cấp. Cấp 40, tam tinh thần sư. Cấp 41. Cấp 42. Cấp 43 sơ kỳ, cấp 43 trung kỳ. Cảm nhận được bên trong cơ thể một cổ bên mông tinh thần lực, hắn liền thầm than 10 vạn năm kinh lịch bên trong không gian cựu giới đồ, không những thành công tham ngộ đại thiên tạo hóa kinh mà còn giúp cho tinh thần lực đột phá đến tam tinh thần sư mà cấp độ lại đạt đến cấp 43 trung kỳ. Bên trong không gian cựu giới đồ, khi hắn sắp không chịu được thì bổn nguyên thời không chi lực lại giúp hắn, tuy thời không chi lực là của thời không chân thân đang thai nghén bên trong thức hải, nhưng dù sao cũng là cùng một nguyên thần tách ra và trưởng không nên có thể mượn được sức mạnh. Thời gian vạn năm là thật, thời không pháp ấn giúp hắn ổn định lại thời gian và không gian để hắn không bị thọ nguyên quấy nhiễu và cả thời gian tuyết nguyệt, không phải thời không pháp ấn có công dụng này mà là còn dựa vào tác dụng của không gian cựu giới đồ mới có thể để thời gian trôi qua một cách chóng mặt như vậy. 10 vạn năm nhìn thì lâu nhưng bên ngoài chỉ là 2 tháng thời gian làm cho toàn bộ huyền cực tông sôi sục, ai ai cũng chăm chú xem Lý Thiên Vũ có thành công hay không. Quang trụ khổng lồ dần dần biến mất, theo đó thân hình tĩnh tọa trong đó 2 tháng trời cũng xuất hiện trước vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú đang phiêu phủ trên không. Cả thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy, người thanh niên kia chậm chậm mở mắt ra, và khoảnh khắc ấy tất cả mọi người có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình bỗng lan tỏa từ cơ thể hắn. Sức mạnh này như là tinh tượng, mượn sức mạnh của tinh không, áp lực cực lớn quan trọng nhất phía sau lưng Lý Thiên Vũ lúc này thiên không đồ vẫn chưa tiêu tán, có thể nhìn thấy được bên trong có 9 viên ngôi sao trôi nổi. Tinh không lực lượng, xem ra hắn thành công rồi. Tử Linh Cơ nhìn chăm chăm về phía Lý Thiên Vũ, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một chút xúc động, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào như là thiếu nữ vui tươi. Thế nào? Thành công chứ? Cơ Hoành mỉm cười lên tiếng dò hỏi. Bên cạnh An Đoán và cả Tử Linh Cơ hết sức khẩn trương, tuy các nàng đều đoán được kết quả, nhưng muốn tận thi nghe Lý Thiên Vũ xác thực và thừa nhận các nàng mới có thể an tâm. Sao? Mau trả lời đi. An Đoán suýt xoa, lên tiếng. Lý Thiên Vũ nhìn về Cơ Hoành khẽ cười rồi bước một bước, tay phải bóp quyền lập tức xung quanh tinh không đồ phát sáng toàn bộ sức mạnh đều tập hợp vào một quyền này. Sức mạnh dâng tràn rồi hắn tại chỗ biến mất, một lần nữa xuất hiện thì quyền ảnh đã áp về phía Cơ Hoành. Chương 230, Hải vực. Chương 230, Hải vực. Tốc độ của Lý Thiên Vũ đã nhanh hơn gấp đôi, quyền ảnh ba động khủng bố làm cho Cơ Hoành cảm nhận được áp lực lớn, một quyền này nếu như một gã tứ nguyên niết bàn bị đánh trúng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm. Thoáng kinh ngạc, Cơ Hoành cười to chân nguyên bùng nổ, một cổ bàn bạc khí thế lan tỏa khắp nơi. Hắn cũng nâng lên cánh tay tung ra một quyền không hoa lệ, chỉ là thuần túy một quyền. Với hình, hai quyền va chạm vào nhau, kinh khí bùng nổ, khí lãng càn quét cả hai liền lui lại mấy bước. Lúc này Cơ Hoành mới có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của một quyền kia, vừa rồi chỉ là tùy ý một quyền của hắn, phải biết Cơ Hoành hắn là một gã thất nguyên niết bàn cao giai niết bàn cảnh mà còn cảm thấy cánh tay tê dần thì hắn biết hắn đã đánh giá thấp Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này rồi, một quyền đó đủ để làm cho một gã thất nguyên niết bàn cảnh như hắn phải thận trọng. Ha ha, tiếp tục. Cơ Hoành cười to, chuẩn bị tiếp tục thì giọng nói của Lý Thiên Vũ lại vang lên. Sư Minh, huynh nghĩ sư đệ ta có thể đánh với huynh mấy chiêu? Lý Thiên Vũ cười khổ nói. Ngươi nói gì? Sư Minh ta thấy vừa rồi lực bộc phát của đệ đã đạt đến thất nguyên niết bàn cảnh. Cơ Hoành khó hiểu lên tiếng. Huynh nghĩ công pháp, vũ kỹ nào có thể khiến một gã nhị nguyên niết bàn đỉnh viễn có lục chiến của thất nguyên niết bàn? Lý Thiên Vũ khinh bị một tiếng, rồi lại cười khổ tiếp tục lên tiếng. Vừa rồi là đệ vận chuyển Cửu Thiên Tinh Hà Kinh đến cực hạn, trong nháy mắt phát ra một công kích miễn cưỡng đạt đến thất nguyên niết bàn mà thôi. Phải a? Vậy mới đúng chứ. Nếu như Cửu Thiên Tinh Hà Kinh này có thể giúp đệ tăng thực lực lên 5 cái tiểu cảnh giới mới là kỳ quái a. Cơ Hoành gãi đầu, cười nói: "Tổ hát, trong nháy mắt bạo phát ra lực công kích vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới, có phải nói là ta cũng có thể phát ra công kích thăng cấp?" An Đoán nhãn quang sáng lên: "Đừng có mà mơ, sự chênh lệch của mỗi tiểu cảnh giới đều là rất lớn, nếu ở cấp độ của ngươi nó phải là lật trời, ngươi có thể nhờ nó phát ra chiến lược đến bán thánh đã là cao." Tử Linh Cơ cười lạnh một tiếng, sau đó dội cho An Đoán một thùng nước lạnh. An Đoán nét mặt cứng ngắc, Tử Linh Cơ nói không phải không có lý mà ngược lại rất đúng. Tại niết bàn cảnh tiểu cảnh chênh lệch đã rất lớn rồi, chỉ có quái thai Lý Thiên Vũ bạo phát ra công kích vượt xa 5 tiểu cảnh giới mà thôi, còn người khác đánh ra 2-3 tiểu giới uy lực đã là khá, còn về tạo hóa cấp chênh lệch của nó khỏi phải bàn. Phải rồi phong chủ, đệ tử đã ngây người bao lâu rồi? Lý Thiên Vũ trong lúc vui mừng, nhưng cũng không quên 3 tháng ước hẹn, hắn biết mình ở bên trong cựu giới đồ 10 vạn năm nhưng không biết ở bên ngoài là bao lâu. Mới 2 tháng thôi, còn lại 1 tháng. Tử Linh cười nhìn về phía Lý Thiên Vũ thanh âm như là sấm chuyển tới, ánh mắt như là cười lên nỗi đau của người khác. Cái gì 2 tháng? Là thật? Lý Thiên Vũ đã không tin Tử Linh Cơ liền nhìn về phía hai người còn lại ánh mắt dò hỏi. Phải a? 2 tháng thật sự quá ngắn hả? Cơ Hoành một bộ dáng mấy trăm cân cộng thêm bộ mặt ngây ngô nói ra lời này làm cho Lý Thiên Vũ muốn bạo đánh Cơ Hoành một trận. Quả thật thiên tài, chỉ 2 tháng liền tham nộ thành công, thời gian quả thật rất ngắn a. An Đoán bên cạnh cũng than thở. Ngươi còn không mau, nhất định không kịp đó. Tử Linh Cơ nghe hai người kẻ sướng người họa, nàng dường như muốn cười ra tiếng, nhưng lại kiềm lại được, lên giọng nói một tiếng, sau đó cười lên ha ha. Không nói chuyện với các người nữa. Lý Thiên Vũ lấy tay chỉ, sau đó bất lực thở ra một hơi, sau đó phía sau lưng một đôi hắc sắc kim rực xuất hiện, thân hình phóng lên cao hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng biến mất tại chân trời. Phong chủ, hắn đi đâu? Cơ Hoành càng thêm mờ mịt, chẳng phải đang khen hắn hay sao? Mà hắn lại dỗi bỏ đi rồi, đi làm khảo nghiệm tiến nhập nội môn. Tử Linh Cơ cười nhạt lên tiếng. Cái gì? Nhị Nguyên Niết Bàn làm khảo hạch gia nhập nội môn, có phải hơi bội? An Đoán kinh ngạc. Ha ha, không chỉ vậy mà là cấp bậc cao nhất của khảo hạch, phải cho hắn miếng mùi đau khổ mới được. Tử Linh Cơ cười to rồi thân hình biến mất tại chỗ, không để lại tung tích. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ hóa thành một điểm đen biến mất tại chân trời, ở chủ phong của Huyền Cực Phong có hai thân ảnh cũng vui vẻ ra mặt, không chỉ họ mà tất cả trưởng lão cũng vậy. Cửu Thiên Tinh Hà kinh xuất thế rồi. Huyền Cực Thánh Hoàng sắc mặt đang nhíu lại, đồng mỉm cười lên tiếng. Cổ quái a, tại sao bức đồ quyển phía sau tiểu tử này lại khác xa thông thường, trong nó thật khác biệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hẳn là có cơ duyên đặc biệt a. Nữ tử bên cạnh kia nghi hoặc lên tiếng. Nếu hắn không hài lòng, Huyền Cực Tông vĩnh viễn là nhà của hắn. Thánh Hoàng thanh âm vang lên. Phía xa các đệ tử ngoại môn và đệ tử ngoại môn họ chỉ biết là ở Tử Linh Phong có người tham lộ Cửu Thiên Tinh Hà kinh mà thôi, nhưng lại không biết là ai, càng không biết được là có thành công hay là không, chỉ có một vài đệ tử chân truyền và trưởng lão cơ hồ là biết được thứ gì đó. Lý Thiên Vũ sau khi rời khỏi Huyền Cực Tông lại một mạch hướng về phía đông phi hành, bởi vì lần này mục tiêu của hắn là Hắc Minh Hải vực, nơi mà yêu thú Hắc Minh Giao Kình thường xuyên xuất hiện. Bên trong khảo hạch tiến nhập nội môn, nhiệm vụ đầu tiên chính là săn giết một con Hắc Minh Giao Kình, mà không phải bất kỳ một cái Hắc Minh Giao Kình nào cũng được, mà là ít nhất là trung giai Giao Kình Vương mới được. Trung giai Giao Kình Vương có nghĩa là ít nhất phải là tứ tinh Hắc Minh Giao Kình Vương mới có thông qua, còn về phía dưới tứ tinh yêu vương có nhiều cũng vô ích. Hắc Minh Giao Kình là một loại thủy quái thân như rắn mình như cá, có thể bay trên trời và cũng có thể lặn dưới biển, rất khó bắt được. Hắc Minh Giao Kình là loại yêu thú yêu thích bầy đàn, nhưng cũng may mắn một việc số lượng thành viên trong đàn thường không quá 10 con, điều này cũng là một thứ quan trọng. Thủ lĩnh của bọn chúng không phải là con mạnh nhất, mà là con cái duy nhất trong đàn, còn lại các con kia chính là những nô bộc tình dục của nó, đi theo chủ yếu là bảo vệ con cái và cũng là cùng nó giao phối duy trì nội giống. Xuyên qua vô tận rừng rậm, nhìn lại xung quanh toàn là cây đại thụ che trời, trên một ngọn núi không xa có một thiếu niên đứng chắp tay nhìn về núi xa biển rộng. Thiếu niên một thân áo bào màu đen, phất phới theo gió, hai mắt thâm thúy nhìn ra đại hải mênh mông, nếu như nhìn kỹ có thể thấy nam tử kia chính là Lý Thiên Vũ. Qua hơn một ngày với tốc độ cao phi hành, lúc này Lý Thiên Vũ không hề lộ ra vẻ mỏi mệt nào, mà tinh thần còn cực kỳ phân chấn, nhìn lại xung quanh một mảnh bình nguyên bao la, có sông có núi, đặc biệt có thể dễ dàng nhìn thấy màu xanh của biển cả. Bình minh treo cao, khung cảnh tuyệt đẹp. Nơi này chính là Hải Thành, một nơi thành thị to lớn, được các bá chủ vạn dặm quanh đây mở ra, chủ yếu để tổ chức ra biển, và thuyền lớn bên dưới kia cũng là của các thế lực kia. Ở nơi này muốn ra khơi, nhất định phải dùng thuyền lớn ra đại hải mênh mông, mà thuyền lớn thường được các bá chủ đó lũng đoạn muốn đi thì phải trả tiền, phí dụng là bao nhiêu không rõ nhưng cũng không thấp. Mà khi đi thuyền của họ nhất định sẽ được bọn họ bảo vệ an toàn đi đến điểm đến, ra khơi không phải thật sự an toàn, có thể gặp yêu thú tập kích hoặc là kẻ gian mù ồ ạt cướp bóc, mà bọn họ chính là người sẽ bảo vệ các thành viên sử dụng dịch vụ. Nhưng bên cạnh một số võ giả tu vi cao lại lựa chọn độc thân độc vãn phi hành vào trong biển rộng. Thứ nhất, với tốc độ phi hành của họ thì thời gian phải là nhanh rất nhiều, và lại tu vi cao họ lại không sợ bị yêu thú tập kích, nếu như bị đánh bất ngờ cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Và đương nhiên với tu vi hiện tại của Lý Thiên Vũ muốn bay vào bên trong đại hải bên mông kia cũng không phải không được, và hắn cũng đã lựa chọn cách này. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Vũ có thể cảm nhận được hương vị tươi mát của biển làm cho tâm thần hắn sảng khoái, thần tinh khí sảng, thoải mái vô cùng. Phía sau lưng hắc sắc kim rực xuất hiện, hai cánh đập mạnh thân hình hóa thành một làn khói đen biến mất tại chân trời. Hải vực là nơi vô cùng to lớn, so với đất liền có thể rộng hơn gấp trăm lần, hải vực cũng là nơi vô cùng phức tạp, nơi này thế lực cũng vô cùng to lớn, hải tộc là một chủng tộc vô cùng to lớn, bên trên vạn thú quyển bài danh của các hải kia cũng không thấp và số lượng cũng rất nhiều. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết hải tộc mạnh mẽ đến bậc nào. Không tính những hải yêu tộc đó, chỉ việc nhân loại nơi đây cũng hết sức phức tạp, đa phần bọn chúng là ma nhân hoặc là hạng người cùng gian cư ác, kẻ mà thiên hạ không dung thứ hoặc là người đắc tội thế lực cường đại không nơi dung thứ trốn chạy tại đây. Nói chung nơi này chính là nơi vô cùng hỗn loạn. Không gian dồn nén, một thân ảnh phá không mà đi, ánh mắt liếc nhìn về phía dưới, từng cơn sóng lớn đánh tới, có từng cây sóng cao hơn trăm trượng, lực phá hoại của nó là vô cùng to lớn. Chương 231, U Minh Hải Thú. Chương 231, U Minh Hải Thú. Sóng lớn gió thổi, làm cho mặt biển cuồng phong vô tận, từng cơn sóng lớn cao hơn 200 trượng bắt đầu xuất hiện, như là từng cơn sóng thần với sức công phá vô cùng lớn. Kỳ quái, nơi này vừa rồi chẳng phải trời xanh biển lặng hay sao? Sao mà bây giờ lại như vậy? Lý Thiên Vũ nghi hoặc dừng lại thân hình, thân ảnh hắn phiêu phù trên không trung, thiên la đồng phát động phạm vi bao phủ phạm vi trăm dặm bên trong tầm mắt. Quả thật không có việc gì là tự nhiên mà có. Bên trong tầm mắt hắn nhìn thấy, ở nơi xa cách hắn 30 dặm có một chiếc thuyền lớn, bên trên có khoảng 20 người nam thanh nữ tú tiểu trẻ ngời ngời, xung quanh chiếc thuyền một màn sáng bao phủ bảo vệ chiếc thuyền, ánh sáng mơ hồ, như là đã đạt đến cực hạn khó mà trụ thêm được nữa. Xung quanh là 8 chiếc xúc tu to lớn điên cuồng công kích chiếc thuyền, làm cho chiếc thuyền rung lên liên tục như là sắp vỡ ra và bị chìm nơi này. Tứ Ân muội muội, ta sẽ lên cản nó lại, muội nhanh chóng mang theo các nhân nhanh chóng rời đi. Phía trước một nam tử toàn thân một bộ áo bào màu xanh, thân hình như kiếm, hai mắt sáng ngời, hắn cũng chính là kẻ mạnh nhất trong đám người. Ánh mắt quyết tuyệt lời nói vừa dứt, thân hình hắn phóng lên cao, từ thân thể hắn phát ra một cổ khí tức vô cùng mênh mông, toàn bộ tu vi tam nguyên niết bàn cảnh bạo lộ ra bên ngoài. Từ Mệnh đại ca, bọn đệ theo huynh, Từ Ân tỷ nhớ mang bọn họ quay về Từ gia, bọn họ là hy vọng của Từ gia. Lời nói vừa dứt có hai thân ảnh phóng thẳng lên cao, toàn bộ bọn họ đều là nhị nguyên niết bàn cảnh, khí tức lan ra chấn động thiên địa, bọn họ cũng là ba người mạnh nhất bên trong đám người. 20 người kia chính là tử đệ kiệt xuất nhất Từ gia tại Linh Khuê đảo cách đó ngàn dặm, lần này bọn họ ra ngoài chính là đang thực hiện nhiệm vụ gia tộc giao phó và trên đường trở về. Suốt đoạn đường tất cả vẫn bình thường, nhưng khi đến khu vực này lại gặp U Minh Hải Thú. U Minh Hải Thú bên trong hải tộc cũng là một bộ tộc lớn không thua gì Hắc Minh Hải Kình, điều đáng sợ hơn là lực chiến đấu của chúng rất mạnh, hành động đơn lẽ nhưng có thể chống lại với giao kình 10 con, điều đó cũng chứng tỏ sức chiến đấu của chúng là cỡ nào. Từ Mệnh, Từ Chiến, Từ Một đại ca bọn muội nhất định an toàn quay lại Linh Quế đảo. Lời nói nghẹn ngào của Từ Ân vang lên, nhưng nàng không thể như bọn họ anh dũng hy sinh, nàng còn sứ mệnh gian nan hơn, đó là an toàn mang đám tử đệ trẻ tuổi này quay lại gia tộc. Nàng cắn răng, bên trên khóe miệng liền chảy ra một dòng máu tươi. Hai tay nhanh chóng kết ấn, chiếc thuyền to lớn như là nhận được sức mạnh cấp tốc hướng về nơi xa rời đi. Muốn đi, không dễ vậy đâu, tất cả ở lại làm huyết thực cho ta đi. Đồng một thanh âm trầm thấp và đầy tà ác từ sâu bên dưới đại dương vang lên. Đùng. Sau đó, từ dưới biển một cái xúc tu to lớn đánh lên, kèm theo đó là từng con sóng cao hơn trăm trượng đánh về phía chiếc thuyền mà tới, yêu khí ba động mạnh liệt. Yêu khí đầy trời, chân nguyên ba động cuồng phong như là thủy triều quét qua, mặt biển vốn không tĩnh lặng, hàng ngàn cơn sóng to nhỏ đánh tới làm cho chiếc lắc lư trên biển, như là có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Các vị giữ vững, một khi phòng bảo hộ bị phá chúng ta chết chắc. Từ Ân thanh âm vang lên, nàng bắt đầu liều mạng, chân nguyên khủng bố tràn ra bên ngoài kết nối vững vàng với màn sáng to lớn. Các tộc nhân bên cạnh thấy một nữ nhân có thể liều mạng như vậy làm cho nhiệt huyết sôi sục, tất cả đều liều mạng, tấm màn sáng phòng hộ lại trở nên sáng tỏ và kiên cố. Chiếc thuyền vẫn bước đi về phía trước. Người muốn chết. Từ Mệnh nhìn thấy U Minh Hải Thú bỏ qua hắn mà trực tiếp tấn công về phía chiếc thuyền của Từ Ân, hắn quát lớn một tiếng. Cùng lúc từ thân thể Từ Mệnh một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố lan ra chân động không gian, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao to lớn. Hai tay phát lực chém mạnh một đao xuống, kinh khủng tuyệt luân thanh sắc đao khí xuyên qua không gian chém lên chiếc xúc tu của U Minh Hải Thú. Bên cạnh đao khí cũng thừa lúc đó đánh nát những làn sóng cao kia, để cho chiếc thuyền của Từ gia thuận lợi rời đi. Keng, nhận phải cự đại trọng kích, trường đao và xúc tu va chạm vào nhau làm cho một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên ken két, trường đao đánh lên xúc tu để lại một vết thương lớn, làm cho U Minh Hải Thú gầm lên một tiếng đau đớn. Các ngươi dám đả thương bổn vương, chết đi. U Minh Hải Thú gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình nhẹ chuyển mặt biển lại náo động vô cùng, từng cơn sóng biển che trời đánh lên. Cùng đó là ba cây xúc tu to lớn, phong mang vạn trượng sắc bén lạ thường. Xúc tu bén nhọn, bên dưới từng cái lỗ tròn như là có vạn chiếc răng sắc lạnh nhấp nhô chuyển động, khí thế hung hãn đánh mạnh về phía Từ Mệnh. Sắc mặt nghiêm trọng, Từ Mệnh gầm lên một tiếng, chân nguyên bạo động tràn ngập khắp không trung, từng tia đao khí, đao thế với tốc độ khủng bố hội tụ. Vụ. Trường đao quét ngang, ba làn sóng lớn xuất hiện phóng lên cao hơn vạn trượng thiên khung sấm chớp liên hồi. Lượng hải đao pháp, tam lượng trảm. Quát lớn một tiếng, bàn chân bước ra một bước trong tay đại đao vang lên một tiếng đao âm, trường đao gầm thét chém mạnh một đao xuống. Ba làn sóng to lớn kia chấn động kịch liệt, với tốc độ vô cùng nhanh chóng hóa thành ba cái vòi rồng với lực phá hoại cực kỳ khủng bố lan tràn. Từ Chiến và Từ Một cũng quát lên một tiếng, trong tay lần lượt xuất hiện một thanh đại đao, Từ gia vốn là gia tộc chuyên dùng đao nên điều này cũng không lạ gì, ai cũng là cao thủ dùng đao. Từ thân thể hai người bọn họ chân nguyên ba động mạnh mẽ cũng lại xuất ra hai đạo tam lượng trảm, tuy khí thế và uy lực thua xa Từ Mệnh nhưng nhiêu đó cũng đủ để chém nát một gã nhị nguyên niết bàn cảnh rồi. Tam trọng thế công, chín tia vòi rồng hung hãn quét qua, uy lực này đủ để một gã tứ nguyên niết bàn cảnh run sợ. Nhưng mà đạo công kích đó khi va chạm vào ba chiếc xúc tu chỉ để nó ngưng lại trong nháy mắt. Ầm, ầm. Sau đó U Minh Hải Thú yêu khí bùng nổ, ba chiếc xúc tu to lớn và sắc bén kia như là nhận thêm sức mạnh, yêu khí chấn động, ba cây xúc tu và chính cái vòi rồng như là những cái cối xay thịt điên cuồng nghiền nát lẫn nhau. Không một ai để ý bên dưới đại hải mênh mông, có hai con mắt đang quan sát tất cả, đồng ánh mắt nó trở nên sắc lạnh. Vù. Đồng phía sau lưng Từ Chiến một thanh âm vù vù vang lên, và sau đó một chiếc xúc tu không biết đã đến ngay sau lưng lúc nào. Nó quả thật như là U Linh lặng yên không một tiếng động liền xuyên thủng Từ Chiến. Cảm nhận được một cổ lạnh bốc chi khí xuyên qua thân thể, Từ Chiến có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cơ thể toàn bộ năng lượng như là khí huyết, chân nguyên điều bị U Minh Hải Thú toàn bộ hấp thụ, tốc độ hấp thu của nó quả thật là rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã khô héo lại chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt trắng bệch không còn chút khí huyết nào, máu huyết và chân nguyên của hắn đã bị U Minh Hải hấp thụ. Từ Chiến chết. Từ Chiến. Từ Mệnh ánh mắt đỏ ngầu, hắn trợn mắt nhìn Từ Chiến cứ như vậy chết đi. Dù hắn và Từ Chiến không có cảm tình gì rất tốt nhưng dù sao Từ Chiến và hắn cũng là đồng tộc từ nhỏ lớn lên cùng, dù sao cũng có chút thâm tình. Từ một nơi xa lúc này sắc mặt trắng bệch, vừa rồi chiếc xúc tu kia liền xuyên qua trước mặt hắn, may mắn là nó không xuyên thủng thân thể Từ Một hắn mà mục tiêu lại là Từ Chiến. Hắn ở lại là đã quyết tử một trận rồi, dù là vậy nếu được sống ai lại muốn chết, nhất là sinh tử qua trước mắt. Một người chết đi, toàn bộ khí huyết và chân nguyên đều bị U Minh Hải Thú thôn vệ, làm cho thực lực của nó tăng lên một đoạn. Còn về phía Từ Mệnh do mất đi một người và Từ Mục đang hoảng sợ, công kích của ba người liền như tờ giấy mỏng trong nháy mắt liền bị phá hủy. Từ Mục, cẩn thận. Từ Mệnh quát lớn, hắn nơi xa liền thấy từ dưới biển một cây xúc tu như là sấm chớp đánh lên, hắn liền quát lớn đánh thức Từ Mục đang sợ hãi kia, nhưng lại không kịp rồi, hắn đã sợ hãi đến mất đi sức chiến đấu mà U Minh Hải Thú lại cực kỳ gian xảo, làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này. Chiếc xúc tu đó liền xuyên qua thân thể Từ Mục, sau khi hấp thụ toàn bộ năng lượng của Từ Mục, khí tức của U Minh Hải thú đã đạt đến cực hạn tại Tam Tinh Yêu Vương tương đương với Tam Nguyên Niết Bàn cảnh nhân loại. Nhìn thấy U Minh Hải thú khí tức tăng lên điên cuồng, sắc mặt của Từ Mệnh cũng trở nên hoàn loạn, nhưng hắn lại vô cùng kiên định chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nếu như hắn không liều thì bọn người Từ gia nhất định sẽ tán thân tại đây làm chất dinh dưỡng cho U Minh Hải thú. Suy nghĩ còn chưa rơi, đồng xung quanh tổng cộng xuất hiện 5 cây xúc tu to lớn, phong mang vô tận, bên trên từng chiếc gai bén nhọn ẩn hiện liền quấn về phía Từ Mệnh. Bên trên không trung những chiếc xúc tu vun vẩy khắp nơi, đánh cho Từ Mệnh luôn cuốn tay chân, chỉ qua mấy chiêu trên thân thể hắn liền vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển. Chương 232, bỏ trốn rồi. Chương 232, bỏ trốn rồi. Thực lực của Từ Mệnh không phải là không mạnh, nhưng đối thủ của hắn là ai? Một loài yêu thú gần như là bá chủ đại hải là U Minh Hải thú, và lại chiến trường chính là tại trên biển. Ở đại hải, các hải yêu thú thực lực vốn có thể tăng lên mấy lần, tỉ như hiện tại U Minh Hải thú này hiện tại chỉ là Tam Tinh Yêu Vương, khi ở ngoài biển có sức chiến đấu của một gã tứ tinh yêu vương trên đất liền thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Còn về Từ Mệnh tuy mạnh, tuy là tử đệ kiệt xuất nhất của Từ gia, nhưng đối phó với một con Tam Tinh Yêu Vương cũng vô lực, hắn vốn đã không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Từ Mệnh đang cố gắng chống cự lại với U Minh Hải thú, lúc này thân thể của hắn vết thương chồng chất bị U Minh Hải thú kéo xuống hơn 100 mét bên dưới mặt biển, xung quanh máu tươi nhuộm đỏ một dòng. Bên trên mặt biển, chiếc thuyền kia bị bao vây bởi 3 cây xúc tu to lớn, xúc tu với lực mạnh mẽ liên tục đánh xuống chấn động toàn bộ căn thuyền. Chiếc thuyền này vốn đã khó giữ, bây giờ lại không ai rút, nó đã ở nguy cơ hủy hoại. Màn sáng bảo vệ ban đầu cực lì sáng tỏ, qua mấy đợt công kích của U Minh Hải thú liền đã ảm đạm lại, xung quanh từng vết dạng nước bao phủ, nếu như cứ tiếp tục hẳn là không thể cầm cự được bao lâu. Một khi màn sáng bị phá hủy, kết cục của bọn họ duy nhất một cái là chết. Nhìn thấy 3 cây xúc tu kia vẫn còn đang vun vẩy, không gian chấn động, từng cây xúc tu xuyên qua không gian đánh lên vết dạng lớn nhất của màn sáng. Một kích này đánh xuống nhất định màn phòng ngự cuối cùng sẽ bị phá tan, số phận của họ cũng sẽ chấm dứt tại đây. Tuyệt vọng bao phủ, ai ai cũng đã chấp nhận số phận, hai mắt đều nhắm nghiền đợi chờ cái chết kéo tới. Nhưng họ đã nhắm lại rất lâu rồi, cái chết lại một mực không đến, bọn họ vẫn còn an toàn. Khi Từ Ân mở ra hai mắt, bên trên là một thiếu niên toàn thân một bộ áo bào màu đen, mái tóc cũng màu đen thâm thúy, hắn khi đối mặt với một tôn Tam Tinh Yêu Vương lại vô cùng ung dung, như là đối mặt với cái tồn tại không đáng nhìn thẳng. Thiếu niên kia thân hình thẳng tắp, một tay đặt sau lưng, một tay đưa về phía trước, tạo nên một cái tấm thuần làm bằng long lân trong vô cùng yếu ớt, nhưng nó lại một mực chặn đứng thế công của U Minh Hải thú. Thân ảnh kia bên trên thân thể nhẹ chuyển, trong tay không biết lũ cả nào đã kẹp lại một chiếc vảy màu đen, chiếc vảy bắn mạnh ra bên ngoài, sắc bén vô song, vảy rồng liền chém đứt cây xúc tu kia. A a a! Một tiếng la thét thảm thiết vang lên, mặt biển chuyển động dữ dội, cùng phong kéo tới chấn động thiên địa. Hải sản sao? Dâu bạch tuột này ăn hẳn là ngon a! Lý Thiên Vũ bắt lấy cái xúc tu kia, thoáng cảm nhận hẳn là hơn 100 cân, liền mỉm cười lên tiếng, sau đó thu nó vào bên trong Hỗn Nguyên Châu cất đi. Tiểu tử, ngươi dám cắt đi xúc tu của ta? Bên dưới thanh âm của U Minh Hải thú đầy tức giận vang lên. Chỉ mới một đoạn không đủ nhiều miếng ăn, cho ta thêm 2 cây xúc tu. Lý Thiên Vũ cười cười lên tiếng. Trong mắt đám người Từ gia, U Minh Hải thú này vô cùng khủng bố, nhưng với Lý Thiên Vũ mà nói nó lại không đáng nhìn thẳng, chỉ là một con Tam Tinh Yêu Vương, dù hải yêu cũng không đáng ngại. Tiểu tử muốn chết? U Minh Hải thú gầm lên một tiếng, toàn bộ 8 cây xúc tu toàn bộ xuất hiện xoắn giết về phía Lý Thiên Vũ. Cổ Long Thần Thuần khoe miệng hiện lên một đường cong, thân hình bất động tại chỗ, cùng lúc một vầng sáng màu hắc kim sắc huyết tán ra bên ngoài, tạo nên một vòng phòng ngự vô cùng cứng rắn. Vĩnh, vĩnh. 8 cây xúc tu như là 8 cây thương phong mang vô hạn, liên tục đâm lên màn phòng hộ của Lý Thiên Vũ. Màn phòng hộ tuy là yếu ớt đến không chịu nổi, nhưng mà 8 cây trường thường kia dù làm cách nào, dù là đâm, chọn, chém, vv cũng không thể nào xuyên phá được. Điều này làm cho U Minh Hải thú càng thêm điên cuồng và tức giận. U Minh Hải thú, dùng ra thực lực của ngươi đi. Chứ nhiều đây không thể xuyên phá phòng ngự của ta được đâu. Lý Thiên Vũ cười nhạt lên tiếng. Ngươi đừng tự tin thái quá vào cái mai rùa đó của ngươi. Thanh âm của U Minh Hải thú khàn khàn. Nói xong, một cổ yêu khu khủng bố xuất hiện bao phủ lên đầu mũi thương. 8 cây trường thương là được phủ thêm độ sắc bén, mỗi một lần công kích đủ khiến cho một gã Tam Nguyên Niết Bàn phải kinh hãi đến tột độ. Thế nhưng đòn công kích mạnh mẽ như vậy lại không thể làm lay động được Cổ Long Thần Thuần. Lý Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, tay phải đưa ra bên bàn tay phải kinh khủng tuyệt luân chân nguyên ba động đến cực hạn, 2 màu đen vàng chân nguyên nở rộ, sau đó màu đen thái âm chiếm lấy thượng phòng, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu màu đen ám, hàn khí ba động đến không gian cũng bị đông lại. Phi ảnh thiên thiên, quả cầu màu đen xuất hiện, làm cho nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, kịch liệt cấp 9 thái âm phát ấn nở rộ. Không gian bao phủ lấy một cổ hàn khí đậm đặc, làm cho nước biển cũng có dấu hiệu hóa băng. Đây là cái gì cấp bậc vũ khí, lại mạnh mẽ như vậy? Từ Ân và đám người bên dưới hết sức chấn kinh về thực lực của Lý Thiên Vũ và cả vũ khí mà hắn chuẩn bị tung ra. Tên này chỉ là nhị nguyên nhất bằng cảnh, sao mạnh cường hãn như vậy? Vừa rồi U Minh Hải thú tức giận tấn công Lý Thiên Vũ, mà lúc đó từ bệnh nhân cơ hội này hắn liền trốn thoát. Lúc này hắn đã trở lại trên thuyền, ánh mắt chấn kinh nhìn lên thân ảnh Lý Thiên Vũ, thảng thán lên tiếng. Cái gì? Hắn chỉ mới nhị nguyên nhất bằng cảnh? Từ Ân kinh ngạc. Ừ. Chỉ tu vi này có được thực lực mạnh như vậy, thân phận thực sự của hắn thật không đơn giản. Từ Mệnh, ánh mắt ngưng trọng, sau đó lại là vô cùng hâm mộ, ao ước về thực lực cường đại như vậy. Bên trên thiên cung, quả cầu hắc kim sắc kia đã thành hình, từ bản thân nó phát ra một lực xuyên phá cực kỳ khủng bố, đến Từ Mệnh bên dưới cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một chiêu này có thể uy hiếp được một gã Tam Nguyên Niết Bàn cảnh. Quả cầu hắc kim sắc lao ra khỏi lòng bàn tay Lý Thiên Vũ, quả cầu đi đến đâu làm cho xung quanh vật chất đều bị băng phong, kể cả không khí và cả sóng biển xung quanh, tạo nên một cái đường mòn vừa vặn quả cầu hắc kim sắc. Nói thì chậm nhưng tốc độ của nó là cực kỳ khủng bố, chủ vừa khi quả cầu đó vừa ra khỏi lòng bàn tay Lý Thiên Vũ là nó đã đến trước mặt U Minh Hải thú rồi. Khi quả cầu đến trước mắt nó, U Minh Hải thú vốn không kịp hành động gì. Ầm. Chỉ thoáng nghe một tiếng bạo hưởng, quả cầu hắc kim sắc mang theo năng lượng vô cùng kinh khủng liền nổ tung. Bên trong quả cầu bay ra tổng cộng 108 cây bán nguyệt đao lực xuyên phá vô cùng khủng bố bay tán loạn khắp nơi. Máu tươi, mảnh xúc tu đứt đoạn bắn tung tóe, một tràng cảnh thảm liệt diễn ra. U Minh Hải thú thân thể bị thủng hơn trăm lỗ, kể cả con mắt cũng đã bị xuyên thủng một bên, trên thân mỗi một vết thương đều bị kết băng làm cho vết thương truyền đến một cổ lạnh buốt tê tái tận tâm hồn. Hàng khí xâm nhập vào thân thể nhất là con mắt làm cho con mắt đó của nó bị hủy, nó bị mù một con mắt rồi, trên thân những vết kia bị hàn khí tác dụng nhanh chóng đóng băng huyết mạch, yêu khí và cả huyết đủ. Sau khi âm dương chi lực của Lý Thiên Vũ đồng thời tăng đến cấp 9, toàn bộ năng lực và cả tiềm năng của Lý Thiên Vũ đều đã tăng lên không chỉ một cấp độ, mà còn sự am hiểu và vận dụng âm dương chi lực, đương nhiên uy lực vũ khí của hắn cũng đã tăng lên trên diện rộng. U Minh Hải thú lúc này nó sợ hãi không thôi, nó vốn định ra tay với chiếc thuyền này của Từ gia là vì trên thuyền tu vi cao nhất cũng chỉ là Niết Bàn Tam Nguyên cảnh giới, nó có thể tùy tiện đùa chết bọn họ. Quả thật là như vậy, vừa rồi khi đánh với bọn người Từ Mệnh, U Minh Hải thú gần như là kiểm soát hoàn toàn trận đấu, đùa bỡn thôi cũng đùa chết bọn họ, nhưng khi Lý Thiên Vũ xuất hiện thì tình hình lại khác biệt, nó thậm chí còn không thể công phá phòng ngự của người ta. Đến thời khắc này nó biết, dù là có thêm 10 cái như nó cũng không phải là đối thủ của thiếu niên kia. U Minh Hải thú tu vi đã đạt đến Tam Tinh yêu vương nên linh trí đã cực cao, nó biết đánh không lại Lý Thiên Vũ, nó lựa chọn bỏ trốn. Thân hình nó trong biển bắt đầu lặn xuống đáy biển, màng đen tâm tối của đáy biển là thứ che đậy tốt nhất, sau khi nó lặn xuống rất nhanh liền không thấy tâm hơi. Bỏ trốn rồi. Bên trong cảm ứng của Thiên La Đồng đã hoàn toàn mất đi tung tích của U Minh Hải thú, Lý Thiên Vũ liền kinh ngạc lên tiếng. "Công tử, U Minh Hải thú tuy rất hung hãn nhưng lại cực kỳ nhát gan, khi nó cảm thấy nguy hiểm nhất định sẽ bỏ trốn." Từ Ân bên dưới thuyền khi thấy Lý Thiên Vũ đánh lui U Minh Hải thú nàng liền nhanh chóng bay lên. "Ô hát, ta còn định nướng bạch tuột nguyên con đây." Lý Thiên Vũ thất vọng lên tiếng. Từ Ân nghe thấy lời nói của Lý Thiên Vũ thật không biết cái gì, trên đời có một mình Lý Thiên Vũ lại nghĩ như vậy, trên biển gặp phải hải thú là điều vô cùng cấm kỵ chỉ vì hải thú quá mức cường hãn, nếu tao ngộ trên biển là lành ít dữ nhiều, như hôm nay đoàn người của Từ Gian này không gặp Lý Thiên Vũ thì nhất định sẽ là vong hồn trên biển. Chương 233, Hắc Minh Hải vực. Chương 233, Hắc Minh Hải vực. Khi lấy lại bình tĩnh, Từ Ân nàng liền nhẹ mỉm cười hai tay ôm quyền khách khí lên tiếng. Tiểu nữ tên Từ Ân là người của Từ gia tại Linh Quế đảo, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, dám hỏi tôn tính đại danh của công tử. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi, ta tên Lý Thiên Vũ, các ngươi tùy tiện. Lý Thiên Vũ cười to, sau đó dự định rời đi, liền bị Từ Ân ngăn lại, sau đó lời nói tiếp tục vang lên. Lý công tử khoan đã, dám hỏi công tử mục tiêu là cái nào hải vực? Nếu như trung lộ trình có thể đi cùng bọn ta để đỡ hao tổn chân nguyên phi hành hơn, bên cạnh cũng tiện để chúng ta báo đáp ơn tình. Hắc Minh Hải vực. Lý Thiên Vũ đổng dừng lại, nghĩ nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Hắn vốn là dự định là rời đi, nhưng nghe thấy đám người kia là dân bản địa sống ở biển đã lâu, hẳn là biết rất nhiều chuyện về nơi này, nên hắn mới lựa chọn ở lại tìm hiểu thêm về nơi này. Hắc Minh Hải vực. Cả đám người nghe nói đến liền sắc mặt đại biến, hai chân không tìm được lui lại hai bước. Bởi vì Hắc Minh Hải vực chính là một cái hung địa của 10 vạn dặm vùng biển nơi đây, nơi đó chính là bá chủ thật sự nơi này, bá chủ đó chính là Hắc Minh Giao Kình nhất tộc. Nơi đó chính là nơi mà tộc Hắc Minh Giao Kình cư ngụ, thực lực của Hắc Minh Giao Kình nhất tộc nó phải nói là cực kỳ khủng bố. Bên trong tộc yêu thánh không dưới số lượng hai bàn tay, thậm chí còn có một vài lão quái vô cùng khủng bố. Có việc gì sao? Lý Thiên Vũ nghi hoặc. Không, chỉ là nơi đó hung danh quá lớn thôi. Từ Mệnh bên cạnh trầm mặt đã lâu đồng lên tiếng. Nơi đó có gì hung hiểm hay sao? Lý Thiên Vũ sắc mặt hơi nhíu lên tiếng. Công tử, nơi này mùi máu tươi quá nồng đậm, hẳn là rất nhanh sẽ có cường đại hải yêu đến, nếu công tử không chê mời công tử lên thuyền để ta có thể giảng thuật tường tận về tình hình ở Hắc Minh Hải vực. Nhìn thấy biểu hiện của Lý Thiên Vũ, Từ Ân nàng liền biết dự định của Lý Thiên Vũ, nên nàng liền đưa ra chủ ý này. Nhìn xung quanh, Lý Thiên Vũ liền gật gù, nơi này mùi máu tươi quá tanh tưởi, rất nhanh sẽ có rất nhiều cường đại hải yêu tiến đến săn mồi, tuy có năng sẽ gặp Hắc Minh Giao Kình nhưng số lượng yêu thú đến cũng sẽ rất nhiều, mà lại tu vi cao thấp khó lường, khó mà hành động, hắn cũng không khách khí liền đồng ý, sau đó bay lên chiếc thuyền. Từ Ân và đám người cũng nhanh chóng đi lên thuyền, nàng liền ra lệnh đã các tử đệ khác điều khiển thuyền cấp tốc rời đi vùng biển này. Công tử có điều không biết, Hắc Minh Hải vực chính là lãnh địa của Hắc Minh Giao Kình nhất tộc, bọn vô cùng bá đạo, bất kỳ một sinh mệnh thể nào đi vào bên trong lãnh địa của bọn chúng cũng đều bị giết chết. Hắc Minh Giao Kình nhất tộc cũng cực kỳ hung ác, đi đến đâu cũng một bộ dáng cao ngạo xem thường người khác, giết người phóng hỏa, cướp bóc, cưỡng bức thiếu nữ không chuyện xấu gì là không làm, nên thanh danh của Hắc Minh Giao Kình ở nơi này là cực kỳ xấu. Lúc này Từ Ân lấy ra một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một ấm trà và ba cái ly, sắc mặt nàng nghiêm trọng. Lời nói có phần hơi rung rẩy. Nghe thấy lời nói của Từ Ân, Lý Thiên Vũ liền nhíu chặt chân mày, nếu thật như vậy cái nhiệm vụ này quả thật rất khó hoàn thành, quan trọng là hắn hiện tại thời gian đã không đủ, nếu đợi chờ kẻ lạc đàn thì biết bao giờ, chỉ có thể tự mình xông thẳng vào Hắc Minh Hải vực mà thôi. Công tử đến Hắc Minh Hải vực có việc gì hay sao? Từ Ân trầm ngâm. Ta đến để làm nhiệm vụ, săn giết Hắc Minh Giao Kình. Lý Thiên Vũ ngữ khí bình tĩnh. Nghe thấy ngữ khí kia của Lý Thiên Vũ, Từ Ân rung rẩy sắc mặt kinh hãi. Chỉ vì phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Hắc Minh Hải vực, Hắc Minh Giao Kình nhất tộc là bá chủ thật sự, không một ai dám kinh phạm, đắc tội còn không dám ở đó mà săn giết, nếu như làm Hắc Minh Giao Kình tộc tức giận thì thế lực sau lưng bọn họ nhất định sẽ bị hủy diệt. Năm đó tại Linh Khuê đảo cũng có một gia tộc cấp bá chủ, bên trong tộc có không chỉ một vị thánh nhân, nhưng chỉ vì đã thương một vị con em của một vị yêu thánh mà liền bị liên lụy, chỉ trong một đêm từ trên tới dưới, từ lớn tới bé, dù nam hay nữ, dù là già hay trẻ, tất cả hơn ngàn mạng người chỉ trong một đêm đều bị giết chết tất cả. Điều làm người khác phẫn nộ nhất chính là bên trong những cổ thi thể kia, nữ thi dù là già trẻ hay là trẻ con cũng không thoát khỏi số phận đều là loạn thể, thân bị hành hạ đến chết. Đã từng là một cô bé ngây thơ, Tử Ân cũng từ đó bị ám ảnh và sợ hãi Hắc Minh giao kình nhất tộc. Những điều đó Lý Thiên Vũ cũng đều biết cả, vì khi làm nhiệm vụ này hắn đã tìm hiểu rất kỹ về Hắc Minh giao kình rồi, lý do mà tông môn giao cho hắn nhiệm vụ này đó chính là Hắc Minh giao kình nhất tộc chính là tử địch của Huyền Cổ Tông. Mỗi một đệ tử tiến nhập nội môn nhất định phải săn giết một con Hắc Minh giao kình, và ngược lại mỗi một con Hắc Minh giao kình muốn trưởng thành nhất định phải chứng minh thực lực bằng việc tắm bằng máu của đệ tử Huyền Cổ Tông. Điều này Lý Thiên Vũ cũng không rõ ràng cho lắm, mối thù hận này bắt đầu từ đâu và có từ bao giờ thì hắn lại không biết, hắn chỉ biết điều này đã xảy ra hơn trăm năm nay rồi. Nhìn thấy thần sắc của Tử Ân, Lý Thiên Vũ cũng hiểu, săn thì cứ săn, hậu quả hắn không lo lắng, dù sao Huyền Cực Tông đã ra nhiệm vụ như vậy và vào mối thù của cả hai, hắn không bận tâm, hẳn là giờ này Từ gia cũng rất hối hận khi tiếp chuyện với hắn. Huyền Cực Tông thì Hắc Minh giao kình tộc không làm gì được thì đã đành, không lẽ đến Từ gia bọn chúng còn kiên kỵ. Đa tạ các vị, việc ngày hôm nay ta nhất định không nói ra bên ngoài, các vị cũng không cần lo lắng. Nói xong, Lý Thiên Vũ cười lên một tiếng, sau đó thân hình biến mất tại chỗ, không còn dấu vết gì. Công tử, khoan đã, Hắc Minh hải vực hung hiểm vô cùng, người bạn phần đừng manh động. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ biến mất tại chỗ, Từ Ân sắc mặt liền tỏ ra lo lắng vô cùng. Từ Ân muội muội, vị công tử này lai lịch không đơn giản, theo ta biết bên trong đất liền có một siêu cấp thế lực đối đầu trực diện với Hắc Minh giao kình tộc, nếu ta đoán không lầm hắn chính là người của siêu cấp thế lực kia. Từ Mệnh bên cạnh luôn luôn ít nói, đợi khi Lý Thiên Vũ rời đi hắn mới rốt cuộc lên tiếng. Sao, thế lực có thể đối kháng trực diện với Hắc Minh giao kình nhất tộc, đó là cái dạng gì thế lực? Từ Ân chấn kinh, bên trong tiềm thức của nàng Hắc Minh giao kình nhất tộc đã là đỉnh cấp thế lực khó mà lay chuyển, nàng không thể tin được là cái dạng nào thế lực có thể đối kháng trực diện. Ta cũng không biết, nhưng thế lực đó nhất định mạnh mẽ dị thường, hơn hẳn tộc Hắc Minh giao kình rất nhiều. Từ Mệnh lắc đầu lên tiếng. Cũng dễ hiểu, cường đại như hắn chỉ có thế lực như vậy mới có thể đào tạo được. Từ Ân thở ra một hơi, lên tiếng. Sau khi rời khỏi, Lý Thiên Vũ liền tốc độ cao phi hành hướng về phía Hắc Minh hải vực bay đi. Trên đường đi hắn liền đã dừng lại mấy lần nghỉ ngơi hồi phục chân nguyên, và bên cạnh cũng dò xét xung quanh xem có con Hắc Minh giao kình nào lạc bầy hay không. Nhưng kết quả lại làm cho Lý Thiên Vũ thất vọng, đó là một đường tìm kiếm hắn cũng đã gặp không ít Hắc Minh giao kình nhưng thực vẫn là không được, cao nhất cũng chỉ là nhất tinh yêu vương mà thôi, điều kiện này không đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Càng gần Hắc Minh hải vực số lượng Hắc Minh giao kình hắn gặp cũng càng nhiều và thực lực cũng càng mạnh. Khi còn cách Hắc Minh hải vực 10 dặm hắn liền dừng lại, Hắc Minh hải vực hung danh vẫn còn, hắn quả thật không dám tự ý xông vào Hắc Minh hải vực, chỉ có thể dừng lại ở nơi xa chờ đợi mà thôi. Thân hình hạ xuống một vùng đảo ở dưới chân, sau đó ngồi xuống Thiên La đồng khuyết tán ra bên ngoài dò xét xung quanh trăm dặm truy tìm Hắc Minh giao kình có tu vi tứ tinh yêu vương để săn bắt. Đồng thời, bên cạnh Lý Thiên Vũ liền xuất hiện một con hắc sắc tiểu xà, nó là Hắc Thủy Huyền Xà tiểu hắc. Sau khi nó ra ngoài, ánh mắt rùm ráo rác xung quanh. Nơi này đại hải, rất thích hợp để ngươi tu luyện, ngươi cứ ở lại đây tu luyện đi. Lý Thiên Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn về tiểu hắc lên tiếng. Được. Tiểu hắc ánh mắt sáng rực, liền không khách khí hóa thành bản thể to lớn, phóng thẳng xuống biển, qua mấy cái hô hấp nó liền biến mất, không để lại dấu vết. Tiểu hắc nó không dự, không sợ Lý Thiên Vũ đang thử lòng nó, mà bởi vì nó biết Lý Thiên Vũ không hề ác ý, chẳng phải tu vi của nó và Kim Mao đã quá thấy rồi hay sao? Tuy thời gian qua cả hai bọn hắn đã rất cố gắng nhưng tu vi vẫn không thể đột phá yêu vương, với tu vi đó cũng đã rất mạnh rồi, nhưng với Lý Thiên Vũ mà nói nhiều đó thật sự không giúp gì được hắn. Nên Lý Thiên Vũ mới để cho Kim Mao và nó rời đi để tu luyện, cứ bên cạnh hắn mãi thật sự khó mà mạnh lên. Đối với giới yêu thú, con đường mạnh lên duy nhất chính chiến đấu. Kim Mao từ sớm đã được Lý Thiên Vũ cho rời đi bên trong đất liền cách Huyền Cực Tông một vạn dặm. Còn về tiểu hắc, nó thích hợp nhất vẫn là nước và biển, biển rộng chính nói thích hợp nhất cho nó tu luyện. Yêu cầu duy nhất của Lý Thiên Vũ đối với chúng chính là mạnh lên, không cần phải đuổi kịp hắn nhưng chí ít phải chứng minh được tác dụng của mình. Sau khi tiểu hắc rời đi, Lý Thiên Vũ vẫn ngồi một chỗ, Thiên La đồng phát ra bên ngoài xem xét từng ly từng tí, dù là một động tĩnh nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Với cách này vừa dò xét Hắc Minh giao kình, vừa rèn luyện tinh thần lực, một công đôi chuyện. Chương 234, Ly Kính. Chương 234, Ly Kính. Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, nơi này vô cùng cô tịch và buồn tẻ, cứ như thế 7 ngày liền đã trôi qua. Thời gian 7 ngày tìm kiếm không có kết quả. Trong 7 ngày đó Lý Thiên Vũ cũng không ở yên một chỗ mà là đi quanh quần ngoại vi của Hắc Minh Hải vực, nhưng kết quả cũng vẫn như cũ, không hề tìm thấy bất kỳ một con tam tinh yêu vương nào ở đó mà tứ tinh yêu vương. Có nên xông vào hay không? Hay là vẫn tiếp tục đợi chờ? Lý Thiên Vũ do dự, một mực đợi chờ xuống cũng không phải là chuyện tốt, thời gian đã không còn nhiều, đi đến đây không thì đã mất 3 ngày, đợi thêm 7 ngày là 10 ngày, quay về nửa vẫn là không kịp, huống hồ còn phải săn giết thêm một gã nội môn của Ma Tông. Không được, phải đi bảo. Lý Thiên Vũ vô cùng do dự, sau đó lại cắn răng một cái, dự định tiến bảo. Ầm. Đồng phía Âu lưng Lý Thiên Vũ, một cái vật thể thon dài tự như thương phần mũi như là một vãi lưỡi rắn sắc bén vô cùng từ mặt nước bắn thẳng lên bay về phía Lý Thiên Vũ. Từ đầu chí cuối Lý Thiên Vũ vốn luôn rất cảnh giác, tuy Thiên La Đồng đã thu hồi nhưng tinh thần lực vốn vẫn luôn phát ra, tuy là không thể so được với Thiên La Đồng nhưng lại cộng thêm linh giác thì đã đủ. Khi cây xà mâu đó vừa bay ra khỏi mặt biển, Lý Thiên Vũ đã cảm nhận được, thân hình nhẹ chuyển bay qua một bên tránh thoát được một mâu này. ánh mắt nhìn lại Lý Thiên Vũ liền nhìn thấy một quái vật, toàn thân bao phủ lân phiến màu đen trong cực kỳ kiên cố, trên đầu còn có không ít cái sừng nhỏ nhô ra, hai bên thai là hai cái bay cá, trên đầu mà một mái tóc màu đen, trong tay là một câu xà mâu màu vàng, từ xa trông lại xem ra là một cái sinh vật lạnh lùng. Hắc Minh Giao Kình đã hóa hình, tu vi tứ tinh yêu vương. Lý Thiên Vũ như cười như không nhìn về thân ảnh trước mặt, sau đó lấm bấm, tìm thấy. Quả thật, đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức nào lại tới tay. Nhân loại, cứ như là ngươi tìm ta. Hắc Minh Giao Kình kia liền cười nhạt một tiếng. Tại sao không phải? Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên bình tĩnh. Ô hát, Huyền Cực Tông sao? Hắc Minh Giao Kình nhìn thấy lệnh bài thân phận trên hông Lý Thiên Vũ, sau đó hắn nở một nụ cười lạnh lùng nói, chắc hẳn ngươi đang làm nhiệm vụ nội môn, cũng hay Ly Kính ta cũng đang cần máu tươi của ngươi tẩy lễ để tuyên bố trưởng thành. Tiểu tử ngươi không may mắn rồi, cái giá của việc xui xẻo này là cả tính mạng của ngươi. Ly Kính liếm môi. Tại sao ngươi biết ta không thể giết được ngươi? Lý Thiên Vũ hứng thú. Ngươi nghĩ một sâu kiến nhị nguyên niết bàn có thể làm gì bổn vương? Ly Kính cười nhạt một cái. Ô hát, trông là ngươi rất tự tin vào chính mình. Lý Thiên Vũ cười cười. Tiểu tử, nhiều lời bây giờ ngươi muốn tự sát hay đợi ta ra tay? Ly Kính ngang ngược, giọng nói trào phúng vang lên. Được, để ta xem, tộc Hắc Minh Giao Kình mạnh mẽ đến đâu. Lý Thiên Vũ là người không thích nhiều lời, nói nhiều đó đã đủ, nói thêm mỗi, hắn liền bước ra một bước chân nguyên bùng nổ. Kinh khủng hai màu hắc kim sắc chân nguyên bao phủ bầu trời, xung quanh tạo nên hai luồng khí vô cùng trái ngược, bên trong lạnh lẽo có cả khi tức khô nóng vô hạn, bên trong nóng bỏng có cả rét lạnh thấu xương lan tràn. Đồng phía dưới mặt biển, hàn khí ba động khủng bố từ phía dưới một cái cánh tay khổng lồ bay lên, hàn khí phá vỡ không gian, bên trong lòng bàn tay hàn băng chi lực vô cùng đậm đặc đánh tới Ly Kính. Tuyết Tiên Băng Thủ. Bàn tay khủng bố kia mang theo hàn khí vô cùng đậm đặc đánh tới, Băng Đế Điện là một môn tuyệt kỹ vô cùng mạnh mẽ, phẩm cấp có thể siêu việt thánh cấp nên có thể thấy uy lực nó mạnh cỡ nào, nếu như một gã tam nguyên nhất bản bị đánh trúng nhất định khó thoát tay kiếp. Hừ. Ly Kính bên trên hừ lên một tiếng, trong tay xà mâu chấn động, bàn tay vung lên chiến mâu đâm thẳng về phía dưới. Yêu khí đầy trời, mâu ảnh màu vàng to lớn khí thế ba động làm cho mặt biển vốn đang kết băng cũng bị đánh cho lõm một lỗ lớn. Một kích mạnh mẽ đánh cho bàn tay kia nổ tanh mảnh. Sau khi phá tan công kích của Lý Thiên Vũ, Ly Kính cười rằng một tiếng, thân hình hóa thành một làn khói đen áp sát đến Lý Thiên Vũ. Ly Kính tóc dài bay lượn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, cánh tay vung lên, trường mâu đâm thẳng về phía trước, sóng biển màu vàng ầm ầm dâng trào. Lý Thiên Vũ nhanh chóng lướt sang ngang, né tránh đòn đánh này, ánh mâu như là sao chổi, mang theo cả đoàn ánh sáng màu vàng phía sau đuôi nhanh chóng quét tới, xoẹt một tiếng, chia cắt nước biển. Một tảng đá ngầm thật to bị chặt đứt, dưới giữa dòng sông, bụp bụp một tiếng, những bọt nước bắn tung tóe. Vai nghiêm của một kích, khí thôn sơn hà, bao phủ bốn phía. Gần trong ngang tất, Lý Thiên Vũ lộ ra một cái ánh mắt hung ác, mi tâm thái dương chi lực của trào, từ trong lòng bàn tay tay một cái quang cầu màu vàng kim dâng trào, uy lực phần thiên vô cùng khủng bố lan tràn làm cho Ly Kính vốn đang kinh thị Lý Thiên Vũ cũng phải biến sắc. Ly Kính hắn vốn là ôm tư thái đùa bẩn với Lý Thiên Vũ, nhưng dưới một kích kia hắn cảm nhận thấy nếu bị quả cầu thái dương kia bao phủ dù hắn có thêm trăm vái mạng cũng khó mà tránh thoát. Trong lúc điện quang hỏa thạch, phía sau Ly Kính một chiếc đuôi to lớn, bên trên một lớp lân phiến vô cùng dày và nặng nề cũng không kém phần kiên cố xuất hiện. Ầm. Chiếc đuôi quất mạnh một cái về phía Lý Thiên Vũ, cự đại trọng kích đánh lên thân thể Lý Thiên Vũ, đánh cho hắn bay ra xa hơn 300 mét mới giữ vững thân hình. Lúc nguy cấp, Lý Thiên Vũ liền xuất ra trạng thái bán long hóa phòng ngự có thể ung dung đón nhận một công kích này, bởi vì phạm vi tác dụng của phần thiên thuật đã không còn uy hiếp được Ly Kính nữa nên cũng bị Lý Thiên Vũ thu hồi. Nhìn lại Ly Kính lúc này, phần đuôi đã bị cháy đen, bên trên lân phiến đã bị phá hủy, chỉ còn lại phần xương màu đen khủng bố vô cùng. Đây là cái gì vũ khí? Ly Kính lúc này lại vô cùng kiếp sợ và kinh hoàng, nó không thể tin được một gã nhị nguyên nhất bản lại xém nửa đã giết chết chính mình. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, kinh hỉ còn ở phía sau. Lý Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, bên trong ánh mắt còn chút tiếc nuối, một kích vừa rồi giết chết được nó hay đánh nó trọng thương thì còn gì tốt hơn. Nói xong, từ thân thể Lý Thiên Vũ làm trung tâm lập tức một cổ năng lượng kỳ dị lan tràn, lấy phạm vi bán kính 20 dặm đầy trời băng tuyết xuất hiện, bên trong còn có cả lôi điện ba động cực kỳ khủng bố. Băng Thiên Cực Lôi Vực. Lời nói vừa ra, băng tuyết và cả lôi điện liền bao phủ thiên địa cuốn cả Ly Kính vào bên trong. Đối với cận chiến thì trên đời này có thứ gì vượt qua Bạch Hổ Thánh Điện, Bạch Hổ Phụ Thể, Bạch Hổ Ma Thần Biến và Bạch Hổ Cuồng Bạo Tam Trọng gia tăng thực lực khiến cho Lý Thiên Vũ trong thời ngắn đạt đến chiến lược tam nguyên nhất bản cảnh. Nếu như thông thường một gã nhị nguyên nhất bản cảnh dùng ra ba cái gia tăng thực lực này thì chiến lược nhất định bay vọt ít nhất cũng là tứ nguyên nhất bản, nhưng điều đáng nói ở đây là Lý Thiên Vũ là một gã yêu nghiệt, nhiều đó tăng phúc chủ để hắn tăng đến tam nguyên nhất bản. Chỉ vì nguyên đan của hắn quá lớn a. Lý Thiên Vũ bên trong Băng Tiên Cực Lôi Vực như là hổ mọc thêm cánh, thân hình thoát ẩn thoát hiện đánh cho Ly Kính trở tay không kịp, thân thể Ly Kính lúc này vết thương chồng chất, máu tươi lọn tròn khó mà nhận ra. Gờ. Ly Kính gầm lên một tiếng, phía sau lưng liền xuất hiện một cái hư ảnh to lớn, hình như rắn trên thân những chiếc vảy đen rắn chắc lực phòng ngự xem như rất mạnh, xung quanh những chiếc vảy cá mọc ra từng chỗ. Thú hồn Hắc Minh Giao Kình. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nhanh như vậy đã lấy ra thú hồn. Thú hồn vừa xuất hiện, không gian rung dậy thân hình chuyển động khiến cho không gian xung quanh rạn nứt, Băng Thiên Cực Lôi Vực chấn động kịch liệt từng vết rạn nứt hiện ra, rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Ầm. Lĩnh vực cầm băng sụp đổ, đạt đến cảnh giới này rồi, trừ khi thực lực chênh lệch cực lớn nếu không lĩnh vực rất khó tồn tại, cùng cấp nhất là cảnh giới cao như Lý Thiên Vũ hiện tại có rất nhiều cách để phá vỡ lĩnh vực. Dùng ra lĩnh vực ở giai đoạn này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là ép đối thủ xuất ra ác chỉ bài chân chính mà thôi. Hiện tại Lý Thiên Vũ đã thành công ép Ly Kính xuất ra thú hồn. Hắc Minh giao kình thú hồn to lớn bên trên không trung hung sát chi khí tràn ngập, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giao chảo đưa ra thiên khung chấn động, không gian rung rẩy, sóng biển kịch liệt phun trào. Giao chảo sao? Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó mây đen kéo tới, hắc vân bên trên một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, sấm chớp liên hồi. Ầm, ầm, ầm. Thân ảnh khổng lồ bên trên mỗi một cái cử động đều phát ra tiếng ầm rung trời. Vờ giờ. Một tiếng long ngâm hùng dũng vang lên, hắc long bên trên đưa ra móng vuốt, long chảo xuyên qua không gian đánh mạnh lên giao chảo của Lý Kính. Đùng. Cú va chạm kinh thiên động địa. Từng luồng năng lượng lan tỏa bên trong không gian, làm cho bên dưới mặt biển dậy sóng, xung quanh từng cột nước bắn thẳng lên hơn ngàn mét không trung. Chân Long, Lý Tính kinh hãi, thứ khí tức lan tỏa vừa rồi chính là thứ hắn vô cùng sợ hãi, đó là chân chính khí tức của Chân Long, đây thực sự là uy áp thượng vị long tộc mà không phải khí thế của vũ khí cao giai hay là võ hồn có thể tạo ra được. Chương 235, trạng thái mạnh nhất. Chương 235, trạng thái mạnh nhất. Ánh mắt kinh hãi của Lý Tính khi nhìn lên thiên cung, bên trong tầng mây, bên trong mây đen thỉnh thoảng một thân ảnh khổng lồ dài ngoằng đang chuyển động thân thể lộ ra ám kim sắc thần quang, lan tỏa ra một sức mạnh khiến cho Lý Kính cảm nhận được sự sợ hãi tận sâu từ trong linh hồn. Hắc Minh giao kình nói trắng ra cũng chính là một loại giao long đang tiến hóa thành chân long mà thôi, bởi vì huyết mạch của nó hết sức hỗn tạp nên mãi mãi chỉ có thể là giao khó mà lộ sắc thành chân long. Mà ở giới yêu thú chính là vậy, huyết mạch cao cấp vĩnh viễn áp đảo huyết mạch cấp thấp, bây giờ Lý Thiên Vũ chẳng khác gì là một tôn chân long đang đứng trước mặt Lý Kính, chỉ dựa vào long uy và long tức cũng đủ để Lý Kính khó mà đánh ra năm thành thực lực. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, hắn không trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận, vốn chân thân này không phải chân long chân thân mà chỉ là dùng Thanh Long Thánh Điển và Thái Sơ Thần Long biến cộng thêm Tịnh Không Thần Long thân hòa độ đến 100 nên hơn có thể đánh ra uy áp của long tộc không có gì lại. Cũng dựa vào sự áp chế từ huyết mạch nên Lý Thiên Vũ có thể không kiên nể gì mà đánh Lý Kính một trận, vì hắn biết uy áp của chân long với đám giao long này quả thật là rất chí mạng. Lý Kính hiện tại vẫn có thể đứng yên tại chỗ không bỏ chạy đã là quá tốt rồi. Lý Thiên Vũ cũng dự định đùa giỡn với Lý Kính một lát, nhưng nơi này dù sao nơi này cũng rất gần Hắc Minh Hải vực, chiến đấu kéo càng lâu thì càng bất lợi cho hắn. Một khi bị đám Hắc Minh giao kình này bao vây đến tiên cũng có thoát. Đánh nhanh thắng nhanh chính là lựa chọn của hắn hiện tại. Kết thúc thôi. Thanh âm của Lý Thiên Vũ vang lên nhàn nhạt, cự long bên trên phát ra một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Thân thể hắc long to lớn bên trên cuộn tròn thân thể, từng tiếng ma sát của lân phiến vang lên ken két, một cổ uy áp khổng lồ bạo lộ ra bên ngoài, không gian rung rẩy. Hắc long thiên tỏa ấn. Hắc long bên trên nâng long chảo to lớn nâng lên, không gian rung chuyển, tựa như có cự long thời biến cổ xuyên qua không gian đến đây vậy. Bình. Đôi mắt bao phủ đầy ám kim sắc của Hắc Long nhìn chầm chầm Lý Kính và thú hồn của hắn, cự long bên trên tung ra một chảo, thiên địa lập tức rung chuyển. Hắc Long chảo mang theo sức mạnh kinh người rạch tan không gian cự đại chảo ấn đập xuống Lý Kính. Nhìn long chảo màu ám kim sắc kia đập xuống, hai mắt Lý Kính trở nên gấp gáp và hoảng sợ, nó biết nếu như một chảo này đánh xuống hắn tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Vờ giờ. Từ trong cổ họng của Lý Kính phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, sau đó thân thể phát ra hắc sắc quang mang lan tỏa, bên ngoài thân thể Lý Kính bao phủ bởi một màn hắc quang. Gần như cùng lúc, từ bên trong hắc quang một thân thể to lớn bay ra, thân như rắn, lân phiến bao phủ, bên trên đầu có vây cá hai bên thai trên đầu còn dấu vết của yêu kình, cá voi, còn sót lại. Bản thể của Lý Kính được bao bọc bởi thú hồn, mang theo kìm khủng uy áp hướng về Hắc Long chảo điên cuồng gầm thét đánh tới. Rầm. Một âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Thứ năng lượng tiết ra làm cho thiên địa biến sắc, những tiếng ầm do sóng biển tạo ta thanh thế kinh người, từng cơn sóng to lớn nhấm chìm cả tòa đảo nhỏ, kình phong thổi quét bát phương. Bản thể Lý Kính bị cự chảo một bổ đánh xuống biển sâu, thân hình chìm sâu xuống bên dưới sống chết không rõ. Còn về Lý Thiên Vũ bên trên thân thể cũng chấn động lui về sau mấy bước, Thiên La Đồng ngưng tụ nhìn chăm chăm về mặt biển, bởi vì vừa rồi chỉ có bản thể Lý Kính bị đánh xuống bên dưới còn về thú hồn. Không thấy. Đùng. Đồng phía sau lưng Lý Thiên Vũ, không gian kịch chấn một thân ảnh khổng lồ xuất hiện nhanh như chớp giật cuốn lấy Lý Thiên Vũ, thân hình cấp nhanh chóng mang theo Lý Thiên Vũ cuốn xuống biển. Thân ảnh khổng lồ kia chính là thú hồn của Lý Kính, hắn dùng toàn bộ năng lượng của thú hồn ẩn giấu nó đi vào không gian, xuất kỳ bất ý xuất kích kéo Lý Thiên Vũ vào biển. Đối với hải thú không nơi nào chiến đấu tốt hơn biển rộng cả, bên trong biển chiến lực của nó phải nói là đỉnh của chót. Lý Thiên Vũ bị thú hồn của Lý Kính kéo xuống ngàn trượng bên dưới đáy biển, với áp lực này vẫn chưa đủ để Lý Thiên Vũ cảm thấy khó chịu, nhưng bên dưới đáy biển đối với nhân loại mà nói khó mà phát ra năm thành chiến lực. Cười nhạt một tiếng, với người khác là vậy nhưng với Lý Thiên Vũ mà nói, nhiều đó đã là gì? Bởi vì hắn có Huyền Vũ Thánh Điện, bên dưới biển Huyền Vũ mới thật sự là chỗ tệ. Huyền Vũ không chỉ lực phòng ngự đỉnh cấp mà còn là một thứ công phạt vô cùng khủng bố. "Tiểu tử, hôm nay sẽ là ngày tàn ngươi. Bên trong cơ thể của ngươi ta cảm nhận được long huyết, nếu như ta thôn phệ ngươi, ta nhất định có xác suất lớn sẽ lộ sắc thành chân long." Ở dưới biển Lý Kính vốn là tự tin hơn về thực lực của chính mình. "Ngươi nghĩ ở dưới biển là có thể áp chế ta?" Lý Thiên Vũ nhếch mép. "Ha ha, tiểu tử ngươi vốn không biết hải yêu bọn ta ở dưới biển mạnh mẽ như thế nào." Lý Kính cười to, sau đó bản thể thu nhỏ, hắn lại trở về trạng thái bán giao trạng thái chiến đấu mạnh thích hợp nhất với hắn. Cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, như là chỉ như thế hắn mới tự tin hơn. "Chịu chết đi." Lý Kính quát lên một tiếng, thân hình mượn lực của biển cả thân hình như là đạn pháo bắn mạnh về phía Lý Thiên Vũ. Chiến mâu trong tay kêu lên những tiếng gù gù, trường mâu xuyên qua nước biển nhằm thẳng yết hầu của Lý Thiên Vũ đánh tới. Lý Thiên Vũ nhẹ cười, thân thể hắc quang lan tỏa, xung phía trước hắn xuất hiện một cái mai rùa màu xanh bích lục, bên trên màu lục bích hoa văn lan tỏa, mai rùa như là có cự sơn ẩn hiện. Keng, cự mâu va chạm cùng mai rùa, xung quanh nổ ra những đóa hỏa hoa, nước biển chuyển động từng kia bọt khí bay lên. Trên khóe miệng Lý Thiên Vũ lại nở ra một nụ cười lạnh, xung quanh xanh lục bích chi khí bắt đầu lan tỏa. Huyền Vũ Thánh Điện, Huyền Vũ chi vực. Màu xanh bích lục chi khí đặc sệt quét tán xung quanh, làm cho nơi đây từ màu xanh dương của nước biển bắt đầu bị lục quang bao phủ hóa thành màu xanh bích lục. Bên trong Huyền Vũ chi vực, Lý Thiên Vũ có thể hoàn toàn khống chế thủy nguyên tố, đồng thời bên trong lĩnh vực này khi dùng ra Huyền Vũ Thánh Điện uy lực cũng sẽ tăng lên mấy phần, đương nhiên dùng ra lĩnh vực này chân nguyên tiêu hao cũng không kém gì băng tiên cực lôi vực, tốc độ tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Cùng với việc tăng lên lực lượng về mọi mặt, Huyền Vũ chi vực còn có thể tạo ra áp lực với đối thủ đang ở trong lĩnh vực, loại áp lực này không chỉ có tác dụng với tinh thần mà còn có tác dụng với cả thực thể. Huyền Vũ ở bên trong giới hải thú vốn là thủy thần thú tồn tại, vì vậy, địch nhân ở trong Huyền Vũ chi vực sẽ phải thừa nhận áp lực của nước và cả bị thủy áp chế lục ăn mòn chân nguyên và cả yêu khí cũng là vô cùng khủng bố. Lúc này, Ly Tính đã cảm thấy xung quanh nước biển đã không còn như ban đầu, thủy áp đang bắt đầu tăng lên thân thể hắn không ngừng. Lấy tu vi của Lý Thiên Vũ hiện tại, địch nhân ở trong Huyền Vũ chi vực sẽ phải thừa nhận thủy áp tương đương với thủy áp bên dưới 5000 trượng bên dưới đáy biển, áp lực mà Ly Kính phải thừa nhận đã tăng lên gấp 5 lần. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Ly Kính trở nên trầm trọng, nhưng hắn lại không vì vậy mà sợ hãi, chỉ vì long huyết trên thân thể Lý Thiên Vũ chính là vật đại bổ của hắn, dù là có liều cái mạng này cũng phải giết Lý Thiên Vũ cho bằng được, dù là trả ra bất cứ cái giá nào. Chỉ vì hồi đáp lại là cơ hội lột xác thành chân long, nhiều đó đã đủ rồi. Nghĩ đến đây, hai tròng mắt của Ly Kính chợt sáng lên như sao giữa bầu trời đêm. Đột nhiên phía sau hắn xuất hiện một cái quang ảnh dần dần ngưng tụ, quang ảnh này có màu vàng bên trên là đồ án một con hắc minh giao kình màu vàng kim, xung quanh bao bọc bởi kim quang làm cho quang ảnh đó trở nên thần thánh. Sau khi quang ảnh đó xuất hiện, thực lực của Ly Kính lại tăng lên trên diện rộng, thủy áp mà Huyền Vũ chi vực phát ra cũng triệt tiêu gần hết. Toàn thân đột nhiên chấn động, thân thể hắn đột nhiên sáng lên, quang mang màu vàng kia trào ra bao quanh thân thể hắn như những ngọn lửa nhảy nhót, khiến cả người hắn như bốc cháy. Từ xa nhìn lại, Ly Kính lúc này như là một vị thánh nhân. Ở nhân loại, bất kỳ một vị thánh giả hậu đại nào cũng có thể có xác suất sở hữu thánh thể, đó tiêu chí sức mạnh và tương lai, nếu như không có gì thay đổi hắn nhất định sẽ đột phá thánh cảnh, còn về giới yêu thú thì lại có yêu thánh ấn ký, tương tự như thánh thể tương lai nhất định là yêu thánh tồn tại. Huyết mạch thần thông, thiên địa biến. Nhân loại thì có bảo thuật, còn về thế giới yêu thú chính là huyết mạch thần thông, bảo thuật cũng là từ huyết mạch thần thông đó mà ra. Tỷ như chân long vũ hồn của Lý Thiên Vũ có được bảo thuật là Hắc Long trấn ngục sắt thì nhất định Tịnh Không thần long đang thai nghén bên trong cơ thể hắn cũng sẽ có thần thông này. Cả người Ly Kính đột nhiên giống như con quay không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Thân thể dường như cũng trở nên vặn vẹo theo từng vòng quay. Trong lúc quay tròn, thân thể hắn bắt đầu kéo dài ra, dưới tác dụng quay không ngừng áp lực mà Huyền Vũ chi vực gây nên cũng bị hắn loại bỏ. Giờ khắc này, trên người Ly Kính bắn ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Hiện tại lúc này, đã là trạng thái mạnh nhất của Ly Kính. Chương 136, lưỡng bại câu thương. Chương 136, lưỡng bại câu thương. Ly Kính không ngừng xoay tròn, bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân hắn đã đẩy lùi áp lực của lĩnh vực. Thân thể hắn không ngừng hướng lên cao như diều gặp gió, trong nháy mắt xông vào trời cao. Lúc này xung quanh Ly Kính liền tạo thành một cái vòi rồng to lớn, khi bay lên trên hơn trăm thước chợt dừng lại, vòi rồng chấn động đại hải từ trên cao cao nhìn xuống như là một cái lốc xoáy nối liền đáy biển. Vòi rồng to lớn của Ly Kính thoáng chậm nhịp rồi liền mang theo khí thế vô cùng mãnh liệt từ trên cao giáng xuống. Lý Thiên Vũ bên dưới ngước nhìn cái vòi rồng màu vàng to lớn kia, sắc mặt không nhịn được nhíu lại một cái, nhìn theo khí thế này hẳn là đã đạt đến uy lực của một gã lục tinh yêu vương, nếu như không có sự áp chết của Long Uy và Long Tức uy lực của nó phải nói là có thể bay thẳng cao giai yêu vương. Đúng là thánh thể hay yêu thánh ấn ký quả thật mạnh mẽ. Cho dù là nhân loại hay yêu thú khi đã đạt đến niết bàn cảnh hay là yêu vương cấp bậc, mỗi cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch cực lớn, càng về sau sự chênh lệch đó lại hiện lên một cách rõ ràng. Với Lý Thiên Vũ mà nói, có thể vượt cấp chiến đấu là phải vượt qua rất nhiều gian khổ và cả cơ duyên to lớn mới có thể làm được. Lý Thiên Vũ lơ lửng ở trong lĩnh vực của mình, sắc mặt lạnh lùng. Huyền Vũ bảo khí xuất hiện trong tay, cánh tay nâng lên, hắc mang bắt đầu khởi động, cả Huyền Vũ chi vực cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, giống như một hố đen lớn đang bay lên. Ầm. Thiên điệu biến hạ xuống, trong nháy mắt khi nó đâm vào Huyền Vũ chi vực, vô số khói trắng bốc lên, cả Huyền Vũ chi vực giống như tìm thấy cội nguồn, cả lĩnh vực xoay tròn nhanh chóng, không ngừng xông lên thiên điệu biến. Trong nháy mắt đem thế công mãnh liệt của Long Nạo Tiên áp chế. Hừ. Ly Tính hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi rồng khổng lồ bên trên bỗng chậm nhịp sau đó di chuyển lên trên. Lý Thiên Vũ không hiểu tại sao, đang suy nghĩ bu vơ thì hắn đồng cảm nhận được từ bên trong vòi rồng một cổ càng thêm đậm đặc yêu khí ba động, kim sắc vòi rồng càng thêm hụt hãn từ bên trên đập xuống. Ầm. Tiếng va chạm giòn tan vang lên, đáy biển chấn động sóng ngầm dữ dội. Bên trên Huyền Vũ chi vực hắc quang đã ẩm đậm, đồng bên trong không gian đáy biển này phát ra một tiếng gầm trầm thấp và đầy uy nghiêm, tiếng gầm trong rất cổ quái như là quy như là xà. Đột nhiên xung quanh Lý Thiên Vũ màu bích lục sắc lan tỏa sau đó thành hình một hư ảnh vô cùng to lớn, cái thân ảnh kia cực kỳ quái dị nhìn thì như mờ ảo nhưng thật ra nó lại ngưng thực đến cực hạn. Có thể nhìn thấy rành rõ từng đường nét góc cạnh của cự thú kia. Sóng nước màu đen dâng lên, một thân ảnh do hắc thủy ngưng kết thành từ trong biển đen dần dần hiện ra. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện bao quanh Lý Thiên Vũ, thân ảnh kia như là huyền quy trên mai rùa sóng nước đen vẫn không ngừng dao động, tản ra khí lãng đen như mực. Thân ảnh này to lớn, phía trên mai rùa lăng giác hiện lên rõ ràng, ở vị trí trung tâm của mai rùa, có một con rắn màu đen chiếm cứ, nếu không phải đôi mắt đỏ như hồng ngọc của nó thì chỉ sợ cả thân hình nó đã bị tấm chắn đen nhánh che giấu. Xung quanh quang sắc màu xanh bích lục lan tỏa, làm cho thân ảnh khổng lồ trở nên yêu dị thêm. Thủy thần thú Huyền Vũ. Ly Kính kiếp sợ không thôi, nhưng rồi ánh mắt trở nên tham lam và nóng rực, có liên quan đến chân long thì thôi, đằng này có quan hệ với thủy thần thú Huyền Vũ thôn vệ tên này tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến đây hắn liền không giữ lại một thứ gì, phía sau yêu thánh ấn ký đột nhiên phát sáng sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Hắn đều đốt yêu thánh ấn ký, tên này thật sự liều mạng. Lý Thiên Vũ kinh ngạc. Trên thân ly kính ký tức bắt đầu kéo lên, như là xông phá một cái rông cuồng xiển xích nào đó, lúc này áp chế của long tộc đã hoàn toàn biến mất, trên thân khí tức lại kéo lên một đoạn dài. Lúc này ánh mắt của Ly Kính như đao trong tay màu vàng, trường mâu trong tay kim quang vạn trượng, làm cho xung quanh vòi rồng càng thêm kim quang rực rỡ. Thiên địa linh khí bên trong mặt biển điên cuồng dồn nén về phía Ly Kính, tốc độ cao xoay tròn làm cho mặt biển tạo thành một vòng xoáy có đường kính ngàn mét có hơn, thanh thế vô cùng dọa người. Thanh thế này làm cho xung quanh 300 dặm cũng có thể dễ dàng cảm nhận được dị biến nơi này, cảm nhận được uy áp khủng bố mà Ly Kính phát ra, dù là ai Hắc Minh giao kình hay là nhân loại võ giả cũng đều kinh hãi không thôi. Trường mâu khí thế tăng lên không ngừng, từng đạo mâu ảnh chấn động đáy biển, khí thế sắc bén lan tỏa khắp không gian. Đồng. Vòi rồng màu vàng kim kia bắt đầu bay lên cao hơn 100 mét rồi với tốc độ vô cùng khủng khiếp áp xuống, đáy biển chấn động tiếng vù vù vang lên khắp thiên địa. Lý Thiên Vũ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, nhìn về cái vòi rồng khổng lồ bên trên áp lực tăng lên vạn phần, lúc này vai lực một kích này đã đạt đến thất nguyên niết bàn cảnh rồi. Ánh mắt như điện, Lý Thiên Vũ bước ra một bước chân nguyên cuộn trào một cổ chân nguyên vô cùng khủng bói dâng tràng ra bên ngoài, trong tay tứ tượng bảo khí lần lượt xuất hiện. Thanh Long Châu, Chu Tước Cửu Linh Kim Vũ, Bạch Hổ Song Trảo và cả Huyền Vũ thuần lần lượt bay ra chiếm cứ tứ phương. Thanh Long ở phía đông, Bạch Hổ ở phía tây, Chu Tước ở phía nam và Huyền Vũ ở phía bắc, hư ảnh của tứ tượng thần thú vô cùng ngưng thực và sống động như là tứ đại thần thú vượt qua thời gian và không gian đến nơi này vậy. Tứ tượng đăng tiên tràng. Tứ tượng thần thú gầm lên một tiếng kinh thiên, sau đó thân thể phát ra ánh sáng vạn trượng, lập tức một cái màn sáng với lực phòng ngự vô cùng khủng bố xuất hiện bao phủ Lý Thiên Vũ vào trong. Đây cũng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn hiện tại. Để đạt được phòng ngự tuyệt đối như vậy, thứ hắn đánh đổi chính là năm thành chân nguyên hao hụt. Ly Kính, ngươi liều mạng vậy ta cũng liều mạng với ngươi. Lý Thiên Vũ quát lớn. Sau đó hai tay ấn quyết liên tục đánh ra, phía sau một cái đồ án vô cùng mênh mông và to lớn xuất hiện. Đại Thiên Tạo Hóa Kinh, Vạn Giới Đồ. Phía sau một vùng tinh không vô tận xuất hiện, bên trong có tổng cộng 9 viên ngôi sao trôi nổi, khí tức bao la và mênh mông lan tràn, lập tức thiên địa linh khí xung quanh 30 dặm đều bị đồ án đó hút đi toàn bộ. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ vòi rồng khổng lồ kia. Phụ. Một luồng khí trắng phả ra từ miệng Lý Thiên Vũ, sắc mặt hắn đông trở nên sắc lạnh, ám kim sắc chói lòa bắn ra từ cơ thể hắn. Vờ. Tiếng long ngâm cũng vọng ra. Phía sau vạn giới đổ bắn ra 9 tia sáng hoa văn mang theo năng lượng kỳ dị bay ra tiến nhập cánh tay của hắn. Đúng lúc ấy, bàn tay Lý Thiên Vũ phình to với tốc độ kinh người, một cái long chảo khổng lồ, trên đó hiện ra phủ văn vô cùng ảo diệu. Hắc Long Toái Thiên Thủ. Lý Thiên Vũ hét lên, chân nguyên quần quận như là trường giang đại hải dâng chảo, làm cho long chảo tiếp tục phình to. Trong tay long chảo sức mạnh lan tỏa, một cổ uy áp hủy diệt dần dần ngưng tụ. Phía sau lưng một tôn ám kim sắc cự long xuất hiện, uy áp khủng bố chấn động không gian. Tịnh Không Thần Long võ hồn được Lý Thiên Vũ mở ra đến cực hạn. Tứ tượng đăng tiên chàng chắn ở phía trước, kim sắc vòi rồng lực phá hoại vô cùng khủng bố đánh xuống, mũi mâu chấn động. Rắc. Trường mâu kim sắc đánh xuyên tứ tượng đăng tiên chàng, uy thế giảm đi một phần. Ly Kính quát lớn một tiếng, một cổ sắc bén chi khí bùng bổ, trường mâu kim quang đại phóng, mâu ảnh chấn thiên. Rắc, giang rắc. Tứ tượng đăng tiên chàng vết dạng lan ra khắp màn sáng, bên trong từ tia ánh sáng năng lượng chiếu ra bên ngoài, chiếu rọi cả đáy biển. Đùng. Khi đạt đến cực hạn, tứ tượng đăng tiên chàng ầm vang nổ tung, khí lãng chưa kịp phát ra thì Hắc Long Toái Thiên Thủ liền đã đến. Long chảo khổng lồ hung hăng đập mạnh vào kim sắc vòi rồng. Rầm. Cự chảo khổng lồ, khí thế hùng hực đánh lên kim sắc vòi rồng, âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp đáy biển. Cự chảo thế như trẻ tre, lực lượng khổng lồ va chạm cùng với kim sắc trường mâu đánh cho trường mâu rung lên bần bật, cự đại trùng kích đập đến làm cho trường mâu rất nhanh liền nổ tung, mảnh vụn bay tứ phía, phần lớn đều đánh về phía Lý Thiên Vũ và Lý Kính. Không gian xung quanh bạo tạc, bắt đầu trở thành một mảnh chân không, phạm vi ngàn mét trở thành một nơi không nước biển, bên trên thủy áp đập tới bổ sung lượng nước còn trống, lượng nước mà trăm ngàn mét vuông, cao ngàn mét và rộng ngàn mét. Lượng nước còn khuyết là vô cùng to lớn, bên trên mặt biển nước biển như thủy triều kéo xuống tạo nên một thanh thế to lớn và vô cùng đổ sộ. Khí lãng thổi quét làm cho đáy biển phạm vi vạn trượng đều dậy sóng, bên trên mặt biển sóng to gió lớn ba động, từng mảng sóng cao vạn trượng ầm ầm đổ tới. Ly Tính bị long chảo và cả mảnh vụn kim mâu đánh cho thương thế đầy mình, thân thể bay cao hơn 500 mét so với mặt nước biển, máu tươi lan tràn khắp thân thể, trên miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bại bại. Còn về Lý Thiên Vũ bị kình khí phong bạo chấn cho chìm sâu xuống hơn 600 mét đáy biển, trên thân máu me bé bét, miệng còn lưu lại từng vệt máu tươi vô cùng chật vật, toàn thân vết thương khủng bố, cơn đau chuyển tới làm hắn phải rung rẩy một cái. Lưỡng bại câu thương, cả hai đều thụ cực nặng thương thế. Chương 237, Ly Kính chết. Chương 237, Ly Kính chết. Lúc này toàn thân Lý Thiên Vũ truyền đến một cổ đau nhức khắp thân thể, nhưng hắn cắn răng, hiện tại Ly Kính đã phá vỡ áp chế của Long Uy, nếu như tiếp tục ở bên dưới đáy biển nhất định cửu tử nhất sinh. Ý nghĩ vừa ra, chân nguyên bùng nổ, phía sau lưng một đôi yêu dược khổng lồ xuất hiện, chân long võ hồn gầm hét, thân hình Lý Thiên Vũ như là một viên đạn tháo, như là lưu tinh hóa thành một điểm đen phóng thẳng lên cao, sóng nước bùng nổ một cột nước phóng lên cao nối liền thiên địa rất lâu không tiêu tan. Lúc này thân thể Lý Thiên Vũ hung uy tràn ngập, phía sau vạn giới đồ được thôi động đến cực hạn, tinh tượng chi lực như là trường giang ập đến, làm cho khí thế của Lý Thiên Vũ kéo lên không chỉ một ít, nhờ vào Đại Thiên Tạo Hóa Kinh lần nữa thôi động, cộng thêm Bạch Hổ Tam kỹ năng tăng phúc, làm cho lúc này tu vi của hắn đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn cảnh. Vũ Nguyên Niết Bàn cảnh Lý Thiên Vũ đã có thể đánh ngang tay với Lục Tinh Yêu Vương Ly Kính. Vừa rồi kinh khí quá mức đáng sợ, Lý Thiên Vũ không thể xem xét kỹ được chiến trường, dù là Thiên La Đồng vẫn phát động, lúc này nhìn lại Ly Kính cũng không ổn gì mấy, toàn thân vết thương không hề thua kém gì hắn, trên miệng còn lưu lại tiên huyết, điều này chứng tỏ Ly Kính đã thụ thương. Ánh mắt tập trung lên trên cánh tay phải của Ly Kính, hắn liền nhìn thấy một cây cờ màu thanh sắc, thánh khí chi uy bạo lộ, thanh quang chợt động không gian cũng phải bật mèo. Linh Lung Kỳ. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, vì hắn nhận ra thứ thánh khí mà Ly Kính cầm trong tay, chẳng phải nó là Linh Lung Kỳ, một trong 10 cây cờ của Chí Tôn Đế binh thập phương hoàng kỳ hay sao? Bên trong thánh khí cũng chia ra làm 4 cấp bậc, đó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cuối cùng là tuyệt phẩm, bên trên nửa là Chí Tôn Đế binh một cấp bậc bảo khí cấp cao nhất tại Thương Nguyên giới, uy lực của nó không nói cũng tự hiểu là vô cùng khủng bố. Chỉ Linh Lung Kỳ này thôi cũng đã đủ đạt đến cao cấp nhất tại hạ phẩm, thậm chí một số thánh khí trung phẩm cũng không thể bị được, chỉ vì tiền thân của nó chính là Chí Tôn Đế binh. Cầm Linh Lung Kỳ trong tay và cả Thiêu Đốt Yêu Thánh Ấn Ký, Ly Tính lúc này khí thế phải nói là đạt đến cực hạn, đây là trạng thái mạnh nhất của hắn từ khi xuất đạo đến nay. Đúng, Lý Tiên Vũ biến sắc, đây cũng là lần hắn biến sắc kịch liệt nhất trong hơn 3 năm hắn xuất đạo đến nay, bởi vì bên trong phạm vi Thiên La Đồng bao phủ hắn nhìn thấy không giới ngàn con hắc minh giao kình tiến đến, tất cả đều là thiên yêu trở lên, yêu vương cũng không ít, quan trọng hắn còn nhìn thấy tứ tứ tinh yêu vương không giới 5 con và có cả ngũ tinh yêu vương. Dưới đội hình này, quan trọng hơn đây là ở biển và rất gần hắc minh hải vực, có trời mới biết có nhiều hơn hắc minh giao kình tiến tới hay không, hay là lục tinh yêu vương, thất tinh hay cả yêu hoàng đều đến. Sắc mặt biến sắc, Ly Kính nhìn thấy tưởng là Lý Tiên Vũ hắn sợ hãi, khóe môi lại nhếch. Lý Thiên Vũ lúc này lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, mi tâm mở ra Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn bay ra, không gian cũng vì sự xuất hiện đó làm mà nhuộm một màu đỏ rực, không gian bắt đầu nóng lên. Cùng theo nó chính là Phượng Linh của Chu Tức Trụ bên trong Lăng Không Vô Gian Tháp bay ra đi vào bên trong. Kim quang đại phát, Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn tỏa ra kim quang đặc sệt, 4 mặt ấn 4 ký tự đại phát hồng quang nhanh chóng hợp lại là một, một cổ hơi thở nóng đến cực hạn lan tỏa khắp không trung, cổ ấn từ màu đỏ bắt đầu chuyển sang màu vàng kim sắc, hỏa diễm bên ngoài cũng bắt đầu trở sang màu vàng. Nhiệt độ khủng bố thiêu đốt cả không gian. Chu Tức Ấn, Chu Tức Linh, hiện. Oh, oh, oh. Một tiếng chu tức hót chấn động không gian, thiên khung rung dậy, xung quanh nhiệt độ như hồng hỏa, hỏa diễm đầy trời làm cho mặt biển cũng phải bốc lên khói trắng, phạm vi hình tròn đường kính ngàn trượng xung quanh không có bất kỳ vật chất gì có thể tồn tại, kể cả nước biển, tất cả đều bị phần luyện thành cho bụi. Trên không trung kim quang chu tức ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn chầm chầm về phía Ly Kính, sau đó trong tay Lý Thiên Vũ ấn quyết nhanh như chớp đánh ra. Kim tước bên trên chấn động, kim quang lan tỏa, không gian bặm mẻo, thiên địa biến sắc. Phần thiên thuật. Chu tước thiên dược trảm. Chu tước lăng thiên thuật. Tam trọng cường kích cùng lúc đánh ra, lực lượng khủng bố không gian nhẹ rung. Hỏa quang nhuộm vàng cả thiên địa. Kim quang chu tức chấn động lại hót vang một tiếng, thân hình như là một làn hỏa khí bay vút về phía Ly Kính, không gian trở nên rung rẩy, nhiệt lượng lan tỏa khủng bố, xẹt qua hư không hướng về Ly Kính bay tới. Nhìn thấy một kích này của Chu Tức Ấn, Ly Kính kinh hãi, sắc mặt trắng bệ không có chút máu, hắn không vì vậy mà khoanh tay chịu chối, yêu khí bùng nổ. Linh Lung Kỳ liền thanh quang đại phóng, từ bên trong xuất hiện một con đại xà to lớn hung quang nổ bắn khắp nơi chấn động thiên địa, gầm lên một tiếng, đại xà liền mang theo khí thế chấn nhiếp thiên địa phóng thẳng lên cao, lưỡi rắn thò ra thuộc vô khí thôn thiên địa, khủng bố tuyệt luân. Nhìn đại xà thân to lớn, khí thế không bằng kim quang tức hỏa quang bạc trượng, nhưng ai lực nó mang theo không hề kém hơn kim tức chút nào, khí tức nội liễm. Ầm, cả va chạm, tiếng nổ chấn thiên. Chu Tước Ấn tuy là mạnh mẽ, nhưng lại khó mà bị được với Linh Lung Kỳ chấn động đại xà liền uốn lượn tách ra, rồi lại cùng kim tức va chạm, tiếng nổ vang lên khắp trời, kim quang và thành quang nổ bắn khắp thiên địa. Kim tức và địa xà trên không trung cùng nhau cuốn lấy nhau, tuy là đại xà có hơi yếu thế nhưng một mực vẫn trụ được, không bị đánh tan. "Tiểu tử, thánh khí của ngươi đã bị Linh Lung Kỳ của ta kiềm chế, để ta xem ngươi lấy gì đánh với ta." Ly Kính trên mặt đằng đằng sát khí, thân thể bắt đầu phình to, bản thể bắt đầu hiện ra, thân hình to lớn bên trên cột tròn, hai mắt hung hãn nhìn về Lý Thiên Vũ, lộ ra vẻ kiên rẻ chưa từng có. Lúc này xung quanh Lý Thiên Vũ được Tịnh Không Thần Long bao khỏa, ánh sáng ám kiếm sắc lan rạng khắp không trung làm cho Lý Thiên Vũ như là một tôn chân long vượt qua thời không xuất hiện tại nơi đây. Sắc mặt của Lý Thiên Vũ vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại vô cùng gấp gáp bởi vì tốc độ mà đám Hắc Minh giao kình kia là vô cùng nhanh, chỉ là thoáng qua nó đã đến gần hơn 50 dặm, hẳn là rất nhanh liền đi đến. Nhưng không đợi hắn làm gì, bản thể Ly Kính liền vươn nhanh múa vút hướng về phía Lý Thiên Vũ bay tới. Tốc độ cực nhanh, làm Lý Thiên Vũ không kịp trở tay, đến khi hắn cảm nhận được nguy hiểm thì móng vuốt của Ly Kính đã đánh đến bên cạnh, không kịp trở tay. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Vũ hai chân lùi lại, cánh tay kết ấn đột nhiên quanh thân một vòng sáng màu đen xuất hiện, đó là cổ long thần thuần, màn phòng ngự che phủ thân thể. Nhưng tốc độ của Ly Kính phải nói là kinh thiên động địa, khi màn sáng phòng ngự chưa hoàn toàn thành hình thì giao trảo liền đã đánh tới. Phốc! Cự trảo với lực xuyên thấu cực lớn đánh lên bả vai Lý Thiên Vũ, một màn hỏa hoa bắn ra tung tóe, thân thể Lý Thiên Vũ cực chấn. Trên bả vai liền hở ra một vết thương cực sâu. Lý Thiên Vũ ánh mắt hung ác, hắn quyết định liều mạng. Thân thể chầm xuống, hai chân trụ vững không để Ly Kính đánh hắn bay ra xa, làm như vậy có thể để thương thế của hắn càng thêm trầm trọng, nhưng hắn không màn. Tay trái bắt lại cự trảo kia, cố định Ly Kính ở lại không để thoát đi. Tay phải nâng lên, từ cánh tay sau cái quang hoàn bắt đầu nâng lên, một cái màu vàng, một cái màu đen, một cái lôi đỉnh chớp động, một cái tinh thần lực ba độ khủng bố, một cái màu đen đu tối đến đáng sợ của thôn phệ chi lực và cuối cùng là thiên huyễn chi lực làm bận bèo không gian. Hủy diệt thần quang. Ba đạo khủng bố lan ra từ đầu ngón tay bao phủ bởi Long Lân lúc này cũng không thể chịu được, dường như 6 vòng quang hoàn đã là cực hạn. Cánh tay bao phủ bởi hắc sắc lân phiến cũng bắt đầu có những tia máu tia thẩm thấu ra bên ngoài, nếu không có thân thể mạnh mẽ của Long tộc nhất định cánh tay hắn đã bị nổ tung, lúc này bộ dạng của Lý Thiên Vũ thật sự thê thảm. Long chỉ lúc này ba động vô cùng mạnh mẽ, một thứ năng lượng khủng bố bắt đầu lan tỏa, lực xuyên thấu của nó đến cả một vị thánh nhân cũng phải cẩn thận. Lần đó cũng là một chiêu này, Lý Thiên Vũ đã phá tan một kích quỷ thánh. Phía sau lưng, vạn giới đồ lại một lần nữa biến mất, biến thành chín đạo năng lượng tiến nhập thân thể Lý Thiên Vũ, trong nháy mắt hủy diệt thần quang nổ bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, từ đầu Long chỉ bắn ra một tia sáng âm u nhưng lại mang một tia khí tức tử vong lan tràn. Ly Kính trợn tròn hai mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong đã đến, nhưng không kịp rồi, hủy diệt thần quang đã xuyên thủng đỉnh đầu của Ly Kính, tử vong chi khí đã thẩm thấu vào bên trong thân thể của hắn, mà diệt đi sinh cơ. Lúc này bản thể của Ly Kính đã là một bộ tử thi, khí tức tử vong tràn ngập. Ly Kính chết. Không hề do dự, sau khi thu hồi thi thể của Ly Kính, Lý Thiên Vũ liền mở ra yêu dược thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng về đất liền bay đi. Nhất định phải mau rời khỏi đây. Lý Thiên Vũ thầm suy nghĩ, trong lòng có một loại cảm giác gấp gáp khó có thể nói. Chương 238, uy lực khủng bố của Lăng Không Vô Gian Tháp. Chương 238, uy lực khủng bố của Lăng Không Vô Gian Tháp. Mèo. Vừa rời đi không lâu, đồng một đạo kiếm quang sáng chói đến cực hạn từ đằng xa quét ngang đến, giống như một thiên hà phân thiên địa thành hai nửa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ thậm chí cảm thấy, trong kiếm quang kia chất chứa khí tức nóng bỏng, phản phất như ngay cả thương khung cũng có thể đốt cháy. Nhanh như vậy? Lý Thiên Vũ hai mắt híp lại, sau thân hình nhẹ chuyển qua một bên, thân thể nổ bắn ra một đạo cách giới phòng hộ, Huyền Vũ thuần được thôi động đến cực hạn. Vâng. Kiếm quang chạm lên trên Huyền Vũ Thuần, quang mang của Huyền Vũ Thuần lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cảm đạm, đến cuối cùng, ầm ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Tuy đạo kiếm quang kia cũng trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng cuối cùng nhất vẫn để lại trên lưng Lý Thiên Vũ một miệng vết thương hẹp dài, huyết quang bắn ra bốn phía. Lý Thiên Vũ kêu rên một tiếng, dừng bước lại, nhìn chăm chú lại, đối diện là một nữ tử mặc một bộ màu đỏ phục sức, dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng, nhưng khuôn mặt lại bao phủ trong xích hà, thấy không rõ lắm. Trong tay nàng có một cổ kiếm xích sắc, phụt lên phong mang, vừa rồi là một kiếm này chém cho Huyền Vũ Thuần tan tác. Bên trên thân thể của nàng phát ra một cổ uy thế khủng bố. Yêu hoàng. Lý Thiên Vũ vốn đã phát hiện có rất nhiều cường giả của Hắc Minh giao kình tiến đến, nhưng hắn lại không ngờ lại có một gã yêu hoàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong nội tâm Lý Thiên Vũ có chút chìm xuống. "Tiểu tử, ngươi giết đi thái tử của tộc Hắc Minh giao kình ta, ngươi hôm nay không thể rời đi." Trong miệng vị yêu hoàng kia, học ra một thoại ngữ lạnh như băng. Lý Thiên Vũ tuy là chấn kinh, nhưng trên mặt lúc nào cũng lạnh như băng, hắn chậm rãi nói, "Muốn giết ta mình ngươi không được." Ầm ầm. Vừa lúc đó, xung quanh ba phía còn lại xuất hiện thêm ba tên yêu hoàng. Con đường mà Lý Thiên Vũ muốn chạy trốn tất cả đều phong chết, trong nháy mắt, Lý Thiên Vũ liền đã xa vào trong tuyệt cảnh. Thêm bọn ta nữa thì sao? Bên trong ba người tiến đến, một nam tử áo xám đứng kế bên nữ tử hồng y kia cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một hư ảnh hắc minh giao kình to lớn, như là muốn thôn thiên thực địa, gầm gừ thương khung, bá khí ngút trời. Hai đại yêu hoàng khác cũng cười lạnh, cả đám sát cơ lạnh thấu xương, yêu hoàng uy áp tràn ngập. Đại hải lúc này sóng biển cao trăm trượng vốn là vô cùng hỗn loạn, vậy mà xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi. Muốn giết ta mà phải cần đến bốn tên yêu hoàng. Lý Thiên Vũ kiềm nén lại tâm tình ba động, cười nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi giết chết thái tử của bọn ta, Cửu Thiên Thập Địa không có chỗ ngươi dung thân." Gã yêu hoàng mặc hồng y kia bỗng lên tiếng: "Vậy thì đến đi." Lý Thiên Vũ nhàn nhạt nói, nhưng sau một lát, hắn đột nhiên liền động. Thân thể bắt đầu thả lỏng, lúc này hai tiểu nha đầu song tử bắt đầu trưởng khống thân thể Lý Thiên Vũ, trên thân khí tức bắt đầu kéo lên, Tam Nguyên Niết Bàn Cảnh, Tứ Nguyên, Ngũ Nguyên, Bát Nguyên, Cửu Nguyên Niết Bàn Cảnh. Hai mắt Lý Thiên Vũ phóng ra hai màu vàng và đen quang sắc ở hai bên mắt, trên thân khí tức cũng trở nên lăng lệ. Dùng xu thế lôi đỉnh không kịp trở thai, Lý Thiên Vũ như một tia chớp kim sắc, lao về phía yêu hoàng yếu nhất, chỉ cần chém yêu hoàng này, có lẽ mình còn có hy vọng chạy trốn. Hắn cũng rõ cái suy nghĩ này khó có thể làm được, nhưng hắn cũng muốn thử một lần, không lẽ phải khoanh tay chịu chối. Ầm ầm. Từ thân thể Lý Thiên Vũ phát ra một cổ chân nguyên hùng hậu, hai màu vàng và đen chân nguyên đan xen như là một cái vòng xoáy, cánh tay phát lực anh đến một quyền, có một loại khí thế nuốt bát hoang lục hợp, quét ngang thiên hạ, quyền mang như lưu tình, hạo hạo đãng đãng ngang trời mà đến. Yêu hoàng trước mặt biến sắc, hắn lại không ngờ cái gã thiếu này lại ẩn giấu chiến lược sâu đến vậy, thật sự dốc sức liều mạng, gã yêu vương kia biết không thể để hắn phá vòng đây, ngăn cản đối phương lại mới là trọng yếu nhất. Ông, một đạo hào quang sáng chói từ trong miệng yêu hoàng kia bay ra, là một xương cốt màu ngà sữa, lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại tản ra hào quang vô cùng thần bí cùng cổ xưa. Ầm ầm, song tử đánh tới một quyền, đập vào trên xương cốt màu ngà sữa, nhưng lại như đập vào trên đông, tất cả lực lượng phảng phất như đều bị khối xương cốt thần bí này hấp thu. Giang giác, nhưng hấp thu một quyền này của song tử, hình như là đạt đến cực hạn, lập tức giòn vang. Trên xương cốt xuất hiện từng khe hở. Trên mặt vị yêu hoàng kia lộ ra thần sắc đau lòng, nhưng đã ngăn được song tử, bởi vậy hắn vây tay một cái, liền tranh thủ thu xương cốt trở lại. Vừa lúc đó, xung quanh hiện lên lích nha lích nhít hắc minh giao kình tất cả cộng lại không dưới ngàn con, bên trong có gần 100 con yêu vương và lại thêm một gã yêu hoàng, nơi này tổng cộng 5 tên yêu hoàng, khí thế này như là muốn dồn ép Lý Thiên Vũ vào chỗ chết. "Các ngươi cùng lên, cùng giết chết cho ta." Gã nam tử áo xám kia lạnh nhạt quát lớn, sau đó cả 4 gã yêu hoàng còn lại cũng đồng loạt bật lên. "Đáng tiếc." Song tử than khẽ, chậm rãi xoay người lại, quay mắt về phía năm đại yêu hoàng. Trôi cổ kiếm trong tay nữ nhân kia nhất định là một kiện thánh khí cường đại, song tử vốn có thể cảm nhận được uy thế của nó phát ra là vô cùng mạnh mẽ. "Đã như vậy, các ngươi đừng trách ta ác độc." Song tử đột nhiên nói ra một câu lạnh lùng. Vâng. Trong mi tâm của hắn bỗng nhiên dâng ra một quần sáng màu vàng cổ xưa, thần mang mờ mịt, vô số phù văn quang vũ tràn ngập, đại hải cũng bắt đầu sôi trào, hư không càng thêm hỗn loạn. Một cỗ khí tức thần bí, phong cách cổ xưa, mênh mông, cao quý đến không cách nào hình dung hạo đãng tràn ngập ra, để cho đám yêu hoàng cảm giác được toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ầm ầm. Từ trong mi tâm Lý Thiên Vũ, đột nhiên bay ra một tòa bảo tháp 9 tầng, tản ra quang mang kim sắc, quang vũ bay tán loạn, dẫn đến thiên địa của mình, hư không rung dậy, không gian chấn động. Là thượng phẩm thánh khí. Gã yêu hoàng áo xám, đột nhiên kinh hô một tiếng, như gặp quỷ rồi, mang trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ vừa giận, hơn nữa khó có thể tin. Vô Gian Lăng Không Tháp vốn đã được Lý Thiên Vũ bổ sung thêm thú hồn của Thiên Linh La Huyền Quy vào Huyền Vũ trụ, ở ba trụ còn lại chính là Phượng Hoàng, Chân Long và cả Thiên Ma Hổ những tồn tại đỉnh cấp, nên uy lực hiện tại của nó đã quay lại thượng phẩm thánh khí cấp bậc, nếu như long hồn của thanh trụ là hoàn chỉnh thì có lẽ uy lực của nó sẽ chạm đến tuyệt phẩm cấp bậc. Ở một số thế lực thông thường, cấp bậc thánh khí cao nhất cũng chỉ là thánh khí thượng phẩm mà thôi, thậm chí còn không có nổi một kiện thượng phẩm thánh khí, cho nên sức hấp dẫn của thượng phẩm thánh khí là quá lớn. Một khi thượng phẩm thánh khí bạo lộ, khí tức của nó sẽ kinh động đến các lão quái thánh cấp kia, chỉ vì thượng phẩm thánh khí các lão quái kia nhất định sẽ không màn thân phận mà ra dày cấp đoạn. Nhưng đã lấy ra Lăng Không Vô Gian Tháp rồi, vậy dĩ nhiên là phải giết tất cả mọi người chém, trừ tận gốc. Song Tử và cả Lý Thiên Vũ hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải giết sạch bọn họ. Song Tử liền khống chế Lăng Không Vô Gian Tháp, phá không đánh về phía tứ đại yêu hoàng. Dưới sự thúc giục của Song Tử, một gã cựu nguyên nhất bản cảnh thôi động Lăng Không Vô Gian Tháp ở trong đại hải này bổ gai chẳng sóng, hóa thành hơn vạn trượng, như một tòa thái cổ thần sơn phiêu phù ở trên không trung. Chín tầng tháp xoay ngược chiều nhau tỏa ra một khí thế vô cùng áp bức, to lớn cự tháp dung chuyển ầm ầm, năng lượng khổng lồ đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cỗ lực lượng kia quá hùng vĩ đến cường giả yêu hoàng ở trước mặt nó cũng cảm giác được mình nhỏ bé, hết thể lực lượng đều không có ý nghĩa như vậy. Tam đại yêu hoàng yếu nhất kia đều giống như sợ choáng váng, bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, ở trước mặt Lăng Không Vô Gian Tháp, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, lập tức bị nghiền ép, hóa thành một mảnh tro bụi. Ầm ầm, đại hải sôi trào, khí lưu dâng lên, thiên địa rung động. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như một đế vương chấn áp chư thiên vạn giới, tản mát ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không chỉ Tam Đại Yêu Hoàng bị Lăng Không Vô Gian Tháp va chạm hóa thành cho bụi, mà cả xung quanh trong phạm vi trăm mét xung quanh, bất kể là vật sống gì bị bao phủ cũng bị đánh thành cho bụi. Vâng, Lăng Không Vô Gian Tháp ngang trời mà đến, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Sau khi nghiền ép Tam Đại Yêu Hoàng, lại tiếp tục bắn về phía nam tử áo xám và nữ tử hồng y kia. Long cong, kiếm quang xông lên trời. Sắc mặt của nữ tử hồng y kia cực kỳ nghiêm trọng, thánh khí trong tay nàng tản mát ra chấn động vô cùng cường đại, kiếm quang cuộn cuộn, muốn ngăn trở Lăng Không Vô Gian Tháp. Vâng, gã yêu hoàng áo xám lúc này sắc mặt như cho tàn, hắn cũng tự nhiên chờ chết, bỗng lấy ra một cái quyển trục bên trên trong trung xoay tròn, xung quanh cựu sắc thần quang lan tỏa, nhìn kỹ có thể chứng kiến bên trên có tổng cộng 9 hư ảnh của con yêu thú đang gầm thét. Chương 239, ngủ hết rồi. Chương 239, ngủ hết rồi. Hai gã yêu hoàng kia đều cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, bởi vậy đều phát động ra công kích cường đại nhất, muốn ở dưới Lăng Không Vô Gian Tháp chạy trốn. Ầm ầm, Lăng Không Vô Gian Tháp nghiền ép mà đến, phù văn sáng chói chói mắt, khí lành từng sợi bốc hơi, lập tức đâm vào quyển trục của gã yêu hoàng áo xám. Ầm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, quyển trục kia run rẩy kịch liệt, cự tháp viên ép tới làm cho một con yêu thú bên trên nổ rung, như là phản ứng dây chuyền rất nhanh, tám con còn lại đều nổ tung theo, cuối cùng quyển trục cũng không chịu nổi cũng trực tiếp bị hủy. Gã yêu hoàng áo xám kêu rên một tiếng, thân thể bay xa, không ngừng ho ra máu, cuối cùng nó cũng không thể thoát được số phận bị giết, trực tiếp bị hành kích thành tro bụi. Nhìn thấy gã yêu hoàng áo xám kia chết đi, sắc mặt Song Tử không hề có chút dao động nào, ánh mắt lại càng trở nên lạnh băng, bàn tay nâng lên từ lòng bàn tay bùng nổ ra hắc kim sắc chân nguyên, bên trên Lăng Không Vô Gian Tháp phát ra kim quang dày đặc. Lăng Không Vô Gian Tháp, nghịch chuyển. Từ 9 tầng tháp đồng xoay nghịch hướng lại với ban đầu, đồng bên trong hư không xuất hiện một cổ hấp lực bao phủ phạm vi bán kính 10 dặm xung quanh, lực hút vô cùng khủng bố, lan tràn ra bên ngoài, với lực hấp vô cùng khủng bố kia không có bất cứ thứ gì có thể trốn thoát. Bất kỳ thứ gì bị hút vào bên trong, liền bị viền thành mảnh nhỏ không gì có thể cộng gạ lại nó. Lăng Không Vô Gian Tháp lúc này như là một cái cối xay thịt lớn, điên cuồng viền ép bát phương. Chỉ chưa tới 3 hơi thở mà đã hơn 500 tộc nhân của Hắc Minh Giao Kình bị hút vào bên trong Lăng Không Vô Gian Tháp, chỉ là thoáng qua tích tắc toàn bộ bọn chúng đều bị hút vào bên trong, chỉ trong nháy mắt liền bị viền thành cho tàn. Nữ tử yêu hoàng hồng y kia cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận, cuối cùng cũng bị hút vào bên trong bảo tháp, ánh mắt nàng trừng to nhìn chăm chăm vào thân ảnh gầy gò mà hung tàn kia, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và không cam tâm, ngoài ra còn có cả sự khó tin. Đến lúc này rồi bọn chúng vẫn không thể tin được toàn bộ tộc nhân đi vây giết Lý Thiên Vũ lần này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến giờ phút này toàn bộ cường giả của tộc Hắc Minh Giao Kình bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiên khung hào quang bắt đầu thu liễm, hơi này rốt cuộc quy về bình tĩnh không gian tĩnh lặng. Thân ảnh gầy gò bên trên sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể loạn choạng như là sắp rơi xuống. Song Tử ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nàng thầm cảm nhận được nơi này vô cùng ngột ngạt, cái này báo hiệu là nguy hiểm sắp tới. Nàng liền không do dự, hai tay nâng lên kết ấn quyết vô cùng quỷ dị, sau đó cánh tay nhẹ vẩy vào trong không gian, lập tức một cái vết nứt không gian hiện ra. Sau đó nàng liền bay vào bên trong Lăng Không Vô Gian Tháp. Sau khi thân thể hắn hoàn toàn tiếp nhập Lăng Không Vô Gian Tháp, thì bảo tháp này trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian biến mất tại chỗ. Sau khi Lý Thiên Vũ tiến vào bên trong không gian hư vô, đồng từ nơi xa có một bàn tay to lớn xuyên qua không gian dự định bắt lại Lăng Không Vô Gian Tháp, như là cùng lúc một cái thân ảnh uyển chuyển đầy gợi cảm xuất hiện tại nơi đó, thân ảnh chỉ cần đứng ở đó thôi cũng dường như có thể nói lên tất cả. Kinh Thương, với thân phận của ngươi vậy mà lại ra tay với một tiểu bối, muốn thì ta cùng ngươi đánh. Tử Linh Cơ đột nhiên xuất hiện, trên miệng nết lên một đường cong, thanh âm nhàn nhạt. Tử Linh Cơ, tiểu tử đó giết người thành thói quen, hắn quả là một sát nhân của ma, nếu không diệt trừ sau này ắt thành đại họa. Thanh âm của Kình Thương vang lên. Chỉ có tộc Giao Kình các ngươi mới có thể giết người, còn đệ tử Huyền Cực Tông bọn ta giết lại không được. Tử Linh Cơ kinh bị. Hắn hai tay nhuốm đầy máu tươi, kẻ này đã nhập ma. Kình Thương lẽ chính ngôn tử. Nói trắng ra là tiểu tử đó giết hơn ngàn cái xuất sinh mà thôi. Kình Thương các ngươi điều động 900 thiên yêu chỉ ở xuống, 100 yêu vương, 5 yêu hoàng vây giết một tiểu tử nhị nguyên niết bàn mà cuối cùng bị phản sát, các ngươi có phải phế vật hay không? Tử Linh Cơ lời nói sắc bén. Hừ, Tử Linh Cơ miệng lưỡi yêu ngoa, để ta xem hôm nay ngươi có cản được bọn ta. Đồng bên trong không gian lại vang lên một thanh âm khác, rồi sau đó bên cạnh Kình Thương lại xuất hiện một nam tử, thân một bộ chiến giáp màu đen dự theo khí thế thực lực của bọn họ không hề thua kém Tử Linh Cơ. Nơi này náo như thế. Đồng bên cạnh Tử Linh Cơ đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, đó chính là thánh giả pháp thân, đặt đến thánh giả cấp bậc, thánh niệm có thể xuyên qua vạn dặm mang thông điệp truyền đi. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, cả hai người Kình Thương sắc mặt hơi nhíu lại, bởi vì thân ảnh kia chính là một trong những cường giả đỉnh cấp của thương nguyên giới này, Huyền Cực Thánh Hoàng. Huyền Cực Thánh Hoàng, ngươi phải cho Hắc Minh Giao Kình nhất tộc bọn ta một lời giải thích. Kình Thương thanh âm lạnh lùng. Có gì phải nói, nếu cần ta sẽ mở ra tông phái đại chiến. Huyền Cực Thánh Hoàng lời nói vô cùng bá đạo, lên tiếng. Ở thương nguyên giới nếu như hai thế lực có xung đột lớn, mà cần phải một mất một còn thì thường sẽ mở ra tông phái đại chiến hay là thánh chiến để giải quyết mâu thuẫn. Tuy là xung đột của Huyền Cực Tông và Hắc Minh Giao Kình nhất tộc đã diễn ra nhiều năm, xung đột ngày càng leo thang nhưng vẫn chưa từng mở ra thánh chiến hay là tông phái đại chiến. Cổ Thiên Hằng, cái tên xuất sinh Lý Thiên Vũ đã giết hết tinh nhuệ của tộc rồi, tông phái đại chiến cái lao bà nhà ngươi. Kình Thương quát lớn, tức giận không thôi. Cổ Thiên Hằng chính là tên úy của Huyền Cực Thánh Hoàng, cái tên này đã nhiều năm rồi không được nghe đến và cái tên này rất ít người biết được, bởi vì Kình Thương là cường giả cùng thời đại với Huyền Cực Thánh Hoàng nên mới biết được. Các ngươi muốn bay giết Lý Thiên Vũ, hơn ngàn người đều bị phản sát, ta thật không nói các ngươi thế nào. Huyền Cực Thánh Hoàng cười nhạt. Được, được, bọn ta nhất định không để yên chuyện này. Kình Thương cắn răng lên tiếng rồi sau đó thân ảnh cả hai bọn chúng bên trong không gian hư vô này nhanh chóng mở nhạt đi, rồi sau đó biến mất. Kình Thương biết được có Tử Linh Cơ và Huyền Cực Thánh Hoàng ở nơi này muốn bắt Lý Thiên Vũ là chuyện không thể nào, nên cũng không cần nhiều lời, nên dứt khoát rời đi. Một trận đánh này Lý Thiên Vũ đã triệt để làm cho Hắc Minh Giao Kình nhất tộc mất hết mặt mũi, dị tượng trên biển mà hắn làm ra rất lâu không tiêu tan, những người đi qua vùng biển đó lúc ấy đến giờ vẫn còn khiếp sợ, bóng ma này rất lâu không tiêu tan. Những người xung quanh nơi đó đều dậy sống. Hắc Minh Giao Kình nhất tộc ở toàn bộ vạn dặm xung quanh Hắc Minh Hải vực là tuyệt đối bá chủ không một ai dám động đến, nhưng lần này có một kẻ điên đến chọc giận chúng, không chỉ giết chết thái tử của chúng còn diệt đi hơn ngàn tộc nhân của chúng, bên trong còn có cả yêu hoàng. Ở thương nguyên giới này yêu hoàng hay là tạo hóa cảnh cường giả đều là căn cơ của một tông môn hay là thế lực nào đó, bởi vì có những việc thánh giả không thể ra tay, điều do bọn chúng làm thay. Lần này Lý Thiên Vũ lại ngang nhiên đánh giết 5 gã yêu hoàng, mà quan trọng cái tên Lý Thiên Vũ này chỉ là một tên nhị nguyên niết bàn cảnh. Qua chuyện này toàn bộ Hắc Minh Giao Kình nhất tộc đều sẽ bị cười nhạo, sẽ là đầu đề bàn tán của thiên hạ, hẳn là việc này sẽ diễn ra không thời gian rất dài. Một hồi phong bạo muốn hình thành, nhưng làm người khởi sướng hết thảy, Lý Thiên Vũ lại căn bản không hề quan tâm đến, hắn vẫn đang lặng lặng ngồi trên một vách núi cao và trượng, tỉnh tọa, xung quanh thân thể bị một đầu thôn thiên ma long bao phủ, đầu ma long như là thôn thiên thổ vụ, điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa và cả năng lượng mà hơn 1000 đầu Hắc Minh Giao Kình đem lại. Tu vi của hắn bắt đầu kéo lên rất nhanh, tu vi đã đạt đến nhị nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong, chân nguyên đang bắt đầu dồn nén lại, như là nó đang chuẩn bị xông phá một cái gông cùng xiềng xích nào đó. Ầm. Nguyên đan bên trong cơ thể bắt đầu nổ tung, chân nguyên cuộn trào khắp tứ chi bách hải, làm cho Lý Thiên Vũ cảm nhận được thân thể được chân nguyên một lần nữa gột rửa, niết bàn kim thân cũng mạnh hơn phần nào. Nếu như không nhìn thấy cảnh này, Lý Thiên Vũ cũng quên mất niết bàn cảnh còn có niết bàn kim thân, bởi vì hắn vốn đã có bán long thể, độ phòng ngự của nó vượt xa niết bàn kim thân rất nhiều, nên hắn cũng không cần đến nó. Thở ra một hơi, Lý Thiên Vũ liền mở ra hai mắt, cảm nhận bên trong thân thể biến hóa, tu vi đã đạt đến tam nguyên niết bàn cảnh, nhục thân có thể sánh ngang với một gã ngũ nguyên niết bàn cảnh, tinh thần lực thì vẫn như cũ cấp 43 trung kỳ không hề có tiến triển. Vừa qua một trận chiến kinh thiên động địa, Lý Thiên Vũ đã dùng ra hết tất cả át chủ bài, dù chiến thắng nhưng cuối cùng chân nguyên gần như hoàn toàn cạn kiệt, song tử các nàng thì hao tổn bổn nguyên nên đã lâm vào ngủ say, hẳn là rất lâu mới tỉnh lại. Ngủ hết rồi. Song tử các nàng ngủ say, cửu chân cũng ngủ say. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Lý Thiên Vũ hắn, về sau phải tự thân vận động, không còn ai trợ giúp nữa. Hắn thầm quyết tâm để các nàng khi tỉnh lại, hắn sẽ cho các nàng một trận kinh hỉ. Chương 240, chấn động. Chương 240, chấn động. Nghĩ thông suốt, Lý Thiên Vũ nở ra một cười. Sau đó hắn liền lấy ra lệnh bài thân phận, hắn định xem vị trí của hắn hiện tại là ở nơi nào. Lệnh bài cầm trong tay, tinh thần lực thẳng tiến mà vào dò xét vị trí. Hiện tại hắn đang ở phía đông cách Huyền Cực Tông khoảng 3 ngày đi đường, với tốc độ hắn mà còn phải mất 3 ngày, đối với võ giả cung cấp không phải 9-10 ngày đường hồng bay lại đến tông môn. Nơi này rõ ràng là chỉ cách biển không quá trăm dặm, hẳn là hắn chỉ mới rời khỏi Bắc Hải không xa. Đồng ánh mắt hắn trở nên cổ quái nhìn về bên cạnh nhiệm vụ, bởi vì hắn thấy ở nơi đó có xuất hiện 3 hàng nhiệm vụ mà hắn cần làm để xét duyệt tiến nhập nội môn. Phía trên cùng là nhiệm vụ săn giết Hắc Minh Giao Kình, nhiệm vụ đã trở thành màu xanh, bên cạnh còn đánh dấu hàng chữ đã hoàn thành. Bên dưới hai hàng chữ màu trắng là săn giết một tên nội môn của Ma tông và trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, cả hai nhiệm vụ đều đánh dấu là chưa hoàn thành. Hẳn là Huyền Cực tông có thủ đoạn đặc thù gì đó để quan sát đệ tử làm nhiệm vụ, ngoài những nhiệm vụ cần giao nộp vật phẩm ra thì đều có thể cách không bàn giao. Tỷ như lần trước Lý Thiên Vũ làm nhiệm vụ thu thập linh tâm thạch nhũ thì cần phải giao nộp lại vật phẩm mới tính hoàn thành, tỷ như ba nhiệm vụ này của Lý Thiên Vũ chỉ là hoàn thành sẽ tự động bàn giao. Bên cạnh Lý Thiên Vũ còn nhìn thấy ba bảng xếp hạng về 10 vị đầu của ngoại môn, nội môn và đệ tử chân truyền, hẳn đó là bảng xếp hạng để thập đại đệ tử. Kinh ngạc một cái là Cơ Hoành đã đánh bại cái tên Bạch Chỉ kia và hắn cũng đã là nội môn bài danh đệ thất rồi. Đúng là không tầm thường a. Lý Thiên Vũ mỉm cười, tâm thần rời khỏi lệnh bài thân phận, khi hắn định rời đi thì thần sắc đông khẽ động, ngẩng lên nhìn về Bắc Hải nơi xa xôi tâm thần chấn động. Lúc này bên trong cơ thể, cái kén có năng lượng kỳ dị bao phủ đó là cái kén đang thai nghén thời không chân thân của Lý Thiên Vũ, lúc này nó chấn động kịch liệt phát ra một năng lượng vô cùng kỳ dị không gian vặn vẹo thời gian ba độ khủng bố. Từ cái kén kia bắt đầu thông qua thần thức chuyển đến đại não của Lý Thiên Vũ một cảnh tượng, như là tầm mắt của hắn xuyên qua không gian, nhìn thấy ở hải vực ở phía bắc xa xôi, không gian ở đó xuất hiện một khe nứt lớn, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài. Thời không ở nơi đó vô cùng hỗn loạn. Lý Thiên Vũ hai tay siết chặt, thứ mà có thể để cho thời không chân thân có phản ứng kịch liệt như chỉ có thể là di chỉ của cường giả có năng lực thời không mạnh mẽ. Ở nhân loại thì trưởng khống thời không là chuyện vô cùng khó tin, nhưng ở giới yêu thú tuy không có nhiều nhưng lại không phải là không có. Tỷ như Côn Bằng, Ngân Linh Khổng Tức hay là năm đó một trong ngũ đại long tổ thời không Long Đế. Tuy là biết cái suy nghĩ rất xa vời, nhưng dù sao vẫn có hy vọng còn hơn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta, nếu bỏ lỡ cơ hội này không biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào. Hình ảnh trong đầu mất đi, trong lòng Lý Thiên Vũ hùng tâm trang trí, đây có lẽ là như hắn nghĩ là cơ hội duy nhất để chân thân thời không xuất thế, bàn tay hắn dần siết chặt hơn, trong lòng dậy lên cảm xúc, ngày hắn đợi cuối cùng cũng tới rồi. Vùng biển to lớn, không biết cụ thể phạm vi là xa bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhưng ai ai cũng biết vùng biển này được chia làm tứ hải lấy đông, tây, nam, bắc làm tên. Nơi tiếp giáp với Bắc vực đương nhưng là Bắc Hải, tại nơi trung tâm của Bắc Hải này có một khu vực tên là Loạn Ma Hải, nơi này vô cùng hỗn loạn, nơi này chính thiên đường của tội ác, nơi mà ma đạo làm chủ chốt đệ tử ma môn làm chủ đạo, nơi mà các võ giả bị truy sát không còn chỗ đi cư ngụ. Nơi này không ai không ác, không ai là nhân tử, tội lỗi chồng chất. Nơi phía tận cùng của Loạn Ma Hải là một vùng biển chết được người gọi nó là Hắc Hải, nơi này cuồng phong thổi quanh năm làm cho bên dưới mặt biển dậy sóng không, lúc này bình tĩnh, từng cơn sóng lớn cao đến ngàn trượng tiên không là chuyện bình thường. Nơi này hàn phong lạnh lẽo điên cuồng thổi qua như những lưỡi dao sắc nhọn, thậm chí đến các ngôi đảo lớn cũng bị cắt thành hàng ngàn hàng vạn vết lớn nhỏ. Nơi đây là vùng địa vực vô cùng xa xôi của Bắc Hải và toàn bộ Bắc vực, thậm chí là cả thương biên giới, vì môi trường quá khắc nghiệt nên rất ít người định cư, thậm chí là yêu thú. Đã không biết từ bao lâu đến nay rất hiếm khi có người đặt chân tới đây. Vì thế mà đây là nơi tụ họp của những loài yêu thú hoang dã vẫn chưa có linh trí nằm sâu bên dưới đáy biển. Tuy cùng là yêu thú, nhưng địa vực này nghiêng về chữ thú nhiều hơn, trí thông minh của chúng cũng cao, nhưng vì ít có người đặt chân tới đây nên cũng khiến chúng có huyết mạch lớn mạnh từ thời thượng cổ, thiếu sắt thành bản tính, từ đó cũng khiến vùng đất này càng ngày càng trở nên hoang sơ và đáng sợ. Tại nơi sâu nhất trong hải vực, bầu trời lúc này xuất hiện dị biến kinh người. Chỉ thấy vùng không gian đó đang biến dạng ác liệt, một khe nứt đen hàng nghìn trượng dần xuất hiện. Vèo! Sóng dao động kinh người, thời không chi lực bùng phát từ khe nứt như vũ bão, rồi biến thành vô số cột quang trụ bắn thẳng lên trời. Có ở cách xa hàng vạn dặm cũng nhìn thấy những cái quang trụ này. Hơn nữa, năng lượng nó phát ra khiến vô số người chấn kinh. Đúng lúc quang trụ bắn lên trời thì trong toàn bộ Bắc vực từng cơn sóng năng lượng rối loạn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cường giả các phương. Huyền Cực Tông là một trong những bá chủ của Bắc vực thì hiển nhiên họ rất nhanh đã cảm nhận được dị động đột ngột xuất hiện kia. Trên bầu trời Huyền Cực Tông đột nhiên vang lên một vài âm thanh xé gió, rồi một vài thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu chính là Huyền Cực Tông tông chủ, Huyền Cực Thánh Hoàng. Lúc này vẻ mặt có phần ngưng trọng nhìn về hướng Bắc Hải, ánh mắt mang sự chấn động mạnh mẽ. "Tông chủ, sức mạnh này..." Một vị trưởng lao thốt lên kinh ngạc. "Không biết là vị cường giả định phong nào xuất thế?" Huyền Cực Thánh Hoàng lắc đầu, "Không giống có ai đó xuất thế, ta cảm nhận được dấu vết không gian rối loạn, vì thế giống như không gian bị phá vỡ hơn." "Không gian phá vỡ?" Một trưởng lao khác ngạc nhiên nói. Nguyên Càn nhíu mắt, một lúc sau, tinh quang lóe lên, từ thời thượng cổ võ đạo rất là hưng thịnh, thời đó đế giả rất nhiều, trước khi vong mạng bọn họ lựa chọn mở ra không gian riêng để tọa hóa. Đây hẳn là một cường giả tuyệt thế nào đó không gian tọa hóa xuất hiện. Mà bên trong cảm chi của ta không thể cho ra kết quả, khi ta tiếp xúc đến điều bị thời không chi lực nhiễu loạn. Thứ sức mạnh này chỉ có thể là một vị định phong đế giả mà thôi. Lại không biết là vị cường giả nào. Tử Linh Cơ thầm than thở nói. Đến rồi là biết hay sao? Ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mang tính kháng cự với ta từ không gian mà ngài tọa hóa. Nếu không thì cảm chi của ta cũng sẽ không bị đặt bỏ. Có điều, đó cũng không phải nhằm vào ta, ta nghĩ, có lẽ là nhằm tới tất cả những cường giả đã vào thánh cảnh. Huyền Cực Thánh Hoàng cười nói. Ý là sao? Hẳn là ngài ấy không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay thánh cảnh cường giả. Vì thường phần lớn cường giả thánh cảnh đều có con đường tu luyện của riêng mình rồi, muốn thay đổi là không thể. Nếu vậy, dù có được truyền thừa của ngài ấy thì cũng hại nhiều hơn lợi. Loại truyền thừa này không phải ai cũng thích hợp. Hẳn là vị cường nhân kia cũng muốn truyền thừa của mình đến được với người thích hợp nhất. Các vị trưởng lão kia đều gật gù như là đã hiểu. Như vậy đi, để An Đoán dẫn đầu chúng đệ tử đi đi. Huyền Cực Thánh Hoàng lại nói. Trận tranh này hẳn sẽ là một trận gió tanh mưa máu đây. Huyền Cực Thánh Hoàng thở ra một hơi dài, thầm than thở, rồi nhìn về phương bắc xa xôi. Hắn cảm nhận sự sao động trong trời đất, lần này xem ra sẽ hỗn loạn không nhỏ. không biết cuối cùng ai sẽ có được đại cơ duyên giành được cơ duyên này. Dao động truyền tới từ nơi tận cùng của Loạn Mã Hải hiển nhiên không chỉ có Huyền Cực Tông nhận ra. Sau khi Huyền Cực Tông phát hiện ra không lâu thì các tông môn bá chủ khác cũng đã cảm ứng được, rồi trong thế lực của bọn họ cũng vì thế mà dao động. Tất cả những người kia cũng không thể biết được là vị cường giả nào xuất thế, chỉ có thể biết được là không gian tọa hóa của một vị cường giả tuyệt thế nào đó. Tuy kết quả này không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ gây nên chấn động không nhỏ. Tuy là bên trong năm đại tông môn kia không thiếu cường giả đỉnh cấp, nhưng cái này đế cấp cường giả là cường giả siêu việt thánh cấp đạt đến thiên kiếp cảnh trong truyền thuyết nên tất cả bọn họ đều động tâm rồi. Vì thế, rất nhanh bọn họ cũng có hành động nhất định, chuyện lớn thế này đương nhiên không thể bỏ qua được. Sau Lục Tông ba chủ thì đến các thế lực đỉnh cấp khác, cũng như vậy bọn họ tự gì cũng không biết là vị cường giả nào, chỉ dựa vào thứ sức mạnh lan tỏa kia bọn họ biết là một vị tuyệt thế cường giả tọa hóa mà thôi. Đối với thánh giả đây quả thật là tin tức chí mạng, có sức hấp dẫn không thể chống cự. Đương nhiên Bắc vực rất rộng lớn, trong đó cường giả cũng nhiều như lá trên cây, ngoài các siêu cấp thế lực kia cũng không ít cường giả tán tu vi tuyệt thế, thông thường đều ẩn mình đi không tranh sự đời, nhưng lần này thì khác, cục diện như hiện nay, trước sự hấp dẫn lớn kia, các thế lực bình thường ẩn giật cũng sẽ không tìm được mà ra tay. Nói chung, lần này cả Bắc vực đã chấn động rồi. Chương 241, Hắc Hải. Chương 241, Hắc Hải. Nơi nơi xa, ở một nơi xa có một thân ảnh giản mùa, đang ngồi nhâm nhi ly rượu đồng ngẩng đầu lên ánh mắt như là xuyên qua không gian nhìn về phía Loạn Ma Hải, ánh mắt tỏa ra hùng quang, không ngờ Côn Hư Thần Điện đã ẩn bên hư không bấy lâu nay đã như thế. Không lẽ đây là sắp đặt của người nào đó? Lời nói như là vang trong kẻ miệng, chỉ mình hắn nghe thấy. Nếu như Lý Thiên Vũ ở đây nhất định nhìn ra vị lão nhân kia chính là sư tôn của hắn Tiên Tức Tử. Khi cả Bắc vực vì thế mà dần trở nên sục sôi, trong một ngọn núi ở nơi nào đó, vùng sơn mạch này có màu đen, mây đen trên trời lan tràn khắp nơi, tỏa ra thứ năng lượng âm lạnh. Sâu trong sơn mạch, trên đỉnh một ngọn núi, đột nhiên có khói đen ngưng tụ, một đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị, toàn thân hắn bọc bởi khói đen, đôi mắt không chút tình cảm nhìn về phía Loạn Ma Hải. Chuyện vui thế này, sao qua thể thiếu Hoàng Tuyền Ma Tông ta được. Hắc ảnh đó nhìn về nơi xa, thanh âm khàn khàn băng lên. Đế Nhất, ngươi đi đi. Thời không chi lực là thứ khó nắm bắt nhưng sức mạnh của nó thật sự khó lường. Phía sau, khói đen lưu động, lại một hắc ảnh khác xuất hiện, hắn nở ra một nụ cười quỷ dị. Nếu như có thể nhìn kỹ, có thể thấy được hắc ảnh kia chính là Thánh tử Đế Nhất và Quỷ Thánh trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông. Sự xuất thế của Côn Hư Thần Điện giấy lên nhiều cơn sóng ngầm, nhưng Lý Thiên Vũ không hề hay biết. Hắn đang nhìn chăm chăm vào hư không xa xôi, nơi mà Côn Hư Thần Điện xuất thế không hề rời mắt, hắn không biết đây là vị cường giả nào xuất thế mà chỉ cảm nhận sự cấp bách và cần thiết cả thời không chân thân, hẳn là đúng như là hắn suy nghĩ đó chính là một nơi tọa hóa của một vị cường nhân nào đó, có thể giúp hắn lột xác ra thời không thần ấn. Dựa theo dị tượng này, chuyến đi nhất định không yên tĩnh, nhất định sẽ có một trận tranh đoạt vô cùng khốc liệt, không biết là qua lần này Bắc vực sẽ tổn thất bao nhiêu. Nhất định phải liều mạng thôi. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, lấy ra một cái mặt nạ đeo lên che lại khuôn mặt, thân hình nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Sau khi Lý Thiên Vũ độc thân, thì khắp nơi bên trong Bắc vực đều có vô số tia sáng lướt qua thiên địa, phương hướng điều hướng về nơi xa xôi nhất của Bắc vực, nơi tận cùng của Bắc Hải, nơi được mệnh danh là Hắc Hải bởi vì nơi đó là nơi Côn Hư Thần Điện xuất thế. Cả Bắc vực đã thực sự trở nên sục sôi. Quả thật Bắc Hải vô cùng rộng lớn, với tốc độ của Lý Thiên Vũ dù là xuyên suốt không ngừng nghỉ cũng phải mất gần 5 ngày mới có thể nhìn thấy Loạn Ma Hải. Nơi này quả thật là nơi hỗn loạn nhất của Bắc vực, nơi bầu trời cũng trở nên âm u và tăm tối, lạnh lẽo vô cùng, hung sát chi khí bao phủ thiên địa, mùi huyết tinh bên trong không khí rất lâu không tiêu tan. Trên đường Lý Thiên Vũ cũng nhận thấy sự xuất hiện của Côn Hư Thần Điện rốt cuộc có sức mê hoặc đến mức nào. Hầu như ngày nào hắn cũng thấy những đoàn người lớn đi qua, phần lớn đều có thực lực không tệ, tất cả đều có cường giả tạo hóa cảnh hay là yêu hoàng dẫn đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề thấy bất kỳ một gã thánh giả nào xuất hiện. Cũng dễ hiểu thôi, thánh giả đã có năng lượng xuyên qua không gian, nên hành tung cực kỳ bí ẩn như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lý Thiên Vũ thầm than thở, sau đó hắn cũng suy nghĩ gì thêm, hai cánh đập mạnh tiếp tục bay về phía trước. Thoáng qua thêm 2 ngày cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng đã đến nơi tận cùng của Loạn Ma Hải. Hắc Hải cái tên cũng đủ nói lên tất cả. Nơi này là một vùng biển chết xung quanh toàn là màu đen, u tối trời âm u cả ngày mặt trời cũng không chiếu tới được. Bình bình. Lý Thiên Vũ lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về nơi xa, mặt biển xanh bỗng nhiên trở nên đen kịt, bầu trời cũng bao phủ đầy mây đen, lôi quang lóe sáng, hàn phong thổi quét kinh người, tiếng sấm trầm đục nổ vang khắp bầu trời, như là một cái lôi hải rộng lớn phủ đầy chết chóc. Vùng Hắc Hải này vốn dĩ vô cùng đáng sợ, vì môi trường khắc nghiệt nên rất ít người tới đây. Bình thường chẳng thấy nổi nửa bóng người, thế nhưng hiện giờ, mấy người Lý Thiên Vũ dừng lại bên trên đỉnh núi. Phía trước là một vùng tối tăm đến đáng sợ, trước mắt một vài hòn đảo nhỏ đan xen lại với nhau hình thành một cái quần đảo to lớn, xung quanh không dưới 100 quần đảo như vậy, lúc này là một biển người nhung núc. Trên không trung thỉnh thoảng lại có tiếng xé gió vang lên, không ngừng có những nhân ảnh bay tới. Khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt, thanh âm của mọi người lấn áp cả tiếng nổ của lôi đình. Nhìn biển người đông nghìn nghịt nơi xa, Lý Thiên Vũ cười khổ, không ngờ lại đông đến vậy, cái này hẳn là số lượng người tham gia lần này vẫn chưa đến đủ, nhưng số lượng cũng đã kinh người thế này rồi. Trên suốt đường đi Lý Thiên Vũ đã gặp không ít thân ảnh quen thuộc, tỉ như An Đoán, Hạ Như Ảnh, Hạ Hân Bi. Nhưng bọn họ không ai có thể phát hiện ra Lý Thiên Vũ, chỉ vì hắn đeo trên mặt chính là Thiên Ma Hổ Diện, một cái mặt nạ được làm từ thi thể của yêu thánh hổ liệt, nên có thể ẩn giấu được dung mạo đến cả thánh giả muốn nhìn ra hư thực cũng cực kỳ khó khăn. Đến nơi này Lý Thiên Vũ mới có thể cảm nhận được thời không chi lực vô cùng đáng sợ, thời gian nửa ngày hắn cũng chứng kiến không ít cường giả không kiềm được tham lam mà tiến vào bên trong không ít cường giả tạo hóa cảnh tán tu, bọn họ có kẻ bị không gian chi lực biến thành hư vô, có kẻ bị tuế nguyệt chém dụng thọ nguyên chết ngay lập tức. Nhìn thấy sức mạnh của thời không chi lực, Lý Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bột, quả tờ hờ ơn tờ cờ thủ đoạn quỷ dị nhất chính là thời không chi đạo, giết người trong vô hình. Màn kết giới thời không kia suốt 3 ngày thời gian vẫn không hề yếu đi một chút nào, điều này khiến cho Lý Thiên Vũ có chút lo lắng không biết cần đợi bao lâu mới có thể mở ra, thời gian hắn không còn nhiều, nhưng nếu để Lý Thiên Vũ lựa chọn hắn nhất định lựa chọn cơ duyên này. Còn về nội môn hắn không gấp. Trong lúc chờ đợi có chút buồn chán, thời gian qua có rất nhiều cường giả tiến đến làm cho nơi này càng thêm náo nhiệt, nơi đông người tất nhiên loạn, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, từng trận chiến đấu nổ ra kinh thiên, chưa vào bên trong mà đã tổn thất không ít người rồi. Xung quanh từng đoàn người đứng cách xa nhau, luôn luôn đề phòng lẫn nhau. Theo Lý Thiên Vũ quan sát, Huyền Cực Tông tổng cộng có 30 người, đứng đầu là An Đoan và tất nhiên dẫn đội cũng là nàng, bên cạnh An Đoan hắn còn nhìn thấy cơ bản tự kia, thân hình khoa trương của hắn đối nghịch hoàn toàn với sự yêu mị của An Đoan cũng thật sự thu hút ánh nhìn. Bên cạnh Lý Thiên Vũ một đội ngũ bên trong có người hắn quen biết, đó là một nhóm người cũng không kém hơn 3 người, trên thân y phục là màu lam nhạt, bên trong có hai thân ảnh mà hắn quen thuộc đó là hai vị hạ công chúa, Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi. Đội hình này chính đội hình của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nhìn sơ qua cũng có một nhóm người, toàn bộ là thanh niên cũng tầm khoảng 30 người trên thân một cổ bạo tạc lực lượng, thân hình vạm vỡ cơ bắp quần quật nhìn là biết đó là người Lưu Ly Thánh Tông rồi. Bên kia một nhóm người kiếm khí ngút trời, chỉ cảm nhận kiếm khí mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là người của Thánh Kiếm Tông mà thôi. Còn lại hai nhóm người khí thế cũng mạnh mẽ không kém. Như trên thân lại có tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, chúng là người của Thần Khuyết Cung và còn lại một nhóm người có khí chất hoang dã kia chính là người của Thánh Thu Sơn. Một số đoàn người khác cũng chân nguyên ba động cũng không yếu, hẳn cũng là một cái thế lực không kém khác. Nhất là một thân ảnh bao phủ toàn bộ bên trong làn khói đen, một mình đứng ở một ngọn núi xa, trên thân ma khí tung hành. Tu vi của hắn cũng chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, nhưng lại cho người khác một cổ cảm giác vô cùng kiên kỵ. Bên trong tất cả đoàn người ở nơi đây, có 3 nhóm người lặng lặng ở nơi xa, mà không bất kỳ người dám lại gần, bọn chúng toàn bộ bị bao phủ bên trong hắc khí và áo đồng rộng phùng thình, không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Nơi bọn họ đứng huyết sát chi khí ẩn hiện, mùi huyết tinh cực kỳ nồng đậm. Chúng là người của ma môn hay sao? Lý Thiên Vũ cảm thấy trầm trọng, nhưng trên khóe miệng lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Bên trong hẳn là sẽ có nội môn của Tam đại ma môn, lần này nhất định phải giết một tên nợ phải tốn thời gian. Suy nghĩ chưa rơi, đột nhiên bên trong thức hải Hỗn Nguyên Châu đột nhiên dị động này làm cho Lý Thiên Vũ kinh ngạc. Bên trong Hỗn Nguyên Châu đột phát ra một cổ năng lượng màu trắng vô cùng kỳ dị khuyết tán ra ngoài, cổ năng lượng này vô cùng huyền diệu và cực kỳ khó tả. Nguồn năng lượng này như là vô hình vô chất, ngoài Lý Thiên Vũ ra thì không ai có thể cảm nhận được nó dù là thánh giả cũng không thể. Luồng năng lượng bay thẳng về phía màn sáng thời không đang bao phủ thiên địa kia, màn sáng liền rung lên một cái rồi lại không còn phản ứng gì. Sự rung lên của màn sáng kia chỉ là trong tích tắc, rất khó phát hiện ra hầu như chỉ có Lý Thiên Vũ mới có thể cảm nhận được. Chương 242, Nguyên Thủy Đại Thế Giới. Chương 242, Nguyên Thủy Đại Thế Giới. Lúc này thời không chân thân bên trong thức hải đang rung lên kịch liệt, lúc này nó truyền đến ý niệm vô cùng nôn nóng và gấp gáp, cổ ý niệm kia thôi thúc Lý Thiên Vũ đi vào bên trong. Lý Thiên Vũ do dự. Hắn đang do dự, hắn không biết là có nên đi vào hay không, nhưng rồi thời không chân thân lại chuyển đến ý niệm vô cùng cấp bách, mỗi một lần ý niệm chuyển tới liền càng thêm kịch liệt, càng thêm hối thúc. Lý Thiên Vũ cắn răng một cái, ánh mắt vô cùng kiên định thân hình hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng về phía màn sáng kết giới kia. Tất cả mọi người nhìn thấy đều cười nhạo không thôi. Tiểu tử này chết chắc à? Ha ha, ngươi đoán là hắn sẽ bị không gian xoắn nát hay là bị thời gian ma diệt? Ha ha, ta đoán là hắn sẽ bị xoắn thành tro bụi. Còn ta đoán hắn sẽ bị thời gian chém dụng a. Ai ai cũng cười nhạo không thôi. Không có người nào tin là hắn sẽ làm được. Dù là ai đoán như nào, nghĩ ra sau thì kết quả chung cuộc là chết. Ai nấy cũng cực kỳ hứng thú, nhìn về Lý Thiên Vũ bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, như là nhìn thấy Lý Thiên Vũ là thú vui lớn nhất vậy. Thân ảnh này có chút quen thuộc a. Hạ Như Ảnh nghi hoặc, nhìn về thân ảnh đang bay đến màn sáng kia chậm rãi nói. Trong lúc mọi người suy nghĩ và không ngừng suy diễn, thì thân ảnh Lý Thiên Vũ đã tiến nhập màn sáng. Phốc. Thân thể của hắn như là xuyên qua một màn giấy dày đặc, tiếng phốc vang lên, thân thể hắn liền xuyên qua. Qua rồi. Ai cũng hít một hơi khí lạnh. Tiếng huyên náo vang lên khắp thiên địa. Sau đó cũng có một số thân ảnh không màn sống chết liều một phen, họ như là những con thêu thân lao đầu vào lửa, nhưng bọn họ đã cực đúng, phần thưởng dành cho bọn họ là một trong những người đi vào đầu tiên. Thân ảnh đi đầu kia có chút quen a. Cơ bản tử bên cạnh An Đoán liền nghi hoặc lên tiếng. Quả thật có chút quen mắt. An Đoán cũng có chút cảm giác đó. An Đoán sư tỷ chúng ta vào thôi, nếu không sẽ không còn cặn để ăn a. Trong lúc An Đoán hồi ức thì bỗng bên tay vang lên một thanh âm hối thúc. An Đoán nghe thấy bắt đầu đưa mắt nhìn lại, đúng thật là xung quanh người của năm tông môn khác đã đi rồi. Quả thật không đi nữa sẽ không còn bạn bà để hút. Đi thôi. Lời nói của An Đoán vang lên, Huyền Cực Tông toàn bộ cường giả điều phi thân lên mà bay vào bên trong màn sáng. Lúc này những người khác mới ý thức được, đã đi vào được rồi. Toàn bộ hắc hải liền bợ tổ, toàn bộ hắc hải như là một vùng tinh tượng, những tia sáng lóe lên hướng về màn sáng kia bay tới. Rất nhanh nơi này liền trống trải đi rất nhiều. Lý Thiên Vũ vừa tiến nhập màn sáng hắn cảm nhận được một cổ thời không lưu động, đầu óc hắn như là quay cuồng một trận vô cùng khủng bố. Khi đầu óc thanh minh trở lại hắn liền ngẩn người ra một cái. Nơi này là mảnh thế giới. Núi non sông ngồi bao phủ ước vạn dặm, nơi này như là một mảnh nguyên thủy đại thế giới chỉ toàn là rừng rậm với núi, bên tai tiếng thác đổ nghe thật sự rõ ràng. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, so với ngoại giới là gấp 10 lần, cứ như là một mảnh thiên địa vừa mới khai thiên tích địa. Nơi này một mảnh thiên địa tự nhiên thế giới tự động vận chuyển qua vô số tuế nguyệt, không biết là đã sản sinh ra bao nhiêu thiên tài địa bảo, số lượng là bao nhiêu và cả sinh vật dị chủng sẽ lợi hại bao nhiêu. Nơi này như là thiên địa ban sơ, còn nhiều điều chưa được biết đến. Ầm, ầm. Không gian nứt toát, đồng phía sau Lý Thiên Vũ lại xuất hiện thêm một vài thân ảnh, các thân ảnh kia đều là những khuôn mặt lạ lẫm Lý Thiên Vũ cũng không hề biết đến. Để tránh xung đột không cần thiết, Lý Thiên Vũ liền hướng ra xa kéo dài khoảng cách. Những cường giả khi vừa vào nơi này cũng như Lý Thiên Vũ đổng ngẩn người một cái, ai nấy cũng cực kỳ khiếp sợ không ngờ bên trong đây lại là cảnh này. Sau khi ngẩn người, Lý Thiên Vũ nghĩ là bọn họ sẽ chú ý đến hắn, dù sao hắn cũng là hắn phá vỡ cục diện tiến vào bên trong sớm nhất, trên người ắt là có bảo vật. Nhưng điều hắn ngạc nhiên đó là tất cả mọi người không ai thèm để ý đến hắn, dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng rồi hắn cũng hiểu hẳn bọn họ nghĩ là Lý Thiên Vũ ăn phải vận khí kích cho nên mới có thể đi vào, dù sao Lý Thiên Vũ cũng giúp bọn họ thử tấm kết giới bên ngoài. Cười nhạt một tiếng, Lý Thiên Vũ liền dự định hướng về nơi xa bay đi. Đồng, đột nhiên từ thiên khung áp xuống một cổ năng lượng khủng bố, cổ năng lượng kia không hề kiên nghệ gì mà tiến thẳng vào bên trong cơ thể Lý Thiên Vũ, sau đó lan khắp tứ chi bách hải áp chế đi tu vi của Lý Thiên Vũ. Tu vi ban đầu từ Tam Nguyên Niết Bàn cảnh trực tiếp bị đánh xuống 5 cái tiểu cảnh giới, hiện tại hắn chỉ còn là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng rồi, Hỗn Nguyên Châu bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng, tia sáng khi bắt đi lan khắp tứ chi bách hải ma diệt đi đoàn năng lượng áp chế tu vi kia, bởi trong nháy mắt tu vi của hắn đã quay lại đỉnh phong, Tam Nguyên Niết Bàn cảnh. Kinh ngạc một cái, nhưng rồi hắn lại vui vẻ lên, chỉ vì xung quanh ai cũng như thế đều bị áp chế đi 5 cái cảnh giới nhỏ, hiện tại người có tu vi cao nhất tại nơi này hẳn là Thất Nguyên Niết Bàn cảnh. May mắn là có Hỗn Nguyên Châu nên hắn mới có thể phá vỡ được áp chế tu vi, cái này có thể là một cái gian lận hay không? Cười nhạt một cái, Lý Thiên Vũ không hề do dự thân hóa thành một điểm sáng bay vút về nơi xa. Hướng hắn đi không hề có sự phân biệt phương hướng cụ thể, chỉ là hắn đi theo phương hướng mà thời không chân thân chỉ dẫn mà thôi. Trên suốt đường đi, Lý Thiên Vũ chứng kiến rất nhiều của cậu đã tranh giành bảo vật, những trận chiến đó vô cùng tàn khốc, máu tươi nhuộm đổ cả cổ lâm. Nơi này hẳn là không chỉ có một lối vào. Tu nơi này to lớn dị thường, nhưng số lượng võ giả tiến vào nơi đây cũng rất nhiều lấy số vạn để tính, nơi nào có nhiều người nơi đó chắc chắn sẽ có tranh đấu. Nơi này bọn họ tranh đoạt thông thường đều là linh dược hay là một số bảo vật như linh dịch, thần tuyển, v.v. bởi vì nơi đây vốn không có nhân loại sinh sống nên chủ yếu là thiên sinh bảo vật mà thôi. Xuyên qua từng ngọn núi chọc trời, rất nhanh Lý Thiên Vũ liền có thể đến nơi mà thời không chân thân chỉ định, nhưng đúng lúc này bên trong không khí lan tỏa đến một mùi hương vô cùng sảng khoái, chỉ là mùi hương cũng đủ làm cho Lý Thiên Vũ cảm thấy thư sướng vô cùng. Ánh mắt đưa tới, đây là một gốc đại thụ đường kính có hơn 100 mét, cao hơn ngàn trượng thiên cung, toàn thân là một màu vàng chói lóa, sinh mệnh chi khí lan tỏa khắp không gian. Sinh sinh thụ. Thứ Lý Thiên Vũ chú ý chính là bên trên 3 viên trái màu vàng kia, bởi vì hắn nhận thức cái quả thụ này, nó chẳng phải là một loại thánh cấp thượng phẩm linh quả hay sao? Sinh sinh bất tức quả. Cái này sinh sinh bất tức quả sinh mệnh chi lực dồi dào, có thể giúp khởi tử hồi sinh, cho dù là thương nhận đến đâu cũng có thể khỏi hẳn, miễn là đừng chết hẳn đi là được. Có được nó như là có thêm một cái mạng, vô cùng trân quý. Lúc này ở nơi đó có không ít người, bọn họ đang điên cuồng tranh đoạt 3 quả sinh sinh bất tức quả, nơi đó tổng cộng có 9 người tranh đoạt, tu vi bọn họ đều là trung giai niết bàn cảnh. Chiến trường dần trở nên khốc liệt, những kẻ chưa đạt đến trung giai niết bàn cảnh, vốn là không có tư cách xen vào trận chiến, chỉ có thể đành trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Chuyện vui như thế này làm sao thiếu phần của ta được? Lý Thiên Vũ cười to một cái, sau đó lấy ra một thanh thánh kiếm màu đỏ chói, phi thân lên, kiếm khí trùng thiên mang theo nhiệt độ khủng bố đánh về phía trước đám người đang chiến đấu kia. Kiếm ảnh khủng bố mang theo sự nóng động, cả thiên khung dường như cũng bị đốt cháy. Dưới sự khủng bố của kiếm quang, đám người bên trên không một ai dám ngăn cản, chỉ là nhoáng lên một cái tránh né tất cả. Kiếm quang không nhằm vào ai, chỉ là hư không bổ ra một kiếm, kiếm quang xuyên qua hư không mở ra một con đường bằng lửa. Lý Thiên Vũ cười to, sau đó một đôi yêu dược xuất hiện phía sau lưng, hai cánh đập mạnh thân thể hắn như là lưu tinh xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt liền đến gần sinh sinh thụ, cánh tay khẽ vẫy, từ đầu ngón tay bay ra một đạo hắc quang xuyên thủng hư không cắt lên cành cây, sau đó từ cành cây một quả sinh sinh bất tức quả bay vào trong tay. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ thành công hái đi một quả sinh sinh bất tức quả, đám người bên dưới như là vợ tổ, tức giận không thôi, dưới mí mắt của đám trung giai niết bàn cảnh mà lại bị một gã vô danh chỉ Tam Nguyên niết bàn cảnh phóng tay trên. "Tiểu tử, mau giao ra sinh sinh bất tức quả bọn ta sẽ cho người toàn thây." Đột nhiên bên tay Lý Thiên Vũ vang lên một giọng nói âm u, đầy lạnh lẽo. Lý Thiên Vũ liếc nhìn qua bên cạnh là một gã thanh niên toàn thanh đấu đồng màu đen khó mà phân biệt nam hay nữ, xung quanh nàng ma khí lâm nhiên, sát khí lộ ra làm cả không gian cũng phải rung rẩy. "Người của Tam Đại Ma môn hay sao?" Lý Thiên Vũ cười nhạt. Tên này quả thật có bản lĩnh nói lời đe dọa Lý Thiên Vũ, bởi vì hắn là người có tu vi cao nhất tại đây Ngũ Nguyên Niết Bàn cảnh, với áp chế tu vi tại nơi đây hắn còn có thể đạt đến Ngũ Nguyên Niết Bàn cảnh thì hẳn là tại thời kỳ đỉnh phong hắn là một gã Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh. Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh tại nơi đâu cũng là đệ tử nổi bậc ở Ma môn cũng vậy, hẳn hắn là một gã nội môn của một trong Tam đại Ma môn, nhìn theo sự âm lãnh của chân nguyên hẳn là cao thủ của Ma âm tông rồi. Chương 243, đục độ đệ tử Ma môn. Chương 243, đục độ đệ tử Ma môn. Nghĩ đến đây khóe môi Lý Thiên Vũ liền nhếch lên một cái. Nhiều lời làm gì, giết hắn đi là được. Đồng bên cạnh một gã tứ nguyên niết bàn cảnh quát lớn một tiếng, sau đó trong tay một tiếng kiếm minh vang lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí phá tan không gian xuyên qua thiên không chém thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, sau đó thu hồi sinh sinh bất tức quả, bước ra một bước chân nguyên bùng nổ, một cổ chân khí tuy chỉ là tam nguyên niết bàn cảnh nhưng độ mạnh mẽ và uy áp của nó lại vượt xa một gã tứ nguyên niết bàn cảnh. Cùng lúc đó, từ bên trong thân thể Lý Thiên Vũ bạo phát ra một luồng khí màu xanh bích lục, luồng khí kia bao quanh thân thể Lý Thiên Vũ sau đó liền hóa thành một cái tấm chắn như là mai rùa, bên trên lăng giác hiện lên vô cùng uy mãnh, nếu như không nhìn kỹ nhất định sẽ không thấy bên trên tấm chắn kia còn có cả một con đại xà ánh mắt đỏ ngầu. Ầm. Kiếm khí chém lên Huyền Vũ Thuần, thoáng chỉ để nó nhẹ rung lên một cái cũng chỉ là vậy mà thôi, sau khi va chạm kiếm khí kịch liệt rung động sau đó tiêu tán chỉ để lại thiên khung một cái mai rùa cực lớn mà thôi. Lý Thiên Vũ ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ, từ thân thể hắn phát ra một cổ tinh thần lực vô cùng khủng bố, chấn nhiếp toàn trường. Đột nhiên mi tâm vỡ ra một cái khe hở, từ bên trong xuất hiện một cái con mắt này vô cùng yêu dị lan tỏa ra một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm. Con mắt thứ ba, xuất hiện một cổ ba động cực kỳ mạnh mẽ. Mèo. Từ con mắt thứ ba một đạo tia chớp tử kim sắc từ mi tâm bắn mạnh ra bên ngoài, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua không gian, mang theo khí tức hủy diệt vô cùng cuồng bạo đánh về phía gã nam tử tứ nguyên niết bàn kia. Gã kia bỗng nhiên toàn bộ lông tơ dựng đứng, hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm tràn ngập, một cổ tử vong chi khí ập tới. Chỉ thoáng nghe một cái vụ thanh âm cắt qua không khí thì hắn đã cảm nhận sự tự tử vong đã đến kề bên. Thần lôi chu ma nhãn xuyên qua không gian trực tiếp tiến nhập mi tâm của gã tứ nguyên niết bàn kia, sau đó trực tiếp xâm nhập vào linh hồn của hắn. Đùng. Thần lôi chu ma nhãn sau khi tiếp xúc với linh hồn của gã kia liền ầm vang nổ tung, một cổ hủy diệt chi lực, tử vong chi khí lan tỏa khắp thân thể, sinh cơ bắt đầu bị ma diệt đến cả thần hồn cũng không thoát khỏi số phận, sụp đổ hoàn toàn. Lý Thiên Vũ khẽ vây tay, từ bên trong thân thể gã tứ nguyên niết bàn cảnh kia bay ra một cái nguyên đan màu xanh nhạt, hắn có thể cảm nhận được một cổ phong chi lực ba động hết sức mạnh mẽ. Thoáng nhìn qua một cái hắn liền bỏ nó vào trong nhẫn chứa vật. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía những người còn lại. Sau đến cánh tay nhẹ vây từ lòng bàn tay ba ra hai vệt kim quang phá tan không gian xuyên qua thiên không chém mạnh lên cành cây của sinh sinh thụ, cành cây đứt ra hai quả thụ màu vàng nhạt liền bay về phía hắn, cánh tay khẽ vây nó liền biến mất tại chỗ. Tiểu tử muốn chết. Gã ngu nguyên niết bàn kia bỗng quát lớn. Sau đó một cổ chân nguyên đầy tà ác bùng nổ, chân nguyên màu đen vô cùng khủng bố lan tỏa khắp thiên địa. Minh âm pháp ấn. Lý Thiên Vũ kinh ngạc. Cái này lại có được minh âm pháp ấn này cấp bậc đã đạt đến thiên cấp, dù là ở nơi đâu thiên cấp pháp ấn đối với một tông môn quả thật là chân bảo xem như tinh anh mà đào tạo. Kẻ này thân phận không nhỏ. Đồng tên hắc y nhân kia ống tay áo phùng phình đưa lên từ bên trong ống tay áo rộng kia đưa ra một cánh tay thon dài trắng trẻo, đẹp không tì vết, móng tay nhọn dài trong cực kỳ yêu mị, chân nguyên trong cánh tay bùng bổ phía trước liền xuất hiện một cái cự chảo màu đen năm cái móng tay sắc nhọn dị thường. Minh phong hàn âm chảo. Gã hắc y nhân kia quát lớn một tiếng, cự chảo thiên khung hàn khí chấn động, xuyên qua không gian đánh tới Lý Thiên Vũ. Là minh phong hàn âm chảo. Minh âm tử đã tức giận rồi. Tiểu tử kia quả thật không biết sống chết. Xung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, đến cả bảy người còn lại khi thấy minh âm tử nghiêm túc bọn họ cũng sợ hãi, không dám tới gần, liền đi ra phía xa theo dõi, bởi vì khi âm minh tử đã tức giận rồi bọn họ cũng phải kinh sợ. Âm minh tử quả thật như là Lý Thiên Vũ nghĩ, hắn quả thật là người của Ma Âm Tông, hắn là một thiên tài thực thụ của Ma Âm Tông, 5 tuổi bắt đầu bước vào tu đạo, 15 tuổi đạt đến thiên nguyên cảnh, 20 tuổi đạt đến niết bàn cảnh và chỉ mất 5 năm đạt đến cựu nguyên niết bàn cảnh. Và ở bên trong Ma Âm Tông hắn cũng là nội môn đệ nhất nhân, thực lực vô cùng cường hành. Còn về Minh Phong Hàn Âm Trảo chính là một trong tứ đại kỳ thư, cũng vũ khí mạnh nhất của Ma Âm Tông chỉ sau tuyệt thế bảo điện Ma Âm Hóa Linh Công của Ma Âm Tông mà thôi. Chỉ vì Ma Âm Hóa Linh Công đã lâu không xuất thế, thông thường là tứ đại kỳ thư của Ma Âm Tông xuất thế nhiều, tuy uy lực không sánh bằng nhưng uy danh của nó lại hơn hẳn tuyệt thế thần công của Ma Âm Tông một chút. Nhìn về cự trảo to lớn dần dần tiến tới trên không, Lý Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh, trường kiếm rung lên, cùng lúc một đạo kiếm thế tuyệt thế ngang trời xuất thế, kiếm uy chấn động nhị sắc kiếm khí bổ ngang thiên khung chém lên cự trảo. Phốc! Kiếm thế, thế như trẻ che chém đứt cự trảo. Rồi đạo kiếm thế rung lên một cái rồi sụp đổ. Thanh kiếm. Minh âm tử kinh ngạc thốt lên, sau đó thanh âm phiêu phủ bất định. Tiểu tử ngươi nghĩ chỉ dựa vào thanh kiếm là có thể đánh với ta. Lời nói của hắn ở lại, còn hắn đã biến mất tại hư không. Lý Thiên Vũ mở ra thiên la đồng bao phủ phạm vi ngàn mét xung quanh, ở phạm vi này hắn có thể tốt nhất kiểm soát chiến trường, từng cành cây ngọn cỏ, từng cơn gió lung lay hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đồng phía sau lưng, không gian chấn động đồng từ hư không đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng như tuyết trảo ấn sắc bén hướng về phía cổ Lý Thiên Vũ đánh tới. Lý Thiên Vũ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thân hình nhẹ chuyển với tốc độ cực nhanh lui về phía sau, sau đó một đôi yêu dược phía sau quang mang đại phóng, từng cây lông vũ như là từng cây lợi kiếm sắc bén vô song. Yêu dược chấn động, hai cánh vun lên chạm mạnh một cái, từ hai cánh bay ra hai đạo đao nhận cực kỳ mạnh mẽ sắc bén dị thường, lực xuyên thấu khủng bố đến minh âm tử cũng phải bén sắc. Chu Tước Thiên dược chạm xuất ra, yêu dược hay là Chu Tước dược cũng là như nhau mà thôi, uy lực cũng không thay đổi, hai đạo đao nhận mạnh mẽ cùng với trảo phong của minh âm tử va chạm. Bình! Đao nhận và trảo phong đụng nào nhau, đao nhận chém lên bàn tay của minh âm tử. Cánh tay của hắn bị chém ra một đạo vết thương lớn, cánh tay chấn động máu tươi rơi xuống. Còn về đao nhận của Lý Thiên Vũ liền rung lên một cái rồi sau đó sụp đổ. Tiểu tử khá lắm, ngươi đã có tư cách xưng tên, mau xưng tên của ngươi ra, ta không bao giờ giết kẻ vô danh. Minh Âm Tử kiềm nén tâm tình ba động, cánh tay ẩn giấu bên trong đấu đồng kia, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được cánh tay của hắn đã thụ thương, máu chảy ra từng giọt đỏ thẫm. Minh Âm Tử vậy mà thụ thương, tiểu tử này quả thật là có bản lĩnh a. Nhưng để Minh Âm Tử thực sự nghiêm túc thì tiểu tử kia nhất định khó thoát cái chết. Lời đàm tiếu bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho nơi này thoáng náo nhiệt lên. Nhưng ngươi thì chưa đủ tư cách biết tên của ta. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái. Ngươi, tốt vậy thì đi chết đi. Minh Âm Tử giận quá hóa cười, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, sau đó hắn liền thành một đạo hắc quang bắn thẳng lên cao hơn 100 mét so với Lý Thiên Vũ. Tay kết ấn điên cuồng, cùng lúc từ thân thể hắn bạo phát ra một cổ chân nguyên vô cùng khổng lồ, chân nguyên một màu đen đũ tối, lạnh lẽo thấu xương tà ác vô cùng. Chân nguyên bay lên cao làm cho không gian cũng gần như là đông kết, chân nguyên bên trên với tốc độ kinh người hóa thành một cái cánh tay khổng lồ, năm cái ngón tay như là năm cây trường thương vô cùng sắc bén, lực phá hoại vô cùng khủng khiếp lan tỏa. Minh Phong Hàn âm trảo, âm diệt. Minh Âm Tử quát lớn một tiếng, sau đó cự thủ bên trên năm ngón tay co lại, năng lượng khủng bố bắt đầu lan tràn. Ầm, ầm. Thiên không chấn động, không gian rung dậy, cự thủ mang theo năng lượng cực kỳ khủng bố như là đông cứng thiên khung như là hủy thiên diệt địa, chấn nát sơn hà ầm ầm đổ xuống. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, uy lực như thế này đã đạt đến uy lực của một gã lục nguyên nhất bản rồi, nhìn thấy như vậy sắc mặt Lý Thiên Vũ mới bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mi tâm âm dương pháp ấn bắt đầu nở rộ, Bạch Hổ Ma thần biến, Bạch Hổ phụ thể, Bạch Hổ cuồng bạo bắt đầu phát động, khí tức của Lý Thiên Vũ bắt đầu kéo lên. Bích trướng của Tam Nguyên và Tứ Nguyên Niết Bàn cảnh quả nhiên là vô to lớn, dù là dùng ra tam trọng gia tăng chiến lực cũng không thể phá tan, lúc này hắn chỉ nằm ở tu vi Tam Nguyên đỉnh phong Niết Bàn cảnh mà thôi. Trong tay trường kiếm rung lên bần bật, đồng một tiếng kiếm reo vang vọng thiên không, từ thân kiếm bạo phát ra một cổ sóng nhiệt vô cùng khủng bố, dường như thiên không cũng chịu được cổ sóng nhiệt mà cũng bị đốt cháy. Xung quanh thân thể Lý Thiên Vũ hỏa khí ba động tới cực hạn, làm phạm vi cách hắn trăm trượng đều là hỏa diễm ma sát với không khí tạo nên những thanh âm xèo xèo. Chương 244, nữ nhân. Chương 244, nữ nhân. Hỏa quang đầy trời cấp tốc bay lên cao, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm luân bàn to lớn bao phủ thiên địa. Âm dương luân bàn to lớn, hỏa diễm đầy trời, bởi vì Lý Thiên Vũ dùng là thánh kiếm hỏa hệ nên hỏa diễm sẽ chiếm ưu thế lấn áp cả thái âm, nên bên trên là một cái hỏa diễm luân bàn khổng lồ bao phủ bầu trời. Âm dương lưỡng nghi kiếm quyết, âm dương luân bàn. Lý Thiên Vũ gầm lên một cái, chân nguyên bùng nổ, hỏa diễm luân bàn lại phình to ra gấp đôi, bàn chân mượn lực một cái đạp mạnh không gian bạo tạc, thân hình Lý Thiên Vũ bay lên, hỏa diễm luân bàn cấp tốc xoay theo chiều kim đồng hồ, cùng bay lên theo Lý Thiên Vũ. Vành cự trảo cùng hỏa diễm luân bàn va chạm vào nhau, kinh khí bạo hưởng chấn thiên. Không gian xung quanh bị cú va chạm đánh thành một mảnh chân không, không có không khí hay là linh khí ba động, nơi đó hoàn toàn trở thành một khu không gian chết trong nháy mắt. Thanh âm điếc tai vang ra khắp thiên địa, làm cho tất cả võ giả xung quanh cũng phải kinh sợ không dám ở nguyên chỗ mà cấp tốc hướng ra vòng ngoài bay đi, lập tức bàn tán xôn xao. Tên này quả thật cường hãn a, có thể đánh ngang tay với Minh Âm Tử. Không biết là thiên tiêu của tông môn nào, mạnh như vậy ta không tin là tán tu. Hắn lợi hại như vậy hẳn là đã danh chấn bắc rồi, có ai nhận ra hắn không?
Không, ta cũng không. Ta cũng vậy không rõ. Nơi này chiến đấu rất nhanh liền thu hút mọi người xung quanh, nơi này trở nên náo nhiệt và phần. Ở nơi chiến trường, cú va chạm kinh thiên kia nổ ra, ai cũng nghĩ là cả hai đều bất phân thắng bại, cùng nhau giằng co, nhưng không ai ngờ, hỏa diễm luân bàn kia đã bị giảm nước. Lý Thiên Vũ có chút trầm xuống, là một cường giả cửu nguyên nhất bản cảnh, dù là có bị áp chết tu vi nhưng đủ sau trình độ tham ngộ vũ kỹ và cả kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nên hơi chiếm thượng phong. May mà Lý Thiên Vũ dùng là thánh kiếm, tuy là hỏa diễm luân bàn đã bị giảm nứt nhưng lại không ảnh hưởng đến địa cục, còn về phía trên một trảo cũng bị yếu đi phần nào, uy lực đã giảm đi không ít. Thở ra một hơi, đồng phía sau hắn, lúc này hỏa diễm xuất hiện đầy trời và vô cùng bạo loạn, nhiệt lượng tỏa ra làm cho không gian cũng phải bật mèo. Ho ho hát. Đồng phía sau vùng hỏa hải kia vang lên một tiếng hót lạnh lót, đầy uy nghiêm và cao quý, cùng lúc đó, phía sau hỏa hải liền có một cái bóng của một thân ảnh to lớn hiện ra làm cho hỏa diễm càng thêm cuồng bạo. Vút, vút. Đồng bên trong thiên địa vang lên tiếng vút vút, hai đạo hỏa nhận từ bên trong đó bay ra. Trong con mắt châm chú của tất cả mọi người, thân ảnh to lớn kia ở phía sau Lý Thiên Vũ vốn là một con phi cầm to lớn toàn thân là hỏa diễm quấn quanh, hai đạo hỏa nhận đó là do thân ảnh đó phát ra. Hỏa nhận kia sắc bén hơn không biết bao nhiêu lần so với hai đạo hỏa nhận mà Lý Thiên Vũ lần trước đánh ra. Hai đạo hỏa nhận cắt ngang hư không, chém lên cự trảo to lớn bên trên. Cự trảo như là đậu hũ một dạng lập tức bị chạm ra làm hai, rồi tiêu tán trên không trung. Phía sau lưng Lý Thiên Vũ thân ảnh kia đã hình thành đó là chu tức võ hồn của Lý Thiên Vũ. Chu tức hai cánh đập mạnh một cái, cự trảo của Chu Tức liền trong nháy mắt xuyên qua hư không trực tiếp đánh về phía Minh Âm Tử. Cự trảo to lớn đột nhiên đánh tới làm cho Minh Âm Tử không kịp trở tay, hắn chỉ có thể dùng ra chân nguyên hộ thể và cả vận chuyển niết bàn kim thân đến cực hạn mà thôi. Cự trảo từ trong hư không đưa ra, trực tiếp bổ một trảo lên thân thể Minh Âm Tử, thứ đầu tiên mà vự trảo tiếp xúc chính là cái áo đồng rộng phùng phình kia, không hề nghi ngờ cái áo đồng kia dưới sự chấn động của cự trảo liền ầm vang nổ tung. Sau đó lại trực tiếp bổ thẳng lên người Minh Âm Tử, rồi sụp đổ. Toàn thân Minh Âm Tử chấn động kịch liệt, thân hình hắn bay thẳng về phía sau hơn trăm trượng mới giữ vững thân hình. Lúc tất cả mọi người mới có thể nhìn kỹ, trước mắt họ là một nữ nhân. Đúng là một nữ nhân bại hoại, trên thân là một bộ quần áo màu xanh đen dán sát bên người, để lộ một cơ thể vô cùng hoàn mỹ đường cong đầy đặn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, nhìn cực kỳ ngây thơ và hiền hậu. Không một ai ngờ đến Minh Âm Tử lại là một nữ nhân, lại là một cái nữ nhân chất phát như vậy, nếu như không biết trước thân phận của nàng là ai thì chắc chắn một điều không thể được, nàng ta lại là một cái ma đầu giết người như ngoé. "Tiểu tử, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi." Minh Âm Tử trong khóe miệng cố gặn ra mấy chữ, sau đó sát khí của nàng bùng nổ, làm cho không gian cũng lạnh đi. Đồng trên hai bàn tay của nàng ta xuất hiện 10 cái móng vuốt sắc nhọn như là 10 thanh chủy thủ bén ngót, hàn quang nhấp nháy, hàn quang ba động dường như khiến cho hư không cũng phải cắt ra. Thánh khí. Lý Thiên Vũ không kinh ngạc một chút nào, thông qua mọi người bàn tán hắn cũng biết nàng ta chính là nội môn đệ nhất nhân của Ma Âm Tông nên có thánh khí cũng không phải là việc gì lạ. "Tiểu tử, được chết dưới thiên yêu cốt chảo ngươi cũng cảm thấy vinh hạnh." Nói xong, Minh Âm Tử thân hình khẽ động, đột nhiên hư không chấn động, từ bên trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ liền xuất hiện một cái trảo ấn màu đen hàn quang nhấp nháy, sắc bén chi khí ba động khiến cho không gian cũng muốn bị cắt ra, kinh khủng bị thương. Với hình, ánh sáng màu ám kim sắc bùng nổ, thân thể Lý Thiên Vũ liền xuất hiện long lân màu hắc kim sắc, ám kim quang sắc chiếu rọi hư không, từ trên thân thể Lý Thiên Vũ từng cái lân phiến hiện lên rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thân thể. Bên trên khuôn mặt nơi mà thiên ma diện không thể bao phủ thì có thể thấy được từng chiếc vảy màu ám kim sắc ba động, bên trên đỉnh đầu còn xuất hiện một cái long giác. Bán long thể xuất hiện, trong tay trường kiếm màu đỏ kia hỏa quang đại phóng, trường kiếm quét ngang kiếm thế chấn thiên đánh cho Minh Âm Tử lui lại mấy bước. Kiếm thế của Lý Thiên Vũ được ngưng tụ từ trăm đạo kiếm ý, thiên cổ khoáng hậu trước không có về sau thì không rõ, nhưng uy lực của nó đủ để bù đắp được sự trên lệch của cảnh giới. Trong tay trường kiếm lại rung lên, cực đạo hồi quy đánh ra xuyên qua không gian đâm về phía Minh Âm Tử. Nàng ta sắc mặt bình tĩnh, thiết yêu cốt trào chấn động từ bên trong phát ra ba động mạnh mẽ hàn quang cắt qua va chạm với cự kiếm trong tay Lý Thiên Vũ. Hỏa hoa bay tán loạn, cả hai liền tách ra. Minh Âm Tử không chịu buông tha, chân nguyên một lần nữa bùng nổ, Minh Âm pháp ấn nở rộ, thiết yêu cốt trào rung lên dữ dội một trào kinh thiên như là cắt ngang thiên địa hướng về phần cổ của Lý Thiên Vũ đánh tới. Cốt trào kinh thiên, không một chút do dự liền đánh về phía Lý Thiên Vũ, không một chút hoài nghi, phần cổ của Lý Thiên Vũ bị đánh xuyên. Ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi, vừa rồi còn đánh ngang tay mà giờ lại bị miểu sát, khó có thể tin. Nhưng sự thật đã bày trước mặt, không tin cũng không được. Sao lại như vậy? Vừa rồi chẳng phải là ngang tay hay sao? Sao lại bị miếu sát rồi? Ta đã nói rồi tiểu tử kia không được. Hắn chết cũng phải, Minh Âm Tử là mạnh cỡ nào? Xung quanh ai cũng cười nhạo Lý Thiên Vũ, cho là hắn không biết tự lượng sức. Nhưng bên trong vẫn có một người trên mặt đầy tiếu dung, hắn không dễ chết như vậy đâu. Sau khi cốt trảo đánh xuyên thân thể Lý Thiên Vũ, thứ trong tưởng tượng máu huyết bay tung tóe không hề diễn ra, mà chỉ là xuất hiện ngàn vạn đông tuyết li ti bay tán loạn thiên cung. Cái này là như thế nào? Minh Âm Tử kinh ngạc đến ngây người, nàng thật sự không hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đột nhiên phía sau lưng nàng một cẩu nguy hiểm ập tới, làm cho nàng lạnh cả sống lưng. Phía sau lưng không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo kiếm khí kinh thiên chấn động thiên địa, kiếm ảnh trùng thiên, kiếm thế ba động dữ dội, một kiếm ngang trời xuất thế thẳng hướng cổ Minh Âm Tử chém tới. Cái tên này có thể không gian xuyên toa. Minh Âm Tử thân thể kẻ dùng, nàng biết công kích này là do Lý Thiên Vũ đánh ra, và nàng không thể tin được hắn lại có thể sử dụng không gian xuyên toa để xuất ra công kích mạnh mẽ như vậy. Không đúng, không thể được, dù sao hắn cũng chỉ là niết bàn cảnh, dù có mạnh đến đâu cũng không thể trưởng khống được không gian chi lực. Minh Âm Tử khẽ nói. Trong lúc nàng ta suy nghĩ, công kích của Lý Thiên Vũ đã đến gần sát một bên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Âm Tử liền lách người sang một bên, né đi chỗ yếu hiểm để kiếm khí chém lên phần lưng, để lại trên lưng một đạo vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Vừa rồi trong lúc cấp bách, Lý Thiên Vũ đã dùng đến đế ảnh phân thân để tránh đi đòn chí mạng của Minh Âm Tử, cũng như vậy hắn lại dùng để ve sầu thoát và xuất kỳ bất ý đánh cho Minh Âm Tử không kịp trở tay. Và hắn đã thành công, một kiếm đánh cho Minh Âm Tử thụ trọng thương. Đau đớn kinh thiên truyền đến làm cho Minh Âm Tử sắc mặt trở nên âm trầm, tức giận công tâm làm nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vốn là một thiên tài ở cùng cảnh giới khó mà kiếm được địch thủ, nhưng bây giờ lại có người vượt hai cái tiểu cảnh giới có thể đánh cho nàng thụ thương, cái mắt mặt này chỉ có thể lấy máu tươi của Lý Thiên Vũ để rửa sạch. Võ hồn, hiện. Lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi, Minh Âm Tử quát lên một tiếng. Chương 245, quyết liệt. Chương 245, quyết liệt. Xung quanh hàn khí ba động kịch liệt, chân nguyên bùng nổ đến cực hạn, thiên khung chấn động, hàn khí màu đen lạnh thấu xương chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một hư ảnh thon dài hơn 200 trượng, bên trên lưng hình như ẩn hiện bốn đôi cánh, toàn thân lộ ra một cổ âm sát chi khí mạnh mẽ. Hư ảnh kia dần dần ngưng thực, đầu tiên lộ ra chính là một cái đầu to lớn, phần lưỡi thò ra thủ vô, Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được sự áp bách từ thân ảnh đó tạo nên. Bát Dực Phi Long Xà. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn lên bên trên một con cự xà to lớn toàn thân màu đen, trên lưng là bốn đôi cánh thịt to lớn, thân hình cử động làm cho lân phiến trên cơ thể vang lên ken két như là từng miếng kim loại ma sát với nhau làm cho sự đáng sợ sáu của nó càng thêm đáng sợ. Cự xà thiên khung ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Thiên Vũ vô tình đến cực hạn. Bát Dực Phi Long Xà chính là một loại hoang thú vô cùng cường hãnh, ở bên trong giới hoang thú thực sự rất là nổi danh, nó có huyết mạch của chân long lại cộng thêm sự hung hãn vốn có của nó thành ra thực lực cũng thật là khó nói. Để ta xem Bát Dực Phi Long Xà của ngươi có lợi hại hơn Kim Quang Chu Tức của ta hay là không. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, sau đó mi tâm Thái Dương pháp ấn nở rộ, hỏa diễm màu vàng kim từ mi tâm bay ra, nhiệt độ cao làm cho không gian cũng bặm mẻo, dường như không gian cũng muốn bị thiêu đốt. Hỏa diễm màu vàng kim bay thẳng lên cao, tiến nhập vào thể nội của Chu Tước, lập tức bên trên Chu Tước bắt đầu có kim quang ẩn hiện, ban đầu là Chu Tước màu đỏ lúc này đã dần dần chuyển sang màu vàng rồi. Thiên khung một tôn kim quang Chu Tước xuất hiện, ánh mắt vô cùng băng lãnh khi nhìn về phía Bát Dực Phi Long Xà. Ho ho hát. Kim quang Chu Tước hót lên một tiếng vang vọng, hai cánh đập mạnh hỏa quang đầy trời, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng thiên khung bay đi. Bát Dực Phi Long Xà cũng không hề thua kém, cũng gầm lên một tiếng kinh thiên, sau đó tám cái hắc dực trận động cuồng phong nổi lên, thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang thẳng lên cựu thiên bay đi. Hai thân ảnh khổng lồ bên trên thiên khung chia ra làm hai nửa, một bên kim quang đầy trời, một bên hắc quang bao phủ thiên địa, sấm chớp cuồng phong bắt đầu nổi lên bên trong thiên địa. Chu Tước chi chảo sắc nhọn đánh lên chiếc lân phiến của Bát Dực Phi Long Xà, một tiếng kim loại ma sát vang lên ken két, hỏa quang bắn tung tóe khắp thiên khung. Bên trong hắc vân hai thân ảnh khổng lồ điên cuồng va chạm, tiếng ma sát vang lên làm cho thiên địa cũng lạnh đi. Khắp nơi đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ đến tận bây giờ mới cảm nhận được võ hồn cao cấp là đáng sợ đến như thế nào. Bên dưới, Lý Thiên Vũ trên khóe miệng hiện lên đường cong, phía sau yêu dược rung lên, toàn thân long lân lấp lánh, trong tay cầm theo trường kiếm, thân thể hắn hóa thành một đạo hắc quang thẳng về phía Minh Âm Tử mà bay đi. Minh Âm Tử sắc mặt lạnh lùng, thân hình khẽ động cũng thẳng về phía Lý Thiên Vũ tiến tới. Cả hai va chạm, kiếm quang chảo ảnh nổ bắn khắp thiên địa, không gian chân nguyên cuồng bạo đến cực hạn. Tiểu tử kia muốn cận chiến với Minh Âm Tử thật sự không biết sống chết. Minh Âm Tử từ xưa đã nổi danh với việc cận chiến, nàng ta còn lấy danh là chiến vương nữa mà. Nhưng ta lại không ngờ Minh Âm Tử nổi danh như vậy lại là phụ nữ xinh đẹp và bưu hãn như vậy. Xung quanh ai cũng cười nhạo Lý Thiên Vũ và cảm thán sự cường đại của Minh Âm Tử. Minh Âm Tử không dễ thắng như vậy đâu, cái tên này vẫn còn ẩn giấu thực lực. Nơi xa, có hai thiếu nữ đang song vai, bên trái một nữ nhân lên tiếng. Như Ảnh tỷ, tỷ biết hắn. Nữ nhân kia quả thật chính là Hạ Như Ảnh, còn lại chính là Hạ Hân Vi, vừa rồi là Hạ Hân Vi nghi hoặc lên tiếng. Hắn sao? Muội cũng biết hắn đấy. Hạ Như Ảnh cười nhẹ nói. Hắn là ai? Hạ Hân Vi mờ mịt. Muội nghĩ là ai mà có thể biến thái đến như vậy? Hạ Như Ảnh cười. Lý Thiên Vũ sao? Sao hắn lại mạnh đến vậy? Bây giờ là ta nguyên niết bàn vậy đồng nghĩa với việc hắn đã là thất nguyên niết bàn cảnh. Hạ Hân Vi kinh ngạc. Cái tên biến thái Lý Thiên Vũ không thể dùng lẽ thường để suy diễn. Hạ Như Ảnh cười nói. Bên trên thiên cung, Minh Âm Tử liền chiếm được thế thượng phong, dù sao nàng ta cũng là cựu nguyên niết bàn cảnh, dù bị áp chế đến ngũ nguyên niết bàn cảnh thì vẫn trên Lý Thiên Vũ hai cái tiểu cảnh giới, mà còn là trên lệnh giữ sơ giai niết bàn và trung giai nữa, và cả sự hiểu biết và kinh nghiệm chiến đấu của một cường giả cựu nguyên niết bàn này nữa. Quả thật sự chênh lệch này là rất lớn, rất khó bù đắp. Nhưng khoe miệng Lý Thiên Vũ liền nhếch lên một cái, đến giờ phút này hắn không còn có thể che giấu được nữa, có bại lộ thân phận thì sao, vấn đề quan trọng không có bao nhiêu người biết được các chủ bài của hắn. Bên trong tiên nhãn dò xét, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh, đó là Hạ Như Ảnh. Hắn biết nàng ta đã nhận ra hắn, dù sao nàng ta cũng là một trong những người ít ỏi biết được hầu như gần hết những thần thông của hắn, vừa rồi chẳng phải Chu Tức Thánh Điện và Thái Sơ Thần Long Biến đã ra. Ánh mắt bình tĩnh, từ thân thể hắn bắn ra một chùm ám kim sắc thần quang bắn thẳng thiên cung, từ trong quần sáng dần dần xuất hiện một cái thân ảnh to lớn dần dần xuất hiện. Thân hình to lớn phía sau dần dần ngưng thực, khi mọi người nhìn thấy cái thân ảnh kia đều hít sâu một hơi. Thân ảnh bên trên tuy là mờ ảo nhưng lại cực kỳ ngưng thực, đó là một thân ảnh dài thường thượng to lớn vô cùng, trên thân từng chiếc vảy lộ ra màu hắc kim sắc, sau đó là một cái đầu rồng lộ ra, long nhãn sắc lạnh rùm bát phương, lập tức xung quanh liền xuất hiện một cổ áp lực đè ép đến ngạt thở. Dù Lý Thiên Vũ không phải xuất ra chân long võ hồn mà là huyết mạch ngưng hình, hiệu quả tuy yếu hơn võ hồn nhưng lúc này cũng đã đủ dùng rồi. Huyết mạch có thể ngưng hình đó là dấu hiệu của việc tu luyện Thái Sơ Thần Long Biến đến một trình độ nhất định và thôi động tâm pháp đến cực hạn. Ở trạng thái này thực lực của Lý Thiên Vũ đã đạt đến tứ nguyên niết bàn cảnh, hiện tại có vốn luyến đánh với Minh Âm Tử rồi. Lý Thiên Vũ không hề có ý định để cho Hắc Long ở lại hỗ trợ chiến đấu mà là để nó tiến lên phía trên phụ giúp Chu Tức giải quyết nhanh bắt Dực Phi Long Xà. Còn về Minh Âm Tử, Lý Thiên Vũ hoàn toàn có lòng tin có thể trong thời ngắn giải quyết nàng. Cảm nhận được lực lượng khủng bố từ bán long thể khi mà Thái Sơ Thần Long Biến được thôi động đến hạn, trường kiếm trong tay biến mất. Sau đó Lý Thiên Vũ nở ra một nụ cười lạnh lùng. Để ta xem cốt chảo của ngươi mạnh hay long chảo của ta mạnh. Minh Âm Tử tuy được gọi là chiến vương bởi vì nàng ta có năng lực cận chiến rất mạnh, nhưng mà Long tộc nhờ vào thân thể mạnh mẽ nên cận chiến cũng là không sợ một ai. Lý Thiên Vũ lạnh lùng xuất ra một chảo, chảo ấn xuyên qua không gian đánh về phía Minh Âm Tử, cốt chảo trong tay nàng cũng chấn động ngăn lại long chảo. Ken két, thiên khung chấn động, khắp nơi đều là tiếng vang của kim loại chạm vào nhau. Nhìn lại thiên khung nơi nào cũng là chảo ấn, không thể nào nhận ra cái nào là long chảo, cái nào là cốt chảo, chỉ có rất ít người mới có thể nhận ra, tỉ như Hạ Như Ảnh đến cả người luôn mến mộ Lý Thiên Vũ như Hạ Hân Vi cũng không thể nhận ra. Quả thật Lý Thiên Vũ cũng công nhận kinh nghiệm chiến đấu của Minh Âm Tử cũng rất phong phú, nhưng đối thủ của nàng chính là một gã đã từng là bán thánh không biết đã bồi hồi ở sinh tử bao nhiêu lần, hắn biết lợi thế của hắn ở đâu, thứ quyết định thắng thua nằm nơi nào. Ầm, ầm. Bên trên chiến đấu đang đi vào giai đoạn quyết liệt, chảo ấn nổ bắn khắp nơi, bên cạnh cũng không ít máu tươi bắn ra làm cho thiên khung tràn ngập mùi máu tươi, dù là thân thể khủng bố của Long tộc cũng không chịu nổi sự cắt chém của thánh khí mà khắp nơi đều là vết thương, còn về Minh Âm Tử cũng không hề tốt hơn, toàn thân chồng chất vết thương. Lý Thiên Vũ lúc nào cũng cố tình rút ngắn khoảng cách với nàng ta, nhưng Minh Âm Tử lại không hề biết được là càng đến gần Lý Thiên Vũ nàng lại càng đến gần hơn mái chết, phạm vi trong vô hình đã rút ngắn 10m, 9m, 6m, nhìn thấy Minh Âm Tử đã đến gần bên trong 5m, với khoảng cách này hắn đã là vô địch. Minh Âm Tử, chúc mừng ngươi đã đến bên trong phạm vi của tử thần. Một nụ cười lạnh lùng từ khuôn mặt đầy máu tươi của Lý Thiên Vũ làm cho Minh Âm Tử cảm thấy lạnh cả người, lúc này nàng có thể dàng cảm nhận được cái chết đã đến gần, tử thần liêm đao đã đặt lên bên trên cổ của nàng rồi. Bàn tay phải Lý Thiên Vũ liền đưa lên sau đó khẽ nắm lại. Băng Thiên Cực Lôi Vực, Thanh Long Thánh Điện, Cửu Thiên Lôi Động. Lấy thân thể Lý Thiên Vũ làm trung tâm, từ thân thể hắn bắn ra một cổ hơi lạnh vô cùng khủng bố, bên trong nó còn có lôi điện chạy loạn, đồng thời xung quanh Băng Thiên Cực Lôi Vực xuất hiện 1000 vạn lôi đỉnh từ Cửu Thiên bổ xuống. Cửu Thiên Lôi Động bao phủ phạm vi trăm trượng, bên chỉnh phạm vi này Cửu Thiên Lôi Động tập hợp lôi đỉnh từ 9 tầng trời vô cùng khủng bố, lôi điện này có thể bổ xuyên không gian, chấn nát hư không, bên trong phạm vi bao phủ của nó ngoại trừ Lý Thiên Vũ tất cả sự sống đều bị nó đánh nát. Không hề nghi ngờ Minh Âm Tử liền bị song trọng công kích Băng Thiên Cực Lôi Vực và cả lôi động Cửu Thiên bổ chúng, thân thể trở nên tê dại, toàn thân như sa phải hầm băng khó mà tự do hành động. Chương 246, Cửu Thần Thôn Thiên Liên. Chương 246, Cửu Thần Thôn Thiên Liên. Lúc này Minh Âm Tử liền nhìn thấy trên khóe miệng Lý Thiên Vũ treo lên một nụ cười dữ tợn, trong mắt nàng nó giống như là nụ cười tử thần dành cho nàng vậy. Cánh tay phải đang nắm chặt, đồng mở ra, đi theo nó là một quả cầu màu vàng khí tức cực nóng mang theo một cổ sóng nhiệt vô cùng khủng bố hiện ra, quả cầu màu vàng kia chỉ to bằng bàn tay của hắn mà thôi, mà khí tức nó lộ ra lại vô cùng mạnh mẽ đến cả một gã tạo hóa cảnh còn cũng phải tìm đập nhanh. Phần thiên thuật chính là một đòn sát thủ của hắn, dù là uy lực khi phân tán ra cũng đủ để Minh Âm Tử cẩn thận, nhưng này nó đã bị nén lại đến cực hạn, uy lực của nó được tối ưu hóa rồi, đạt đến uy lực mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể đánh ra. Quả cầu Thái Dương trong lòng bàn tay không hề khoan nhượng đánh thẳng về phía đầu của Minh Âm Tử. Lúc này Minh Âm Tử đã bị lôi điện và của hàn khí làm cho toàn thân tê dại và hàn khí làm cho thân thể khó mà cử động. Việc này đồng nghĩa với việc nàng đã không có một chút sức phản kháng nào nữa rồi. Tại vì sao vừa rồi Lý Thiên Vũ lại nói Minh Âm Tử đã đi vào phạm vi tử thần? Vì phạm vi tử thần chính là phạm vi 5 mét xung quanh Lý Thiên Vũ. Ở bên trong phạm vi này chính là trung tâm nhỏ nhất mà các năng lực áp chế của hắn có thể tác dụng, ví như là băng thiên cực lôi vực và cả lôi động cửu thiên, phạm vi nhỏ nhất là 10 mét. Ở phạm vi này uy lực của chúng sẽ được tối đa hóa, đạt đến trình độ tuyệt vời, đến cả tạo hóa cảnh cường giả cũng khó mà thoát. Thân ở phạm vi đó, khi bị không chế lại Lý Thiên Vũ có không giới trăm cách để hoàn toàn tiêu diệt đối thủ, ở phạm vi đó hắn đã là vô địch, không chừng đến bán thánh một khi bị xa vào bên trong phạm vi này cũng sẽ bị lột một lớp ra. Thiên khung băng lôi thế giới hoàn toàn rút đi, chỉ thấy Minh Âm Tử đã trở thành một cổ thi thể không đầu từ trên cao rơi xuống, máu tươi chảy ra không ngừng, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Lúc này trên Lý Thiên Vũ chiếc mặt nạ lạnh lùng kia toàn là máu tươi, trên khuôn mặt lạnh lùng đó đang lơ lửng một viên nguyên đan màu đen hàn khí ba động cực kỳ mạnh mẽ và hai cái móng vuốt màu trắng ngà đó là Thiên Yêu cốt trảo và nguyên đan của Minh Âm Tử. Minh Âm Tử chết rồi. Làm sao lại có thể, Minh Âm Tử lại chết rồi. Tiểu tử này là ai, mà lại mạnh đến vậy? Cái tên này hẳn là một cái ma môn đệ tử chân truyền nào đó. Nhưng ta lại chưa từng nghe nói đến tam đại ma môn nào có đặt cách cho cường giả thất nguyên niết bàn nào làm chân truyền đệ tử a. Xung quanh xôn xao chuyện của Lý Thiên Vũ, hắn cũng không hề bận tâm, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi nhẹ gật đầu chào hỏi một cái rồi thân hình nhoáng lên hướng về phương bắc bay đi. Hạ Như Ảnh cũng mỉm cười, khi nàng nhìn thấy thiên khung băng lôi bao phủ thiên địa, không thể nhìn thấy bên trong, lúc này nàng biết Lý Thiên Vũ đã bắt đầu dùng ra ác chủ bài, trận chiến này Minh Âm Tử bại rồi, nhưng lại không ngờ Lý Thiên Vũ lại có thể ngoan độc như vậy không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ rời đi, Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi cũng không ở lại làm gì trực tiếp rời khỏi nơi đây. Còn về đám người thì ở lại tìm xem ở Sinh Sinh Thụ còn thứ gì lấy được hay không, một lúc sau cũng không có bất kỳ kết quả gì, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Khi tất cả rời đi, nơi này lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Nơi này quả thật cũng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, với tốc độ toàn lực phi hành của Lý Thiên Vũ cũng phải mất 3 ngày mới có thể đi đến điểm cuối. Trên suốt đường đi Lý Thiên Vũ cũng nhìn thấy không ít những trận chiến tranh đoạt bảo vật diễn ra, nhưng những thứ đó chỉ là linh dược thiên cấp mà thôi. Có không ít lần Lý Thiên Vũ ra tay tranh đoạt một số linh thảo có công dụng gia tăng tinh thần lực, thiên cấp có, tạo hóa cấp có, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa gặp một cái thánh cấp linh dược tầm bổ tinh thần lực nào. Cũng vì thế mà hắn mới trì hoãn, sau 3 ngày mới đến được nơi này, cũng là nơi mà thời không chân thân chỉ định tiến tới. Nhưng điều kỳ quặc nhất ở đây chính là ở nơi này hắn lại không nhìn thấy cái gì, chỉ nhìn thấy một vùng hư vô chi khí mà thôi, ngoài ra không hề bất cứ thứ gì. Khi đi đến đây thời không chân thân chỉ cảm nhận sự khao khát mà thôi, mà không phải hối thúc đi tiếp, nên nhất định không phải là tiến vào bên trong vùng không gian hư vô đó. Thiên nhãn mở ra, xung quanh phạm vi trăm dặm điều hình thành một cái lập phương thế giới phản chiếu rõ ràng từng chi tiết vào bên trong đại não của Lý Thiên Vũ, thế rồi phạm vi dần dần thu nhỏ đến khi kể bên cực hạn là phạm vi 100 mét, hắn tỉ mỉ tìm kiếm từng ly từng tí hơn nửa ngày trời, nhưng vẫn như cũ vô cùng mờ mịt, không tìm ra điểm mấu chốt. Hắn thở ra một hơi, hẳn là vẫn chưa đến thời gian nó mở ra, hay là phải cần điều kiện mấu chốt nào đó. Điều kiện mấu chốt? Thời không? Lý Thiên Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó tâm thần chìm vào cái kén màu ngân sắc bên trong thức hải, nguyên thần bên trong nhìn về cái kén đó, hai tay điên cuồng kết ấn, cái kén kia bắt đầu rung lên kịch liệt. Từ thể nội nó bắt đầu thẩm thấu ra một tia năng lượng, nó như là vô hình vô chất nhưng Lý Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Nguồn năng lượng kia thẩm thấu ra bên ngoài lan tỏa vào trong hư không làm cho thời không nơi này trở nên vô cùng bặm bẹo và hỗn loạn đến cực hạn, nhưng chỉ có như vậy mà thôi, rất nhanh tất cả đều chìm vào yên tĩnh, còn cả tâm của Lý Thiên Vũ cũng chìm xuống. Cách này cũng không đúng, hắn cũng đã hết cách. Nhún vai một cái, Lý Thiên Vũ liền thở ra một hơi tìm một nơi gần đó đi tới lặng yên chờ đợi, hẳn là cần phải có thời gian nhất định nơi này mới có thể mở ra. Màn đêm rất nhanh liền buông xuống, Lý Thiên Vũ đã ở bên trong nơi này 3 ngày nhưng đa phần là phi hành không có thời gian cảm nhận sự đáng sợ của nguyên thủy thế giới này khi về đêm. Nơi này đáng sợ không giống với cửu lũ xâm lâm khi về đêm mà là sự đáng sợ đến từ tịch mịch và yên lặng đến tột độ. Nơi này xung quanh đều là một màu đen đến nỗi đưa tay cũng không thấy được năm ngón và nó yên tĩnh đến đáng sợ, đến nỗi không hề nghe thấy đến một con côn trùng kêu cũng không hề nghe thấy, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi cỏ lay, đến cả nhịp thở và tiếng tim đập của hắn cũng có thể nghe thấy một cách rành rõ. Sự yên lặng này làm cho Lý Thiên Vũ cũng phải kinh thán một câu. Bình. Một tiếng nổ lớn cùng với ánh sáng cựu sắc chiếu sáng khắp thiên địa, phá vỡ đi sự tĩnh mịch của nơi này. Cựu sắc thần quang chiếu sáng khắp mấy chục dặm xung quanh, cùng đó là một sáng phóng thẳng lên cao đến xa cả ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiên địa linh khí bên trong phạm vi mười mấy dặm cùng lúc đấy liền bị luồng sáng tại nơi đó thôn vẹn một cách điên cuồng. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, thiên nhãn mở ra, trước hết hắn liền nhìn thấy rất nhiều võ giả đang tốc độ cao bay về phía đó, tu vi của bọn họ thật sự không thấp, tuy là không biết chuyện gì xảy ra nhưng dị tượng kinh người như vậy chỉ có thể là chí bảo xuất thế. Thiên nhãn tiếp tục kéo đi rất nhanh liền đi xa gần 60 dặm, hắn liền nhìn thấy một cái hồ nước màu vàng xanh nhạt, ở chính giữa là một cây hoa sen có 9 màu, chính là cái cây hoa sen cựu sắc đó đang điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh, vì nó cần lượng linh khí cực khổng lồ để thành thủ. Cựu thần thôn tiên liên. Nhìn thấy cựu sắc liên hoa kia, Lý Thiên Vũ kinh ngạc lên tiếng, sau đó hai mắt sáng rực lên, bởi vì cựu thần thôn tiên liên này có thể giúp hắn tu luyện đại thôn tiên thuật đến đại thành. Phải biết đại thôn tiên thuật hiện tại chỉ là tiểu thành đã rất là nghịch thiên rồi, không biết đạt đến đại thành còn mạnh đến mức nào. Hưng phấn không lâu, sắc mặt Lý Thiên Vũ lại trầm xuống, bởi vì bên trong thiên nhãn bao phủ hắn đã cảm nhận được không chỉ một cổ khí tức mạnh mẽ, mạnh hơn cả Minh Âm Tử, cái này cũng đồng nghĩa đã có cường giả tiến đến, bên trong đám cường giả đó thấp nhất cũng là lục nguyên niết bàn cường giả, thậm chí còn có cả thất nguyên niết bàn cảnh. Dưới vô số cường giả như vậy, muốn cướp đi cựu thần thôn thiên liên quả thật là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Vũ liền thở ra một hơi, dù biết là không thể nhưng dù sao cũng muốn thử một lần, bỏ qua thật sự là không cam lòng mà. Dành đi đến đâu hay đến đó thôi. Suy nghĩ thông suốt, Lý Thiên Vũ liền không do dự, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ không để lại dấu vết gì. Cựu thần thôn tiên liên chính là một loại thánh dược vô cùng chân quý, dược lực của nó cũng cực kỳ khủng bố và khó có thể luyện hóa, bên cạnh ích lợi mà nó mang lại cũng rất là phong phú, không nói đến lực linh khí mà nó sinh ra, chỉ nói đến nó có thể giúp võ giả có được năng lực thôn vệ thôi cũng đủ làm thiên hạ đại loạn rồi. Cựu thần thôn tiên liên này là một loại trí bảo có thể ngộ chứ không thể cầu, có tiền cũng chưa chắc mua được. Chương 247, không chiếu võ hồn, 1. Chương 247, không chiếu võ hồn, 1. Nhưng cựu thần thôn tiên liên đối với Lý Thiên Vũ mà nói là một vật hết sức cần thiết, vì hắn tu luyện đại thôn tiên thuật điều kiện tiên quyết để công pháp đạt đến đại thành nhất định phải có cựu thần thôn tiên liên hoặc là trí bảo ngang bậc với cựu thần thôn tiên liên để luyện hóa thì mới có thể làm được. Nên cây hoa sen này Lý Thiên Vũ nhất định bằng mọi giá cũng phải dành cho được. Lúc này đây, tại nơi hồ nước mà cựu thần thôn tiên liên tồn tại, đã có rất nhiều cường giả tiến đến. Vì bọn họ đến đây rất đông, khi mà thiên địa linh khí đã hoàn toàn bị cựu thần thôn thiên liên thôn phệ gần như hoàn toàn, lúc này đây mục tiêu mà nó nhắm đến lại là đám nhân loại kia. Lực thôn phệ lan tỉa khắp thiên địa, lực thôn phệ này có thể trực tiếp thôn phệ đi chân nguyên bên trong cơ thể võ giả, một số võ giả tiến đến gần bên cựu thần thôn thiên liên nhất liền có thể cảm nhận được không chỉ chân nguyên bị thôn phệ, đến cả huyết mạch, gây cả những thiên tài có được thánh thể cũng bị thôn phệ. Những võ giả có tu vi tứ nguyên và ngũ nguyên nhất bản cảnh ở gần cựu thần thôn thiên liên nhất liền bị hút khô, lúc này họ cũng chỉ còn là một cái thi thể toàn là da với xương, trong một bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh đến một ít võ giả có tu vi lục nguyên nhất bản cảnh nhờ vào tu vi cao nên mới có thể trốn thoát được, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi đến cực hạn. Là cựu thần thôn thiên liên. Một số võ giả có phong phú kinh nghiệm suy nghĩ hồi lâu cũng đã biết được lai lịch của gốc cựu sắc liên hoa kia, hắn liền kinh hô một tiếng. Khi biết được lai lịch của nó, cộng thêm sự quỷ dị của nó nên tất cả đều sợ hãi, thân hình cấp tốc lui ra xa, dùng chân nguyên và niết bàn kim thân bảo hộ thân thể, không để cựu thần thôn thiên liên hút đi chân nguyên. Khi rời ra, ánh mắt của bọn họ lộ ra một vẻ sợ hãi đến nồng đậm và bên trong đó còn hiện lên sự tham lam bất tận. Hấp thu linh khí số lượng khổng lồ, rất nhanh cựu thần thôn tiên liên, cựu sắc thần quang chiếu sáng cả thiên địa đến xa cả vạn dặm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Xung quanh một cổ vĩ lực lan tràn ra bên ngoài làm cho các cường giả ở lân cận hoán sợ một phen. Phạm vi mà họ đứng đã xa hơn 500 mét so với cựu thần thôn tiên liên, dù là có chân nguyên và niết bàn kim thân hộ thể nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chân nguyên, huyết nhục tất cả bên trong cơ thể mình bị thôn vệ đi. Một màn này làm bọn họ kinh hãi, cấp tốc hướng ra xa lui lại. Tuy là kinh hãi, nhưng ánh mắt ai ai cũng bắt đầu trở nên sáng rực, vô số ánh mắt tham lam nhìn về cựu thần thôn tiên liên. Nhưng không một ai dám tiên phong cướp đoạt, bảo vật bậc này đã có linh trí nhất định, nó nhất định sẽ phản kháng. Các ngươi không lên để ta lên. Bên trong đám người, có một gã tu vi đạt đến tứ nguyên niết bàn cảnh, hắn không có nhẫn lại, đồng thân hình nóng lên, chân nguyên bao phủ thân thể hướng về phía cựu thần thôn thiên liên bay đến. Khí thế hung hăng, nhưng khi đi đến khoảng cách 120 mét, cách cựu thần thông thiên liên đồng thân hình như đụng phải một cái gì đó như là xa lầy, thân hình thoáng chậm lại, khi còn cách liên hoa 100 mét thân hình hoàn toàn dừng lại, xung quanh tứ phương dưới chân và cả đỉnh đầu liền xuất hiện 6 cái vòng xoáy lớn, bên trong lan tỏa ra một cổ hấp lực to lớn, cổ hấp lực đó muốn thôn phệ gã kia. Xa vào bên trong rồi, gã tứ nguyên miết bàn kia mới rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng, chân nguyên bị thôn phệ, máu huyết bị thôn phệ, thánh thể bị thôn phệ, tủy sống bị thôn phệ, tinh thần lực bị thôn phệ, nói chung tất cả của hắn đều bị thôn phệ, cơ thể hắn với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được gầy đi. Ầm. Đồng 6 vòng xoáy kia đột nhiên đóng lại, gã tứ nguyên miết bàn kia đã hoàn toàn bị thôn phệ, biến mất tại thiên địa này không để lại một thứ gì kể cả một hạt cát bà. Nhìn thấy cảnh này toàn trường đều trở nên im lặng, sau đó liền hít một hơi thật sâu, thân thể chấn động. Mạnh như vậy, đến một gã tứ nguyên niết bàn cảnh cũng không thể tiến gần hơn 100 mét. Cách không 100 mét, làm cho một gã tứ nguyên niết bàn không một chút phản kháng nào liền quỷ dị chết đi. Xung quanh vỡ tổ, nhưng điều đó không làm cho bọn họ bỏ đi ý định, mà là càng thêm liều mạng, cái này chỉ là tùy tiện phản kháng mà đã như vậy, nếu như toàn lực công kích không biết là mạnh đến cỡ nào. Thật sự như vậy thì sở hữu được nó chẳng khác nào sở hữu một cái đại sát khí. Sự yên lặng này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rồi từng cổ chân nguyên bùng nổ khắp thiên địa, từng đạo hào quang hướng về phía cựu thần thôn thiên liên mà bay đi. Gần 100 cường giả đồng loạt ra tay, chân nguyên rung động thiên địa, từng đạo thần thông bắt đầu xuất hiện, nào là kiếm chiêu, đao ảnh, trường, chảo vê vê đồng loạt đánh ra, lúc này ở nơi đây lại vô cùng hỗn loạn. Vụ, vụ. Đồng cựu thần thôn thiên liên nhẹ lắc lư, từ thể nội nó lan tỏa ra một cổ năng lượng kỳ quái, cổ năng lượng này đi đến đâu đều khuyết tán ra một cổ thôn vệ mạnh mẽ, chân nguyên của bọn họ đều bị thôn vệ dần dần mất đi, còn về các đạo thần thông bên ngoài thì mở nhạt đi bằng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiêu tán đi. Chỉ có các đạo công kích của cường giả thất nguyên niết bàn mới có thể đi vào phạm vi 100 mét được mà thôi, còn lại đều bị thôn vệ sạch sẽ ở bên ngoài. Ầm, ầm. Đồng Cựu Thần Thôn Tiên Liên lại lắc lư một cái, xung quanh hư không đồng xuất hiện hơn 100 cái vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ chi lực phóng đại. Lần này không chỉ là chân nguyên, mà là hết thảy tất cả, đều bị thôn vệ như là gã tứ nguyên niết bàn lúc trước vậy. Nếu như không nhanh chóng thoát ra, bọn họ nhất định sẽ bị thôn vệ sạch sẽ đến cả cặn cũng sẽ không còn. Những võ giả tu vi yếu kém khi tiến vào phạm vi 200m liền bị thôn vệ một cách sạch sẽ, không còn lại một thứ gì, bọn họ đa phần đều là tam nguyên và tứ nguyên niết bàn cảnh. Nhận thấy tình hình không được tốt cho lắm, tất cả cường giả đang tiến vào bên trong liền cấp tốc hướng ra bên ngoài lui lại, lúc này trên khuôn mặt của bọn họ vẫn còn sự sợ hãi nồng đậm. Không lẽ chỉ có thể đứng nhìn nó hay sao? Bên trong bốn người tu vi đạt đến thất nguyên niết bàn cảnh, người này là một nam tử toàn thân cơ bắp lực lưỡng đồng niên lên tiếng. Ngoài đứng nhìn còn có cách khác hay sao? Bên trong một gã nam tử tuấn tú khác thở dài lên tiếng. Chiến cuồng, Tây Tử Phượng, Vô Minh bốn người chúng ta có thể liên thủ thử một lần, chứ không thật sự không cam lòng. Bên trong một gã nữ tử toàn thân một bộ phục sức màu tím, trên bà cáo còn có một ký tự chữ tử, nàng ta chính là An Đoán, sư tỷ của Lý Thiên Vũ. An Đoán, ngươi có kế hoạch gì ạ? Người vừa lên tiếng chính là Chiến Cuồng, cũng là gã toàn thân cơ bắp lực lưỡng và hắn cũng là đệ tử chân truyền của Lưu Ly Thánh Tông. Còn gã thanh niên tuấn tú kia chính là Vô Minh người của Thánh Kiếm Tông một trong thập đại đệ tử, còn lại một người nữ nhân chính là Tây Tử Phượng, nàng ta chính là người của Thánh Thu Sơn. Không, ta không có kế hoạch gì, chỉ có thể dùng man lực mà thôi. An Đoán lắc đầu nói. Vậy nếu thành công, Cựu Thần Thôn Tiên Liên ai lấy? Lời nói này của Tây Tử Phượng Đồng làm cho không khí nơi này trở nên căng thẳng. Dễ thôi, dựa vào bản lĩnh. An Đoán cười nhẹ. Lời nói của nàng vừa ra làm cho ba người còn lại êm lặng trong giây lát rồi như là đã đạt thành ý định. Trước nhất hết chính là Chiến Cuồng phóng thích ra võ hồn đại lực thánh viên to lớn bên trên gầm lên một cái. Nhìn thấy Chiến Cuồng mở ra võ hồn, ba người còn lại cũng không còn do dự. Võ hồn của Vô Minh chính là đan đỉnh hạt yêu một loại côn trùng có chiếc đuôi vô cùng sắc bén. Võ hồn của Tây Tử Phượng chính là Vũ Tiêm Linh Yến một loại yến chuyên về tốc độ. Còn về An Đoán xung quanh thân thể nàng, chân nguyên ba động cực kỳ mạnh mẽ rõ ràng là đã phóng thích võ hồn nhưng lại không thể nhìn thấy võ hồn đâu, chỉ có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ hiện lộ ra từ thân thể nàng mà thôi. Không chiếu võ hồn quả thật cực kỳ quỷ dị a. Tây Tử Phượng nhìn về phía An Đoán thầm cảm thán. An Đoán bên cạnh cười nhạt một cái, thân hình trước hết phóng lên cao bay về phía Cựu Thần Thôn Tiên Liên, tiếp theo là hai người Chiến Cuồng và cả Vô Minh cũng tiến lên. Tây Tử Phượng nàng ta chính là đệ tử của Thánh Thú Tông, tất nhiên nàng cũng sẽ có bản mệnh yêu thú theo bên cạnh. Tây Tử Phượng nhẹ cười một cái, sau đó tay phải vung lên, lập tức trên cánh tay nàng chiếc vòng ngọc kia lóe sáng, đột nhiên từ bên trong xuất hiện một con tử địa ứng, hai mắt sắc bén, sau đó cả hai cùng nhau bay về phía chiến trường cùng với An Đoán, Chiến Cuồng và cả Vô Minh cùng nhau đối phó với Cựu Thần Thôn Tiên Liên. Không ai để ý nơi phía không xa chiến trường, trên một ngọn đại thụ có một thân ảnh đang lặng lặng nhìn về chiến trường, hắn ta chính là Lý Thiên Vũ đã đến đây từ sớm, nhưng hắn lại không vội ra tay. Bởi vì hắn biết Cựu Thần Thôn Tiên Liên này thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nếu không có thủ đoạn cực đoan áp chế nó thì ngay cả chân chính tạo hóa cảnh đến cũng chưa chắc làm gì được nó. Chương 248, không chiếu võ hồn 2. Chương 248, không chiếu võ hồn 2. Lý Thiên Vũ ở đó khi cảm nhận được xung thân thể An Đoán xuất hiện một cổ năng lượng kỳ dị thì thiên nhãn của Lý Thiên Vũ đã tập trung nàng, kỹ năng phá huyễn lập tức được kích phát đến cực hạn. Phá huyễn không phải đơn giản chỉ là phá tan huyễn cảnh mà nó có thể phá tan những thứ gây mê muội, mê hoặc người khác tỉ như lần này vấn đề của An Đoán. Kỹ năng này trạng thái đỉnh cao nói là phá ma cũng không phải không đúng. Phá ma tập trung về phía An Đoán, hắn liền có thể dành rõ cảm nhận được nó, bên trong phản hồi của phá ma, đây rõ ràng là một cái vật thể hình dạng ngũ quan giống hệt con người, đầu hai tay hai chân, nhưng chỉ khác một cái đó là cái nhân hình này không có khuôn mặt. Điều quan trọng nhất là Lý Thiên Vũ có thể cảm nhận được nhân hình kia có liên kết linh hồn với An Đoán, nói cách khác thì đây chính là võ hồn của nàng. Lý Thiên Vũ kinh nghiệm sống hai đời, đã đọc qua vô số điển tịch nên cũng đã tìm xem qua cái này gọi là không chiếu là một loại tồn tại vô cùng đặc thù, nó căn bản như là huyết mạch chu tức của Hạ Như Ảnh, huyết mạch chủ động sinh ra pháp ấn và cả võ hồn. Hạ Như Ảnh pháp ấn chính là Nam Minh Ly Hỏa cấp bậc là thần cấp pháp ấn, võ hồn cũng là chu tước. Nên An Đoan nhất định có được huyết mạch vô cùng đặc thù và phẩm cấp của nó phải nói là trên cả chu tước, An Đoan chính là có được huyết mạch của không chiếu nhất tộc, pháp ấn cũng là không chiếu pháp ấn, phẩm cấp nhất định là thần cấp cấp bậc tồn tại và võ hồn cũng không phải nào khác chính là không chiếu võ hồn. Không chiếu pháp ấn chính là một loại pháp ấn có thể tinh thông rất nhiều lực lượng như là ngũ hành, lôi, băng, phong và có cả lực lượng, đơn lẻ một cái điều thiên cấp thượng phẩm cực hạn cấp bậc. Không chiếu võ hồn có thể giúp cho nàng tăng phúc toàn bộ lực lượng lên đến gấp mấy lần, có thể nói phẩm cấp của không chiếu võ hồn có thể so sánh với 10 vị trí đầu của võ hồn bảng cũng không đương hoa. Nghĩ đến đây Lý Thiên Vũ lại nở một nụ cười vui vẻ, với Lý Thiên Vũ mà nói không chiếu quả thật rất phù hợp với hắn, hắn hiện tại trưởng khống rất nhiều năng lực như là âm, dương, huyễn, lôi, thôn phệ và cả lực lượng nên phải nói thiên chiếu cũng rất thích hợp với hắn. Mà An Đoán lại là sư tỷ của hắn, lấy được máu của nàng quả thật là rất dễ. Quay lại chiến trường, thời kỳ đỉnh phong của bốn người chính là tạo hóa cảnh trung kỳ. Tuy là bị áp chế tu vi chỉ còn là thất nguyên niết bàn cảnh nhưng thực lực vẫn rất là mạnh. Bọn họ ở bên trong tông môn của mình cũng là hạng người thiên tài, được tông môn chú ý bồi dưỡng nên thực lực quả thật là không thể xem thường được. Cả ba người vốn đã mạnh rồi, lại cộng thêm tử điện ưng thực lực vốn là yêu hoàng, tất nhiên khi nó xuất hiện quy tắc nơi này cũng áp chế tu vi của nó, hiện tại thực lực của nó cũng không thua kém đám người An Đoán là bao nhiêu. Cả năm cường giả đồng loạt ra tay, chân nguyên khổng lồ bao phủ hư không, từng đạo thần thông liên hồi đánh ra. Tử điện ưng hai cánh đập mạnh, cự trảo sắc bén liền cắt về phía dưới. Còn về An Đoán nàng không cần hoa lệ chiêu thức trực tiếp dùng sức mạnh đánh tan tất cả, mi tâm pháp ấn nở rộ, một cổ lực lượng khủng nổ truyền đến thân thể, tay phải bắt quyền, quyền ảnh to lớn như là một ngọn sơn nhạc khổng lồ đánh xuống, làm cho bên trong không khí vang lên tiếng ù ù, mặt nước lõm xuống một hồ lớn, Hựu Thần thôn thiên liên lắc lư dữ dội. Chỉ dựa vào khí thế ra đòn cũng đã thấy An Đoán mạnh hơn đám người kia một bậc rồi. Hựu Thần thôn thiên liên ở bên dưới liên tục rung lắc, không biết là nó tự ý rung lắc hay là công kích của An Đoán quá mức ác liệt làm nó không thể nào đứng yên. Đột nhiên bên trong không trung xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy, số lượng tuy ít hơn vừa rồi nhưng uy lực của nó phải là cực kỳ khủng bố, tuy vậy nhưng lực thôn vệ của nó vẫn không đủ hóa giải toàn bộ đòn công kích, mà chỉ làm cho nó thoáng yếu đi mà thôi. Như là cựu thần thôn tiên liên có được linh trí cực cao, nhận thấy vòng xoáy thôn vệ kia không có tác dụng quá lớn với đám người bên trên, nó lập tức thay đổi công kích. Mấy chục cái vòng xoáy kia bên trên không trung, cấp tốc xoay tròn sau đó như là nhận được mệnh lệnh liền hướng phía dưới, ngay phía trên cựu thần thôn tiên liên 10 mét liền dừng lại tập hợp lại với nhau, tạo thành một cái hố đen khổng lồ, bao phủ tất cả đòn công kích vào bên trong, kể cả quyền ảnh to lớn như sơn nhạc của An Đoán. Phù, phù. Tất cả đòn công kích khi tiến vào bên trong hố đen kia liền vang lên tiếng phù phù, sau đó lại trở nên yên lặng rồi biến mất không để lại dấu vết gì. Cựu thần thôn tiên liên lại rung lên, như là nó không bao giờ có thể đứng yên một chỗ dù là một thời một khắc nào. Đồng bên trên, cái hố đen khổng lồ kia bắt đầu rung lên theo nhịp điệu của liên hoa, rồi sau đó hố đen kia bắt đầu một phân làm hai rồi hai làm bốn, bốn làm tám, tám làm 16, 16 làm 32. 32 cái hố đen cấp tốc chia ra làm 5 phần, mỗi phần có tổng cộng 6 cái hắc động và bên trong đương nhiên sẽ có một phần có được 8 cái hắc động, và cái đó chính là phần của An Đoán. 5 phần hắc động đó liền tách nhau ra rồi bay về 5 người An Đoán và An Đoán đương là được chiếu cố đặc biệt được 8 cái hắc động bao phủ. Ầm. 32 cái hắc động giam chặt lấy 5 người bọn chúng, hắc động xoay chuyển điên cuồng, từng luồng thôn phệ lực khủng khiếp ập tới từ 4 phương 8 hướng, làm cho chân nguyên bên trong cơ thể bị sói mòn nhanh chóng, bọn họ có thể cảm thấy thân thể họ đang dần yếu đi và có dấu hiệu sụp đổ. Trước hết không chịu được chính là Tử Địa Ưng, vì nó cũng là người có tu vi thấp nhất với lại linh trí vẫn chưa cao nên rất khó giữ được yêu lực được lâu bền. Bên cạnh đó vì nó chính là bổn mệnh linh thú của Tây Tử Phượng nên nó không được thì nàng cũng bị ảnh hưởng nhất định, nếu như nó bị tiêu diệt tại đây nàng nhất định cũng sẽ bị thụ trọng thương, mà ở nơi này bị trọng thương cũng đồng nghĩa với cái chết. Không hề suy nghĩ nhiều, Tây Tử Phượng liền thu hồi Tử Địa Ưng, qua việc vừa rồi nàng ta cũng biết được sự chênh lệch của bọn chúng, dù có thêm Tử Địa Ưng thì sao cũng không hề có kết quả gì tốt hơn, có hay không có nó thì vẫn như nhau thôi. Sau khi thu hồi Tử Điện Đứng thì 6 cái hắc động của nó lại chia ra bay về phía 4 người và đương nhiên An Đoán cũng là người chiếu cố nhiều nhất, lại nhận thêm 3 cái hắc động. Mẹ kiếp, bọn họ không phải vẫn đó hay sao? An Đoán nhìn thấy 3 cái hắc động hướng về nàng bay đến, nàng liền bạo tục một câu, sau đó xung quanh nàng chân nguyên bạo phát thiên khung chấn động. Bảo thuật, bát diện linh lung. Quát lớn một tiếng, sau đó nàng cảm nhận được bên trong thân thể lực lượng dâng trào, hai tay bắt đầu phát lực, quyền ảnh to lớn, hạo hãn vô song, một quyền khủng bố tuyệt luân tung mạnh vào hư không. Ầm. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, sóng năng lượng khủng bố phát ra bên ngoài, xung quanh 11 cái hắc động cũng không chịu nổi trùng kích liền bị đánh nát, lập tức sụp đổ. Sau khi phá tan hắc động, An Đoán muốn có cơ hội rời đi, nhưng không, nàng lại lựa chọn ở lại, nếu như nàng rời đi thì tính mệnh của 3 người kia nhất định sẽ không giữ được, bây giờ nàng ở đây nếu tung ra một đạo công kích mạnh nữa thì vẫn có hy vọng cứu được bọn họ, nếu không được thì nàng rời đi cũng không muộn. Nghĩ là làm, bên trong thể nội nguyên đan điên cuồng vận chuyển sau đó một cổ chân nguyên mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần lan tỏa ra bên ngoài rung động hư không. Chân nguyên khủng bố cấp tốc ngưng tụ lại thành một cây liêm đao bên trên không trung. Bảo thuật, Càn Khôn Phá Ma. Càn Khôn Phá Ma chính là cái bảo thuật thứ hai của Không Chiếu Võ Hồn mà An Đoán sở hữu. Uy lực này của nó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với cái bảo thuật Bát Diện Linh Lung trước đó nàng thi triển, uy lực này hiện tại có thể sánh ngang với một cường giả cựu nguyên nhất bản cảnh. Vụ. Tử thần liêm đao bên trên thiên khung chấn động một cái sau đó với tốc độ vô cùng khủng bố lao xuống, sắc bén chi khí lan tỏa đến cả không khí cũng bị cắt ra làm hai nửa. Tử thần liêm đao thế như trẻ che với tốc độ khủng khiếp lao xuống, không gian chấn động dữ dội. Trong mắt mọi người một đao này đủ để chém đứt Cựu Thần Thôn Thiên Liên ra làm hai rồi. Bên dưới Cựu Thần Thôn Thiên Liên như là cũng nhận ra nguy hiểm, toàn thân rung lên kịch liệt, từ phía trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một con mắt đen tựa hắc động xuất hiện, tờ u nó không lớn nhưng lại mang theo mùi vị thần bí khó lường, năng lượng dồn nén bên trong nó là vô cùng kinh khủng, ở sâu bên trong dường như có hắc động vô tận đang xoay chuyển, một sự thần bí khó lường lan tỏa. Cả không gian đột nhiên an tĩnh, chỉ thấy con mắt thần bí khẽ chớp, cả không gian đột nhiên tối sầm, thậm chí linh khí trong không gian cũng tràn về phía con mắt thần bí. Chỉ trong mấy giây là năng lượng trong không gian biến mất sạch sẽ, con mắt thần bí bên trên ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Chương 249, thôn vệ. Chương 249, thôn vệ. Con mắt kia khẽ chớp thêm một cái rồi một tia hắc quang bằng cỡ ngón tay bắn ra. Mèo. Tia sáng kia bắn ra, liền để lại hư không một vệt sáng màu đen, nơi nó đi qua liền để lại một màn hỏa hoa tuyệt đẹp. Tốc độ của tia sáng nhanh không thể hình dung, dù là Na Noãn cũng chỉ thấy hắc quang lóe qua rồi thân thể không kìm được mà run lên. Vút. Hắc quang cũng đã bắn tới và lao thẳng lên tử thần liêm đạo kia. Hai bên va chạm nhưng không hề phát ra âm thanh kinh người nào, cũng không có sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa. Mọi người sững sờ nhìn về cây liêm đao tĩnh lặng, rồi đồng tử của tất cả cùng co lại. Từng vết rạn nứt dần lan tỏa trên liêm đao, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Á! Vào khoảnh khắc liêm đao nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên từ phía sau, chỉ thấy thân thể nàng bị đánh bay ra xa. An Đoán bị chúng cự đại trọng kích, thân hình bay ngược về phía sau, rồi chùm sáng màu đen kia bắn tới trước mặt nàng, sau đó trực tiếp tiến nhập vào trong mi tâm của nàng, lúc này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái chết đã đến ngang tấc. Một giọt tinh huyết đổi lấy một mạng. Trong lúc chùm sáng màu đen vừa tiến nhập bên trong thân thể nàng thì bên tay lại vang lên giọng nói thần bí và đầy ma mị vang lên, ẩn chứa bên trong là một tinh thần chấn nhiếp cộng thêm lúc này đã là lúc ngàn cân treo sợi tóc làm cho An Đoán không có bất kỳ lý do gì từ chối. Được. Lời nói của An Đoán vừa dứt, đồng phía sau lưng nàng liền xuất hiện một nam tử, nam tử kia tay vun lên một cổ vĩ lực mạnh mẽ lập tức oạt kéo vào bên trong thân thể nàng, chỉ trong nháy mắt nàng cảm nhận được chùm sáng màu đen kia đã hoàn toàn biến mất. Còn về thể nàng thì bị quán tính vừa rồi đánh bay ra xa hơn ngàn mét mới thể ổn định lại thân hình, thân thể vẫn còn loạn choạng rồi phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó lại tiếp tục lui về phía sau mấy bước mới có thể hoàn toàn ổn định đứng vững tại chỗ. Dù sau công kích của cựu thần thôn tiên liên đã tiến nhập thể nội nàng, dù được gã nam tử kia cứu giúp nhưng dư ba vẫn để nàng thụ thương. Bên cạnh cũng nhờ vào đòn công kích mạnh mẽ kia của An Đoán và sự đáp trả lại không khoan nhượng của cựu thần thôn tiên liên cộng thêm thủ đoạn của đám người Tây Tử Phượng nên ba người bọn họ cũng dễ dàng thoát ra, tuy không bị thương nhưng khí tức trên thân lại suy yếu rõ rệt. Đưa ánh mắt nhìn lại bên trên là một gã nam tử toàn một bộ áo vải màu đen, trên khuôn mặt là một cái mặt nạ che phủ lại khuôn mặt hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về cựu thần thôn tiên liên. Gã nam tử kia chính là Lý Thiên Vũ, hắn đã quan chiến hồi lâu khi thấy An Đoán nhận phải sát chiêu của cựu thần thôn tiên liên hắn mới lựa chọn ra tay, một ra cứu mạng An Đoán, hai là hắn cũng muốn thử xem hắn có thể đối kháng với cựu thần thôn tiên liên hay không. Dù sao thôn vệ ngưng tuyến của cựu thần thôn tiên liên cũng là một chiêu cực mạnh gần như đã là ác chủ bài của nó, nói còn ác chủ bài khác hẳn là uy lực cũng không sai biệt lắm. Qua kết quả vừa rồi, Lý Thiên Vũ đã nắm chắc có thể xử lý được cựu thần thôn tiên liên. Tinh huyết. Lý Thiên Vũ nghiêng nửa mặt, thanh âm lạnh lùng. Hắn muốn có thể dùng cách khác để có thể lấy được tinh huyết của An Đoán, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang ẩn giấu đi thân phận, mà An Đoán lại rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một người xa lạ cứu nàng nhất định sẽ bị nàng nghi ngờ, nhưng dùng điều kiện này là có thể danh chính ngôn thuận cứu nàng. An Đoán nhìn về thiếu niên bên thiên cung, rõ ràng hắn cũng chỉ là tam nguyên niết bàn cảnh nhưng ở đó làm cho nàng một cảm giác vô cùng ngập thở, cảm giác nguy hiểm lan tỏa từ thân thể hắn. Thở ra một hơi, An Đoán liền đưa tay lên mi tâm, sau đó từ mi tâm nàng bay ra một giọt chất lỏng màu trắng bạc, như là vô hình vô chất, năng lượng quỷ dị lan tỏa khắp không gian. Tuy An Đoán đã thể hiện rõ ràng hình thái của võ hồn, nhưng chắc chắn một điều ở giọt máu thông thường không đủ để song tử bảo thuật thác ấn ra trạng thái hoàn mỹ của không chiếu võ hồn, dù sao tinh huyết vẫn là tốt hơn, có thể đảm bảo được trạng thái hoàn mỹ nhất. An Đoán có thể dễ dàng bức ra một giọt tinh huyết không phải vì tu vi của nàng cao mà là do nồng độ không chiếu huyết mạch của nàng rất cao, điều này thể rõ ở hình thái võ hồn của nàng ở trạng thái rất tốt, cực kỳ ngưng thực. Còn về hạ như ảnh nồng độ huyết mạch quá yếu đến cả võ hồn cũng chưa ngưng thực nên độ khó để nàng lấy ra tinh huyết là cực khó, nên phải cần đến sự trợ giúp của song tử. Cầm lấy một giọt tinh huyết của An Đoán trong tay, trên khuôn mặt hắn liền treo lên một nụ cười, bàn tay khẽ nắm, sau đó một cái pháp trận cỡ nhỏ liền xuất hiện, giọt tinh huyết kia trong nháy mắt liền trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Bên trong thức hải của hắn, võ hồn lạc ấn thứ nhất Thiên Ma Hổ bắt đầu mờ nhạt đi, sau đó thay thế vào đó là đồ án một cái nhân ảnh hư huyễn, lặng yên chiếm cứ vị trí của Thiên Ma Hổ, nằm ở đó không một chút gì động. Lúc này ngoại trừ song tử võ hồn Lý Thiên Vũ đã có thêm 5 cái võ hồn lần lượt là Tịnh Không Thần Long, Băng Thiên Tuyết Nữ, Cửu Diệp Kiếm Trúc, Chu Tước và cuối cùng là Không Chiếu. Phẩm cấp của bọn chúng là cực cao, thấp nhất cũng là bài danh thứ 39 Cựu Diệp Kiếm Trúc. Nở ra một nụ cười thỏa mãn, Lý Thiên Vũ đưa mắt nhìn về Cựu Thần Thôn Tiên Liên ánh mắt hờ hững, sau đó thân hình nhẹ chuyển bắt đầu tiến vào phạm vi tấn công của Cựu Thần Thôn Tiên Liên. Cái gì? Tiểu tử này thật sự muốn chết, lại dám một mình tiến vào phạm vi công kích của yêu liên. Tên này thật sự chán sống, không thấy đến cả tứ đại cao thủ ở đây còn không làm được. Hắn tiến vào chỉ có một con đường chết. Đoán xem hắn có thể tiến vào bên cạnh yêu liên kia bao nhiêu mét và bao lâu thì chết. Ha ha. Ta đoán không quá 200 mét và chỉ nháy mắt thời gian liền bị thôn vệ sạch sẽ. Hắc hắc, ta thấy hắn cả 300 mét cũng không tới. Xung quanh bàn luận ầm ĩ, ai cũng cười nhạo, không ai có thể cho là một gã tam nguyên nhất bản cảnh như họ có thể làm được gì, việc mà đến cả 4 vị cường giả thất nguyên nhất bản cảnh còn phải thất bại tan tác. An Đoán, ngươi biết hắn? Tây Tử Phượng trước hết đi lại bên cạnh An Đoán, nâng đỡ lấy thân thể đang thụ thương của nàng lên tiếng hỏi thăm. Không, hắn cứu ta cũng chỉ là một cái giao dịch, ngươi cũng thấy chính là giọt tinh huyết của ta. An Đoán cười khổ rồi nói tiếp, ta thấy hắn có cơ hội a. Xung quanh cả ba người còn lại đều kinh ngạc, trong đó Chiến Cuồng trước tiên hiếu kỳ lên tiếng. Ngươi có lòng tin như vậy? Mọi mắt mong chờ đi. An Đoán cười nhạt. Bên trên thiên cung, khi Lý Thiên Vũ vừa đặt chân vào bên trong phạm vi tấn công của cựu thần thôn Thiên Liên, thì hắn liền cảm nhận được xung quanh một cổ thôn vệ từ 4 phương 8 hướng ập đến, nhằm mục đích thôn vệ sạch sẽ Lý Thiên Vũ. Điều trùng tiểu kỹ. Thôn vệ với thôn vệ để ta xem ai lợi hại hơn. Cười nhạo một cái, sau đó từ thân thể hắn cũng phát ra một cổ hấp lực mạnh mẽ, thôn vệ chi lực lan tràn khắp thân thể. Hai cổ thôn vệ bắt đầu đối kháng nhau, cùng nhau triệt tiêu rằng có cùng một chỗ không bên nào thắng được bên nào. Nhận thấy được một cổ đồng nguyên khí tức, cựu thần thôn tiên liên lắc lư những cánh hoa bắt đầu hướng về phía Lý Thiên Vũ đưa qua, cái này giống như là cựu thần thôn tiên liên đang liếc nhìn Lý Thiên Vũ vậy. Những cánh hoa của cựu thần thôn tiên liên bắt đầu đung đưa, sau đó xung quanh 21 cái hắc động vẫn còn ở đó liền cấp tốc hướng về Lý Thiên Vũ đánh tới. Lý Thiên Vũ tuy là tự tin có thể áp chế cựu thần thôn tiên liên, nhưng hắn cũng không dại mà đứng yên tại chỗ mặc cho nó công kích. Nên khi hắn nhìn thấy 21 cái hắc động kia hướng về hắn bay đến, Lý Thiên Vũ không hề do dự yêu dược bắt đầu xuất hiện, một cái đập mạnh, hắn liền hướng về phía cựu thần thôn tiên liên bay vút mà tới. Lý Thiên Vũ bay ở phía trước phía sau là 21 cái hắc động khổng lồ đuổi theo ở phía sau. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng làm sao có thể vượt qua được 21 cái hắc động kia, rất nhanh có một cái liền chặn đứng đường đi của Lý Thiên Vũ, làm hắn không thể tiếp tục phi hành. Đã chặn được đường đi của Lý Thiên Vũ, hắn liền chuyển hướng, rất nhanh lại có một cái hắc động chắn ở trước mặt, và cứ thế hắn cứ tránh. Không lâu sau, 21 cái hắc động nó cũng cấp tốc đuổi kịp và bao phủ lại toàn bộ đường lui của Lý Thiên Vũ. Lúc này hắn đã không còn đường lui. Không còn đường lui thì thôi vậy, hắn liền dừng lại không tiếp tục chạy nữa. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ thôn vệ chi lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở bốn phương tám hướng, cổ hấp lực này vô cùng khủng khiếp, rất nhanh liền thôn vệ đi ba thành chân nguyên của Lý Thiên Vũ. Trên khuôn mặt hắn không hề có chút bối rối nào, mà ngược lại rất là bình tĩnh, cánh tay phải chậm rãi đưa ra, từ bên trong liền xuất hiện một cái hắc động xoay tròn. Chương 250, Thứ Nguyên Niết Bàn. Chương 250, Thứ Nguyên Niết Bàn. Hắc động của Lý Thiên Vũ tuy là nhỏ nhưng lực thôn vệ của nó thật sự không kém. Ban đầu không thể chống lại 21 cái hắc động của Cựu Thần Thôn Thiên Liên, nhưng khi hắc động của Lý Thiên Vũ bắt đầu bành trướng to lên bằng mắt thường có thể thấy được, thì lực thôn vệ của nó đã có thể so sánh được với 21 cái hắc động kia. Hắc động to lớn chậm rãi xoay tròn, một cái này thôi cũng đã so sánh được với 20 cái kia, lực thôn vệ thậm chí có thể nói mà mạnh hơn một điểm. Lực thôn vệ lan tràn khắp thiên địa linh khí như là một cái vòng xoáy điên cuồng bay về phía hắc động Lý Thiên Vũ và cả 21 cái kia của Cựu Thần Thôn Thiên Liên. Thôn vệ với thôn vệ, cả hai điên cuồng cắn nuốt nhau và cả thiên địa linh khí. Lý Thiên Vũ bắt đầu nở ra một nụ cười lạnh lùng, phía sau lưng hắc động chấn động một cái rồi cấp tốc phân ra làm bốn cái hắc động, một cái ở, còn lại ba cái với tốc độ ánh sáng bắn về phía Cựu Thần Thôn Thiên Liên mà tới. Tốc độ của ba cái hắc động là vô cùng nhanh, chỉ nhìn thấy ở phía Lý Thiên Vũ vang lên tiếng vụ vụt thì bên phía Cựu Thần Thôn Thiên Liên ba cái hắc động kia đã đến, khủng bố tuyệt luân thôn vệ chi lực bạo phát ra bên ngoài cắn nuốt năng lượng và tinh hoa của Cựu Thần Thôn Thiên Liên. Cắn nuốt lượng lớn tinh hoa của Cựu Thần Thôn Thiên Liên làm cho Lý Thiên Vũ nhanh chóng trở về trạng thái đỉnh phong, tu vi và cả cấp độ của Đại Thôn Thiên Thuật cũng đang dần dần được tăng lên. Cựu Thần Thôn Thiên Liên có được linh trí cực cao, nó biết được cái tên thiếu niên trước mắt này cực kỳ khó nhằn, nếu không nhanh chóng kết thúc chiến đấu thì sẽ không ổn, tranh phong về thôn vệ chi đạo cũng rất là hung hiểm, một cái sơ suất đến cả cặn bã cũng không còn. Đồng nhiên toàn bộ thân, hoa, cành, lá tất cả đều rung lên, từ thể nội nó bạo phát đi ra một cổ năng lượng kỳ dị thẩm thấu ra bên ngoài, cổ năng lượng này màu đen thâm thúy, khí tức lan tỏa làm cho ba cái hắc động của Lý Thiên Vũ cũng phải chấn động liên hồi, sau đó không có một tiếng động gì liền bị phá tan, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cùng lúc này bên phía Lý Thiên Vũ, một tiếng nổ khinh thiên địa vang ra khắp không gian, 21 cái hắc động của Cựu Thần Thôn Thiên Liên cũng cùng lúc bị đánh tan. Trong vô số ánh mắt chăm chú, thì thân ảnh bên trên cầm trong tay một cái cự tháp màu đồng thau to lớn, vừa rồi là Lý Thiên Vũ lựa chọn một cái phương pháp bạo lực mà lại cực kỳ hữu dụng, đó chính là dùng lực phá và pháp. Trên đời này vũ lực vẫn là tuyệt hảo. Lý Thiên Vũ cười to, thân ảnh gầy gò đứng trên tòa bảo tháp như là một vị thánh nhân chân chính. Phía xa An Oán liền nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc kinh khủng khi nhìn về phía Lý Thiên Vũ như là vừa rồi hắn nhìn về phía nàng. Nàng người đã từng phá tan 9 cái hắc động, cái đó nàng phải dùng ra thực lực chân chính là bảo thuật và sự tăng phúc của võ hồn và pháp ấn, vậy mà lần này Lý Thiên Vũ phá tan 21 cái hắc động, số lượng hơn nàng rất nhiều hơn cả gấp đôi vậy mà vẫn ung dung như vậy, thật sự bội phục. Cái này là thượng phẩm thánh khí. Bên cạnh Vô Minh hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm vào chiếc bảo tháp màu vàng đồng kia, lộ ra ánh mắt tham lam. Quả thật thượng phẩm thánh khí, còn có cả thôn phệ chi đạo, cái tên này lai lịch không tầm thường a. Chiến Cuồng trầm ngâm nói. Lời nói của Chiến Cuồng vang lên nhưng lúc này tâm thần của Vô Minh đã đi đâu rồi, hắn không quan tâm nữa. Lúc này trên khóe môi hắn liền nết lên một nụ cười nhạt, hắn nghĩ gì thì không một ai biết. Vị trí mà Lý Thiên Vũ đứng chính là trên đỉnh đầu của Cựu Thần Thôn Thiên Liên, Lăng Không Vô Gian Tháp rung lên, từ đấy tháp phát ra một cổ năng lượng vô cùng mênh mông đánh thẳng xuống Cựu Thần Thôn Thiên Liên, làm cho bên dưới mặt nước bên dưới bị tạt ra bên ngoài, làm cho bên dưới Cựu Thần Thôn Thiên Liên trở thành một nơi không nước. Năng lượng khủng khiếp mà Lăng Không Vô Gian Tháp đánh ra mạnh mẽ khủng bố, nếu như đòn này mà giáng lên một gã thất nguyên nhất bản cảm giác cũng không mấy dễ chịu, lúc này Cựu Thần Thôn Thiên Liên bị đè ép chiều cao cũng bị thụt xuống một ít. Đồng nhiên trời đất tối sầm lại, thiên địa lúc này trở thành một cái thế giới thôn vệ, ở bên trong đây bất kỳ ai cũng không thể thoát khỏi số phận bị thôn vệ. Vinh vinh vinh. Cả không gian rung chuyển dữ dội, chỉ thấy mặt đất nứt toát, vô số cự thạch và nước bên dưới mặt hồ bay tứ tung, cuối cùng bay vào trong màn đen thôn vệ. Xung quanh thân thể Lý Thiên Vũ, một cổ thôn vệ khủng bố đè ép làm cho thân thể hắn cũng thừa nhận một cái sức ép vô cùng lớn, may mắn có Lăng Không Vô Gian Tháp thủ hộ nên quá trình bị thôn vệ bị giảm đi rất nhiều. Dù là vậy nhưng tốc độ chân nguyên bị thôn vệ rất nhanh, những thứ khác thì đã có Hỗn Nguyên Châu bảo hộ, nên thôn vệ giới không thể thôn vệ được, chỉ có thể thôn vệ chân nguyên mà thôi. Lý Thiên Vũ cười nhạt, sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên, dở cho thôn vệ trước mặt Thôn Thiên Ma Long, chán sống. Lời nói vừa dứt, hai tay Lý Thiên Vũ kết ra ấn quyết vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi khó thể nắm bắt bằng mắt thường. Vừa giờ ao, đồng một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa từ cổ họng Lý Thiên Vũ phát ra, xung quanh không gian vô cùng bặm mẹo, và rồi hư không đột nhiên xuất hiện một con hắc sắc cự long, cái này toàn thân hoàn toàn là một màu đen thâm thúy mà không phải là ám kim sắc nữa. Trên thân cự long một cổ thôn vệ chi khí lan tỏa làm bặm mẹo cả không gian, đầu rồng to lớn châm châm về phía Cựu Thần Thôn Thiên Liên, làm cho Cựu Thần Thôn Thiên Liên rung lên dữ dội, như là nó cực kỳ sợ hãi. Tức đoạn, thanh âm của Lý Thiên Vũ hờ hững vang vọng cả thôn vệ giới. Lời nói vừa dứt, hai tay của Lý Thiên Vũ lại bắt đầu chuyển đổi ấn quyết, toàn thân Thôn Thiên Ma Long rung chuyển dữ dội, sau đó từng luồng năng lượng kỳ dị thẩm thấu vào bên trong màn đen thôn vệ sau đó dần dần biến mất. Sau khi tiến vào bên trong màn đen thôn vệ giới rung lên kịch liệt, như là nó đang kháng cự cái gì đó, nhưng rồi nó không thể làm gì được hơn. Thôn vệ giới đang dần dần bị Lý Thiên Vũ tước đoạt quyền khống chế. Xung quanh màn đen khổng lồ, dưới sự cảm nhận của Lý Thiên Vũ nó đang dần dần bị hắn tước đoạt, chỉ ngắn ngủi mấy giây mà thôi mà thôn vệ giới đã hoàn toàn bị hắn tước đoạt, lúc này thôn vệ giới đã được Lý Thiên Vũ trưởng khống, thế giới thôn vệ này đã là của hắn. Thiên không đại thôn vệ. Giọng nói bình thản của Lý Thiên Vũ truyền đi khắp không gian rộng lớn. Ầm, ầm. Lý Thiên Vũ vừa dứt lời, cả không gian rung chuyển dữ dội, một cổ hấp lực vô cùng lớn lan truyền khắp bốn phương tám hướng để ép thân thể Cựu Thần Thôn Liên. Ở bên trong Thiên Không Đại Thôn Vệ này, Cựu Thần Thôn Thiên Liên như là một cái hài tử, không hề có một chút sức phản kháng nào. Thôn vệ chi lực bùng nổ, từ thể nội Cựu Thần Thôn Thiên Liên bạo phát ra tinh hoa khổng lồ bắt đầu tầm bổ thân thể Lý Thiên Vũ, Thiên Trụ Vô Thần Quyết tầng thứ 5 Bát Nhã Niết Bàn Thiên và cả Đại Thôn Thiên Thuật được vận chuyển đến cực hạn, tu vi bên trong cơ thể bắt đầu kéo lên, và Đại Thôn Thiên Thuật cũng trở nên thâm hậu thẳng lên đại thành vững bước tiến tới. Còn về Cựu Thần Thôn Thiên Liên, lúc này chỉ qua mấy phút thời gian, hình thể bắt đầu trở nên mờ nhạt, có dấu hiệu bị thôn phệ hoàn toàn. Năng lượng của Cựu Thần Thôn Thiên Liên quả thật là vô cùng khủng bố, chỉ thoáng qua mấy phút mà nguyên đan bên trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, có thể thấy được bên trong cơ thể nguyên đan đã bắt đầu trở nên rạn nứt và đã có dấu hiệu đổ vỡ. Đùng. Dưới sự vận chuyển đến cực hạn của Bát Nhã Niết Bàn Thiên của Thiên Trụ Vô Thần Quyết, không ngoài dự đoán nguyên đan bên trong cơ thể bắt đầu nổ tung, chân nguyên khổng lồ bạo phát ra bên ngoài chấn động toàn bộ thôn phệ giới. Luồng chân nguyên đó khi tiếp xúc với thôn phệ giới liền bị thôn phệ giới hấp thu lại hoàn toàn, một lần nữa tiến vào bên trong cơ thể, lại một nữa tiến nhập nguyên đan. Nguyên đan lại lớn ra thêm gỡ ca nhi, xung quanh là bốn đạo quang hoàn bao phủ, điều này cũng chứng tỏ Lý Thiên Vũ đã phá cảnh mà vào tứ nguyên niết bàn cảnh. Sau khi đột phá, Lý Thiên Vũ cảm nhận được thực lực đã tăng lên toàn diện, ngoài việc tu vi tăng lên đến tứ nguyên niết bàn thì Đại Thôn Thiên Thuật cũng đã hoàn tất tấn thăng đến đại thành. Theo như ghi chép, khi mà Đại Thôn Thiên Thuật đạt đến đại thành thì công pháp mạnh mới thật sự là đỉnh cấp công pháp của Thôn Thiên Ma Long nhất tộc, Ma Long Thôn Thiên Quyết. Nếu như lúc này Lý Thiên Vũ có thể nhìn kỹ, thì hắn nhất định sẽ nhận thấy bên trên từng chiếc vảy rồng của Thôn Thiên Ma Long ẩn hiện một cái hoa văn hình hoa sen, ẩn hiện. Tu vi đã đột phá, Cựu Thần Thôn Thiên Liên cũng đã luyện hóa lần này coi như là đại công cáo thành, nhưng vấn đề trước mắt chính là làm sao để rời đi. Bên ngoài còn có ba gã thất nguyên niết bàn đây, còn về An Đoán vừa hắn đã cứu mạng nàng, tuy là có điều kiện nhưng hắn tin chắc nàng nhất định sẽ không ra tay. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi dài, hắn không suy nghĩ thêm gì nữa, đi đến đâu hay đến đó, trốn tránh cũng không được gì. Suy nghĩ đã thông, tâm thần liền khẽ động, xung quanh đầy trời thôn phệ giới với tốc độ kinh người biến mất, chỉ trong nháy mắt thời gian xung quanh thôn phệ giới liền triệt tiêu hoàn toàn, không để lại một thứ gì.